Chương 554, Thiên Đạo Địa, dấu giếm huyền cơ. Chương 554, Thiên Đạo Địa, dấu giếm huyền cơ. Diệp Chí Tôn, hắn lúc nào thời điểm đi vào? Ta một mực tại nơi này, thế nào không có phát hiện hắn đi vào? Có một vị tuổi trẻ thiên kiêu rất là nghi hoặc, hắn rất sớm đã tới Thiên Đạo dưới tấm địa, ở chỗ này lợi dụng Thiên Đạo Địa uy áp luyện thể. Diệp Chí Tôn hành tung quỷ dị, há lại chúng ta có thể phát hiện? Thiên Đạo dưới tấm địa thiên kiêu ngẫm lại cũng thoải mái, một lần kia không phải Diệp Thần chủ động hiện thân bọn hắn khả năng phát hiện. Thiên Đạo Địa nội bộ, tiền bối, này Thiên Đạo Địa đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần hỏi trong lòng cái thứ nhất nghi vấn, cũng là hắn tò mò nhất một chút. Bạch Bào công tử nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi túc. Thiên Đạo Địa, tên như ý nghĩa, chính là thiên đạo ý chí hiển hóa. Nó tồn tại chính là vì sàng chọn cùng bồi dưỡng cái này chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất cái thế thiên kiêu. Mỗi một vị có thể thông qua khảo nghiệm, tại Thiên Đạo Địa lưu lại là cấn người, cái tên cũng sẽ bị lạc ấn tại bia trên khuôn mặt. Phàm lưu danh người đều có thể đạt được một bộ phận thiên đạo khí vận gia thân. Thứ tự càng cao, có khả năng đạt được khí vận càng nhiều, đối với ngày sau tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thiên đạo trên tấm bia danh ngạch từ xưa đến nay cũng bèn bèn chỉ có một mặt tên, chỗ tốt có thể nghĩ. Bạch Bào công tử hướng Diệp Thần giải thích cặn kẽ lấy Thiên Đạo Bia lai lịch cùng tác dụng. Diệp Thần nghe được thiên đạo khí vận ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới, này Thiên Đạo Bia lại còn có như thế nghịch thiên chỗ tốt. Từ xưa đến nay chỉ có tiến vào trước một vạn tên mới có thể có tới khí vận gia thân, một thời đại lại có bao nhiêu người có thể đi vào trước một vạn tên. Phần cơ duyên này xác thực nghịch thiên. Kia, liên quan tới đạo tổ cùng Thiên Đạo Bia lại có quan hệ thế nào? Diệp Thần trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Đạo tổ Bạch Bào công tử nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Nếu ngươi có thể một đường vượt mọi chông gai, đánh bại tất cả thủ quan người đang lâm đỉnh, đánh bại cái kia nhóm đệ nhất thủ quan là cấn, ngươi liền có thể tiến vào Thiên Đạo Bia tầng chót nhất kia phiến thần bí không gian. Ở nơi đó, ngươi sẽ có cơ hội chạm đến kia chứng đạo đạo tổ vô thượng thời cơ. Bạch Bào công tử lời nói tràn đầy đối kia thần bí không gian hướng tới. Diệp Thần trong lòng hơi động một chút, cái này cùng Nhược Hy nói tới đại đạo bia như thế, đạo tổ người đã xuất mơ hồ ăn cướp. Nhưng ở cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có nhân chứng đạo chân đang đạo tổ. Diệp Thần nhíu mày lại, vậy cái này Thiên Đạo Bia xuất hiện đến nay bao lâu? Có thể từng có người chân chính thông qua này địa, chứng đạo đạo tổ chi vị. Bạch Bào công tử nghe vậy, có chút ngựa đầu nhìn về phía tinh không, giống như là đang nhớ lại cái gì. Thiên Đạo Bia xuất hiện bao lâu? Hắn tự lẩm bẩm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Quá lâu quá lâu. Lâu đến không có ai biết nó đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Chỉ biết là, sớm tại hoang cổ thời kỳ, nó cũng đã đứng sừng sững ở thiên địa này ở giữa, tuyên cổ trường tồn. Thanh âm của hắn mang theo một tia tăng thương, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Hoang cổ. Diệp Thần nhạy cảm bắt được cái này thời đại mới danh từ, trong lòng không khỏi khẽ động. Đó là cái gì thời đại? Hắn cho tới nay chỉ nghe nói qua thượng cổ, vạn cổ, cái này hoang cổ chi danh còn là lần đầu tiên nghe nói. Bạch Bào công tử theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Thần trên thân. Bây giờ tu sĩ phần lớn chỉ biết có thượng cổ cùng vạn cổ kỷ nguyên, lại không biết tại còn xa xưa hơn vạn cổ trước đó, còn từng có vô số huy hoàng kỷ nguyên. Những cái kia thời đại quá mức xa xôi, tư liệu lịch sử không trọn vẹn, khó mà ngược dòng tìm hiểu, hậu nhân liền đem vạn cổ trước đó tất cả kỷ nguyên gọi chung là hoang cổ. Hắn chậm rãi giải thích nói, hoang cổ thời đại kia là một cái xa so với vạn cổ càng thêm ầm ầm sóng dậy, cũng càng thêm tàn khốc thời đại. Tại thời đại kia, từng sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân kiệt, còn từng đồng thời xuất hiện qua hai vị đến gần vô hạn đạo tổ người. Bạch Bào công tử thanh âm bên trong lộ ra một tia kính sợ. Diệp Thần trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn động không gì sánh nổi. Một thời đại chỉ có thể chứng đạo một vị đạo tổ, mà kia xa xôi hoang cổ thời đại, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị đến gần vô hạn đạo tổ tồn tại. Kia là như thế nào huy hoàng? Kia sau đó thì sao? Hai vị kia cường giả tuyệt thế cuối cùng chứng đạo sao? Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Bào công tử khẽ lắc đầu, trong con ngươi lãnh đạm hiện lên một tia tiếc hận. Cũng không có, việc này nhắc tới cũng rất quỷ dị. Hai người bọn họ đều không có bước ra kia một bước cuối cùng, chứng được đạo tổ chi vị. Nhưng bọn hắn lại đều lấy đạo tổ tự cho mình là. Một cái tự xưng hư không đạo tổ, một cái khác thì tự xưng thôn phệ đạo tổ. Buồn cười là, bọn hắn ai cũng không thừa nhận đối phương đạo tổ chi danh, đều cho rằng đối phương là đánh cắp danh hào ngụy tổ. Bạch Bào công tử dừng một chút, ngữ khí biến nặng nề. Cuối cùng, bạo phát một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, đem toàn bộ hoang cổ thế giới đều phá hủy hầu như không còn. Cuối cùng, hai người đều song song vẫn lạc. Hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói có một tia tiếc hận. Mà hoang cổ thời đại, cũng tại trận này kinh thế sau đại chiến, linh khí khô kiệt, bị dìm ngập tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Diệp Thần nghe nói những này viễn cổ bí mật, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thổn thức cùng thê lương. Mạnh như thánh nhân, bất tử bất diệt, cùng trời đồng vọng, nhưng tại cái này kỷ nguyên thay đổi diệt thế đại kiếp trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như thế yếu ớt. Hai vị kia kinh tài tuyệt diễm, đã đến gần vô hạn đạo tổ cái thế nhân kiệt, cuối cùng cũng rơi vào thần tử đạo tiêu, vạn cổ thành không kết quả. Con đường tu hành, quả nhiên là một bước một tiếp, bộ bộ kinh tâm. Đồng thời, Diệp Thần đã nhận ra một tia dị thường, trong lòng ngưng trọng cũng không hiểu. Hai vị kia tiền bối có cơ hội đi chạm đến kia chứng đạo đạo tổ thời cơ, lại không có đi tranh đoạt, ngược lại lựa chọn dừng bước không tiến, tự xưng là đạo tổ. Chẳng lẽ cái kia đạo tổ chi vị có cái gì bọn hắn đều không thể tiếp nhận hạn chế? Ở trong đó tất nhiên có cái gì không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Thần cau mày, trong lòng phi tốc suy tư. Này thiên đạo địa, đạo tổ thời cơ, mọi thứ đều lộ ra khó bề phân biệt. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc, Bạch Bào công tử thanh âm vang lên lần nữa. Người trẻ tuổi, Thân ảnh của hắn giờ phút này đã biến cực độ mờ đi, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thiên tư của ngươi, nội tính, thậm chí đạo tâm, tuyệt không ở đẳng kia hai vị phía dưới. Bạch Bào công tử nhìn xem Diệp Thần, trong mắt mang theo một tia không hiểu mong đợi. Thậm chí, còn hơn, có cơ hội đi tranh đoạt kia một tia chứng đạo thời cơ. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chứng đạo cái kia đạo tổ thời cơ, có lẽ nói đến đây, Bạch Bào công tử thanh âm lại im bặt mà dừng. Cổ họng của hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi thần sắc, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Tiền bối, Diệp Thần đã nhận ra Bạch Bào công tử dị thường, biến sắc. Dường như có một cỗ lực lượng vô danh đang ngăn trở Bạch Bào công tử nói tiếp. Chương 555, chiến cùng cảnh hoang cổ thiên kiêu. Chương 555, chiến cùng cảnh hoang cổ thiên kiêu. Bạch Bào công tử kia sắc hoàn toàn tiêu tán thân ảnh, đối với Diệp Thần miệng mở rộng, dường như có cực kỳ trọng yếu bí mật phải nhắc nhở Diệp Thần. Hiển nhiên là lấy liên quan tới đạo tổ thời cơ trọng đại bí mật, nhưng thủy chung không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Từ nơi sâu xa, có một cỗ chí cao vô thượng quy tắc chi lực tại cưỡng ép can thiệp, ngăn cản hắn nói ra tiếp xuống nội dung. Phúc. Cuối cùng, tại một tiếng bọt biển vỡ vụn giống như thanh âm bên trong, Bạch Bào công tử thân ảnh mang theo chưa giải bí ẩn, hoàn toàn hóa thành ánh sao đầy trời, chậm rãi tiêu tán tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong. Cho đến một khắc cuối cùng, hắn đều không thể đem kia cực kỳ trọng yếu tin tức song truyền ra ngoài. Một cái liên quan tới đạo tổ thời cơ to lớn lo lắng, cứ như vậy chịu nặng đặt ở Diệp Thần trong lòng. Này thiên đạo địa khẳng định giấu giếm nguyên cơ, chứng đạo đạo tổ sau sẽ có một loại nào đó hạn chế. Diệp Thần suy đoán nói, Bạch Bào công tử tại một khắc cuối cùng rõ ràng là phải nhắc nhở Diệp Thần, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hắn đối với Bạch Bào công tử tiêu tán địa phương không người cúi đầu. Cỗ này ngăn cản hắn nói ra bí mật lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là thiên đạo ý chí? Diệp Thần trong lòng nghi ngờ tự lẩm bẩm, lông mày chăm chú nhăn lại. Ở trong đó bí ẩn chỉ sợ muốn đánh bại tất cả thủ quan người, đang lâm đỉnh, tiến vào thiên đạo địa kia phiến thần bí không gian khả năng giải khai. Diệp Thần bình phục một chút khoái động tâm tư, ánh mắt nhìn về phía thông hướng cửa thứ hai thông đạo. Hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước. Ông, không gian có chút vặn mèo, cảnh tượng trước mắt tùy theo biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần thân ảnh đã đi tới một mảnh khác cùng lúc trước giống nhau như lúc dưới trời sao. Khác biệt duy nhất chính là lối vào tấm bia đá kia bên trên xếp hạng cùng danh tự. 9999 tên, cùng vũ gương. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, dưới trời sao lơ lửng một vị thân mang áo nho màu xanh công tử văn nhã. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú, trong tay cầm một cái phán quan bút, lộ ra một cỗ thư quyển khí. Lại là một vị huyền tiên cảnh. Diệp Thần lông mày nhíu lại, thư sinh khí tức mặc dù cùng là huyền tiên cảnh, lại rõ ràng so cửa thứ nhất Bạch Bào công tử còn phải mạnh hơn mấy phần. Diệp Thần đưa tay, đưa bàn tay đặt tại trước người trên tấm bia đá. Bá. Kia lơ lửng trong tinh không thư sinh công tử đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần. Vị công tử này, nhưng là muốn khiêu chiến tiểu sinh. Thư sinh công tử đối với Diệp Thần chắp tay, thanh âm ôn hòa, ngựa khí khiêm tốn hữu lễ. Ân. Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Diệp Thần cho hỏi được sửng sốt một chút. Ý của tiền bối là, vãn bối có thể lựa chọn không khiêu chiến, trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo. Diệp Thần giống nhau chắp tay, thăm dò tính hỏi. Tự nhiên là có thể. Thư sinh công tử một tay chắp sau lưng, nhẹ gật đầu, khóe miệng ngậm lấy một vẻ tấm áp mỉm cười. Từ nhỏ sinh nơi này, tới cái kia nhóm đệ nhất thủ quan người, công tử đều có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến. Ách. Diệp Thần nghe vậy, lần này là thật có chút sẽ không. Thật đúng là có thể dạng này. Cửa thứ nhất thời điểm, kia Bạch Bào công tử thật là rõ ràng bạch bạch nói, nhất định phải đánh bại hắn mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Thế nào đến nơi này, quy củ liền thay đổi. Thư sinh công tử nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, cửa thứ nhất chính là này thiên đạo địa cánh cửa. Nếu là liền cửa thứ nhất đều không thể thông qua, liền chứng minh tiên tư thực lực còn không đủ để tiếp tục sông sáo, tự nhiên cũng sẽ không có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Thì ra là thế. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, chỉ cần thông qua được cuộc thử thách đầu tiên, phía sau cửa ải, liền có thể căn cứ chính mình ý nguyện, lựa chọn khiêu chiến bất luận một vị nào thủ quan người. Chính là. Thư sinh công tử khẽ bước cằm, công tử nói không sai. Đa tạ tiền bối cáo chi. Diệp Thần lần nữa đối với thư sinh công tử chắp tay, đã có thể tùy ý chọn chiến, vậy thì không ở nơi này lãng phí thời gian. Công tử khách khí, đây là tiểu sinh việc nằm trong phận sự. Thư sinh công tử vẫn như cũng là bộ kia khiêm tốn hữu lễ bộ dáng, có chút không người đáp lễ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lập tức nhìn khắp bốn phía. Mảnh không gian này cùng cửa thứ nhất không khác nhiều, ngoại trừ trước mắt thư sinh công tử cùng bia đá, cũng không cái khác rõ ràng cửa ra vào. Công tử chỉ cần đem thần thức dò vào trước mặt tấm bia đá này bên trong, liền có thể biết được. Thư sinh công tử đưa tay, chỉ hướng Diệp Thần trước người bia đá, bị vừa nhắc nhở. Đa tạ. Diệp Thần nghe vậy làm theo, tập trung tinh thần, một sợi thần thức dò vào trước mặt trong tấm bia đá. Ông. Lập tức, trước mắt của hắn giống hình chiếu như thế, tất cả thủ quan người tin tức bia đá đều xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, dường như vô cùng vô tận. Mỗi một mặt trên tấm bia đá đều là cấn lấy một cái tên, cùng đối ứng xếp hạng cùng tu vi tin tức. Đây cũng là tất cả thủ quan người tên đi sao? Diệp Thần bắt đầu dùng thần thức lật xem. Theo thứ 9999 tên cung vũ hư, tới càng hướng phía trước thứ tự. Càng la lật về phía trước duyệt, những cái kia thủ quan người là cấn trước tu vi cảnh giới càng là kinh khủng. 9000 tên có hơn, phần lớn là huyền tiên, thiên tôn. 3000 tên hướng phía trước đều là tiên đế tu vi. Diệp Thần ánh mắt phi tốc đảo qua. 1000 tên trong vòng thuần một sát tiên đế trung hậu kỳ tu vi. Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, có thể ở thiên đạo địa lưu lại là cấn cũng không phải bình thường tiên đế, tùy tiện một vị đều đủ để trấn áp một thời đại. trăm tên trong vòng toàn bộ đều là tiên đế đại viên mãn. Tiên đế đại viên mãn, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh, cũng cách chỉ một bước. 10 vị trí đầu vậy mà đều là nửa bước thánh nhân cảnh. Khoảng cách chân chính thánh nhân chính quả chỉ kém kia một sợi hồng mông tử khí. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt như ngừng lại bảng danh sách đỉnh cao nhất. Nơi đó đặt song song lấy hai cái tản ra vô tận tang thương cùng bá đạo khí tức danh tự. Hạng nhất, Hư Không Tiên Đế. Hạng nhất, Thôn Vệ Tiên Đế. Chính là hai vị kia tại hoang cổ thời đại đến gần vô hạn đạo tổ, lại cuối cùng song song vẫn lạc cái thế nhân kiệt. Diệp Thần nhìn chăm chú bảng danh sách đỉnh kia hai cái danh tự, trong lòng cảm khái. Hai vị này hoang cổ thời đại cái thế cường giả, cho dù thân tử đạo tiêu, là gần vẫn như cũ trấn thủ tại Thiên Đạo Bia đỉnh cao nhất, có thể thấy được bọn hắn ra sao nó mạnh mẽ. Diệp Thần ánh mắt theo đứng đầu bảng kia hai cái rung động lòng người danh tự bên trên rời, trong lòng gợn sóng thật lâu không thể lắng lại. Hai vị này hoang cổ thời đại truyền kỳ, cho dù đã thành quá khứ, uy danh vẫn như cũ chấn nhiếp và cổ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục tại lít nha lít nhít bia đá tên ghi bên trong cẩn thận đọc qua. Tiên đế đại viên mãn, nửa bước thánh nhân, những tồn tại này đối với hắn mà nói, trước mắt còn quá mức xa xôi. Khiêu chiến cũng cần tiến hành theo chất lượng. Ân. Diệp Thần ánh mắt dừng lại tại một khối xếp hạng 3000 trên tấm bia đá. Quân Vô Tà, Thiên Tôn đại viên mãn, cùng ta bây giờ cảnh giới tương tự. Lựa chọn một vị cùng cảnh giới tiên tôn xem như đối thủ, đã có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân, lại không đến mức khinh thường. Dù sao, có thể ở này thiên đạo trên tấm bia lưu lại là cấn người, không có chỗ nào mà không phải là có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Liên tuyển ngươi. Diệp Thần ánh mắt hiện lên một tia chiến ý để cho ta nhìn xem, tự hoang cổ chuyển thừa xuống thiên tiêu có cỡ nào chỗ cường đại. Chương 556, Thiên Đạo Bia thứ 3000 tên chương 556, Thiên Đạo Bia thứ 3000 tên Diệp Thần tâm niệm vừa động, thần thức dò vào tới khối kia khắc lấy Quân Vô Tà danh tự trong tấm bia đá. Ông. Bạch quang lần nữa lóe lên, Diệp Thần thân ảnh liền xuất hiện ở Quân Vô Tà bia đá trước mặt. Quân Vô Tà thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, huyền lập tại dưới trời sao. Trong tay cầm một thanh cổ phát trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía dưới hư không, quanh thân tràn ngập một cỗ hỗn độn kiếm ý, một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt. Người này, cực mạnh. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ cường đại cảm giác áp bách. Quân Vô Tà chậm rãi xoay người lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, tiên tôn tu vi liền dám lựa chọn khiêu chiến bản tọa, cũng là có chút đảm lượng. Quân Vô Tà trên mặt lộ ra lạnh lùng mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Vạn bối Diệp Thần, chuyên tới để lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đối với Quân Vô Tà chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha ha. Quân Vô Tà nghe vậy phát ra một hồi cuồng ngạo tiếng cười. Có ý tứ. Đã thật lâu không có gặp phải như thế có ý tứ tiểu bối. Bắt đầu đi. Quân Vô Tà thu liễm âm thanh, một cỗ hỗn độn kiếm ý theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, nhường chung quanh hư không đều có chút rung động. Hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Vừa dứt tiếng, hắn nhấc kiếm vung lên, một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí hướng phía Diệp Thần chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều vỡ ra từng đạo đen nhánh vết rách. Thật nhanh, thật mạnh. Diệp Thần thầm nghĩ, trong mắt chiến ý bốc lên, kinh hồng kiếm theo trong tay huyễn hóa mà ra, một kiếm đón nhận Quân Vô Tà chém tới hỗn độn kiếm khí. Oanh! Độn kiếm khí cùng kinh hồng kiếm chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch toàn bộ không gian kỳ dị, nhường mảnh không gian này đều lắc lư một cái. Diệp Thần cùng Quân Vô Tà riêng phần mình hướng về sau rút lui nửa bước, dưới chân hư không đều bị hai người bước ra tinh mịn vết rạn. Ân. Quân Vô Tà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn một kiếm này dùng bảy thành lực đạo, bình thường tiên tôn không chết cũng phải trọng thương, tiểu tử này lại rất nhẹ nhàng kế tiếp. Có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ. Quân Vô Tà trên mặt vẻ đăm chiêu thú liễm, bắt đầu nghiêm túc. Bá, bá, bá. Trường kiếm trong tay của hắn lại nhanh như thiểm điện, liên tiếp hướng phía Diệp Thần chém ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Trên không trung xen lẫn thành một trường kiếm khí lưới lớn, hướng phía Diệp Thần bao phủ tới. Kiếm vong phong tỏa tất cả phương vị, nhường Diệp Thần không chỗ có thể trốn. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Diệp Thần chẳng những không có lùi bước, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Đến hay lắm. Mũi chân hắn một chút, thân hình như quỷ mị giống như tại kín không kẽ hở kiếm khí lưới lớn bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm khí lau góc áo của hắn lướt qua, mang theo trận trận gợn sóng không gian, hung hiểm và phần. Tại xuyên thẳng qua tránh né đồng thời, Diệp Thần ánh mắt gắt gao tập trung vào Quân Vô Tà. Tìm tới. Hắn ánh mắt lóe lên, bắt lấy kiếm vong biến ảo ở giữa một cái khe hở. Hiu. Diệp Thần cổ tay rung lên, một đạo kiếm mang lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, xuyên thấu qua kiếm khí khe hở, đâm thẳng Quân Vô Tà vai trái yếu kém nhất chỗ. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, lại xuất kỳ bất ý ân. Quân Vô Tà trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tại như thế dày đặc thế công hạ, không chỉ có thể thông dong tránh né, còn có thể nhạy cảm bắt hắn lại sơ hở tiến hành phản kích. Tiểu tử này lúc chiến đấu cơ năm chắc quả thực đáng sợ. Hắn không thể không tạm thời sau khi dừng lại tục công kích, giơ kiếm ngăn cản. Ken. Quân Vô Tà trong lúc đội vã giơ kiếm chặn Diệp Thần cái này xảo trá một kiếm, tia lửa tung tóe. Đón thêm ta một kiếm. Diệp Thần ánh mắt mãnh liệt, thân ảnh như điện quang hỏa thạch lóe lên. Thừa dịp Quân Vô Tà vội vàng về kiếm ngăn cản, còn chưa tụ lực phản kích lúc, hắn thừa thắng xông lên. Kinh hồng. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hướng phía Quân Vô Tà chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Kinh hồng nhất kiếm, lôi cuốn lấy một cô có thể ma diệt vĩnh hằng kinh khủng kiếm ý khóa chặt Quân Vô Tà. Vĩnh hằng kiếm ý. Quân Vô Tà con ngươi co rụt lại, trên mặt một mực treo nghiền ngẫm nụ cười hoàn toàn biến mất, trong mắt một vẻ nghiêm trọng. Một kiếm này, viễn siêu lúc trước hắn đoán trước, vĩnh hằng kiếm ý, tiên đế đều không nhất định có thể lĩnh ngộ, lại tại một vị tiên tôn trong tay chém ra. Hỗn độn vị nhất. Quân Vô Tà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên hét lớn, thể nội hỗn độn kiếm ý chút vào trường kiếm trong tay. Một đạo so trước đó kinh khủng hơn hỗn độn kiếm khí đón lấy Diệp Thần kia thạch phá thiên kinh vĩnh hằng kiếm ý song phương mạnh nhất đối mạnh nhất. Ầm ầm. Vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn kiếm ý chạm vào nhau. Một đạo mắt trần có thể thấy hủy diệt gợn sóng hướng bốn phía quét sạch ra. Những nơi đi qua, sao trời chập chờn, hư không sụp đổ. Toàn bộ không gian kỳ dị đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng trùng kích vào run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khu khu. Diệp Thần thân hình hướng về sau bay ngược ra mấy chục trượng, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun ra, dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Quân Vô Tà thân ảnh tại một kích này sau kịch liệt lóe lên, biến hư huyễn bất định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Một lát, năng lượng sóng xung kích chậm rãi tan hết, toàn bộ không gian kỳ dị tự hành khôi phục như lúc ban đầu. Quân Vô Tà kia hư ảo thân ảnh đang lay động mấy lần về sau, lại lần nữa ngưng tụ. Ta, bạn. Quân Vô Tà nhìn qua Diệp Thần, thanh âm bằng phẳng. Tại cùng cảnh giới, ngươi có thể chiến thắng bản tọa đạo này là ấn, đúng là không dễ. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Đợi một thời gian, tên của ngươi chắc chắn vang vọng chư thiên vạn giới, trở thành một đời truyền kỳ. Quân Vô Tà trong mắt tràn đầy thưởng thức, không có chút nào thất bại chán nản. Tiền bối đa tạ. Diệp Thần đối với Quân Vô Tà xa xa chắp tay, ngữ khí bình thản. Ba, tốt, ta muốn đi tầng tiếp theo. Quân Vô Tà thoải mái cười một tiếng, dứt lời thân ảnh liền biến mất không thấy. Ha ha ha. Tốt, không điêu không gấp, tâm tính trầm ổn đến đáng sợ. Quân Vô Tà thoải mái cười một tiếng, bại chính là bại, không có cái gì đã nhường không đã nhường. Có thể cùng ngươi dạng này hậu bối giao thủ, chứng kiến như thế kinh diễm kiếm đạo, cũng không hưởng công lưu lại đạo này là ấn. Có thể cùng tiền bối giao thủ cũng là vãn bối vinh hạnh. Diệp Thần vẻ mặt trịnh trọng, đôi mắt bên trong là đối tiền bối kính ý tốt. Bản tọa đã bại, tiếp tục khiêu chiến của ngươi còn đường à? Dứt lời, Quân Vô Tà nhắm mắt lại, thân ảnh lần nữa khôi phục tới lúc đầu dáng vẻ, treo đứng tại tinh không. Quân Vô Tà tại trên tấm bia đá xếp hạng cũng theo 3.000 biến thành 3.001. Cùng lúc đó, ông Thiên Đạo Bia ngoại bộ thẳng nhập trời cao, Thiên Đạo Bia bỗng nhiên một hồi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mau nhìn, Thiên Đạo Bia lại có biến hóa. Một gác một mực nhìn chằm chằm Thiên Đạo Bia Thiên Tiêu, phát hiện trước nhất dị trạng, nhịn không được kinh ngạc tốt lên. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng bị hấp dẫn. Chỉ thấy này Thiên Đạo Bia xếp hạng trên bảng danh sách, Quân Vô Tà danh tự theo 3.000 biến tên thành 3.001 tên. Nguyên bản thứ 3.000 tên danh tự biến thành Diệp Thần, là Diệp Chí Tôn. Diệp Chí Tôn danh tự xuất hiện ở thứ 3.000 tên. Lại một gã mắt sắc Thiên Tiêu thấy được xếp hạng biến hóa, thanh âm kích động. Cái gì? Diệp Chí Tôn hắn? Hắn vậy mà xông qua thứ 3.000 tên? Lời vừa nói ra, toàn bộ hoang cổ bình nguyên vô số Thiên Tiêu đều trợn mắt hốt mồm. Chương 557, Tử Viêm tỷ tỷ. Chương 557, Tử Viêm tỷ tỷ. Cái này sao có thể? Thứ 3.000 tên a, đây chính là Thiên Đạo Địa thứ 3.000 tên thủ quan người. Trong bọn họ có tương đối một bộ phận người đều từng khiêu chiến qua Thiên Đạo Địa, biết rõ những cái tia thủ quan là cấn đáng sợ. Ngay cả xếp hạng cuối cùng nhất thứ nhất vật tên, đó cũng là từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên sáng chọn xuống tới quái vật. Có được vượt ngang mấy cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực kinh khủng, rất nhiều tiên đế đều không nhất định có thể xông qua. Diệp Chí Tôn lấy tiên tôn cảnh tu vi, lại có thể chiến thắng vô số kỷ nguyên sáng chọn xuống tới cùng cảnh quái vật. Ừ ngực, không ít tiên tiêu chật vật nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy tiên tôn tu vi đánh vào Thiên Đạo Bia trước 3.000, cái loại này chiến tích sao mà kinh khủng, thật là đáng sợ. Diệp Chí Tôn thực lực đến tột cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh? Hoang cổ bình nguyên trung quanh thiên tiêu trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Cùng dạng này một vị tuyệt thế yêu nghiệt cùng sinh ở một thời đại, không biết là vận may của bọn hắn, vẫn là bọn hắn bi ai. Có lẽ cả hai đều có a may mắn là bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến một vị truyền kỳ của thời. Bi ai là tại bực này hào quang chói sáng hạ, bọn hắn những ngày thiên tiêu đều lộ ra ảm đạm vô quang. Ông, mọi người ở đây tâm thần không cách nào bình tĩnh lúc. Thiên đạo trên tấm bia lần nữa một hồi kim quang lập lòe. Bảng danh sách phía trên, Diệp Thần danh tự lại hướng lên xê dịch một vị. Thứ 2999 tên. Chơi ạ. Diệp Chí Tôn còn tại khiêu chiến. Một tiếng kinh hô, trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, cũng đốt lên tất cả mọi người trong lòng hỏa diễm. Ông trời của ta, 3000 tên trong vòng, đó cũng đều là tiên đế tu vi thủ quan người a. Có đã từng xông qua quan tiên kiêu âm thanh run rẩy nói, bình thường tiên đế, có lẽ ngăn không được Diệp Chí Tôn bước chân, điểm này chúng ta đã sớm biết. Vô số kỷ nguyên sàng chọn xuống tới cùng cảnh quái vật. Có thể thật là này thiên đạo trên tấm bia là cấn, thật là trải qua vô số kỷ nguyên sàng chọn xuống tới đứng đầu nhất một nhóm kia cái thế thiên kiêu a. Mỗi một cái đều từng là một thời đại nhà vô địch, đều có được nghịch thiên phạt bên trên kinh khủng chiến lược. Giờ phút này tất cả thiên kiêu trong lòng đều lật lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể lắng lại. Bọn hắn dường như đã dự cảm tới một cái thuộc về Diệp Thần thời đại sắp đến. Thiên đạo bia không gian bên trong, Diệp Thần thần thức lần nữa tại trên bảng danh sách tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tiên đế sơ kỳ miễn cưỡng có thể chiến thắng, vậy thì thử một lần tiên đế trung kỳ a. Thần trí của hắn khóa chặt tại xếp hạng thứ 2000 tên trên tấm bia đá, Tử Viêm Tiên Đế, tu vi Tiên Đế cấp 6. Tử Viêm Tiên Đế cấp 6, vậy thì ngươi đem. Dứt lời, Diệp Thần thần thức dò vào Tử Viêm Tiên Đế tin tức trong tấm bia đá. Một giây sau, thân ảnh của hắn biến ra hiện tại Tử Viêm Tiên Đế thứ 2000 tên chuyên môn không gian. Diệp Thần vừa mới đi vào, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao liền đập vào mặt. Toàn bộ không gian một cái biển lửa. Màu đỏ tím hỏa diễm cháy hừng hực, muốn đem mảnh không gian này đều thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Thần cảm giác được ngọn lửa màu tím này cũng không phải là bình thường chi hỏa, mà là đủ để đốt cháy tất cả pháp tắc chi hỏa. Trong biển lửa, Tử Viêm Tiên Đế thân mang tử sắc váy dài đứng lơ lửng. dáng người linh lung thích thú, khuôn mặt tuyệt mỹ, da như mỡ đông. Tử Viêm Tiên Đế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân mị hoặc cười một tiếng. Nụ cười này điên đảo chúng sinh, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung bằng nhất. Tiểu gia hỏa, mới tiên tôn đại viên mãn tu vi, liền dám đến khiêu chiến bản đế uy nghiêm, can đảm lắm. Tử Viêm Tiên Đế thanh âm êm tai, lại mang theo vài phần lười biếng. Dáng dấp tuấn tú như vậy, tỷ tỷ đều có chút không đành lòng hạ thủ. Tử Viêm Tiên Đế che miệng cười khẽ mị nhãn như tơ, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Đối mặt Tử Viêm Tiên Đế của giỡn, Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh minh. Vạn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Hắn đối với Tử Viêm Tiên Đế có chút chắp tay, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha ha, Tử Viêm Tiên Đế phát ra liên tiếp tiếng cười duyên. Tiểu đệ đệ, miệng vẫn rất ngọt, bất quá gọi tiền bối nhiều xa lạ nha. Gọi tỷ tỷ. Thanh âm của nàng tê dại tận xương, trong ánh mắt mang theo một tia mị hoặc chi lực. Diệp Thần khẽ miệng có chút dương lên, điểm này mị hoặc chi lực với hắn mà nói không phải không được một chút tác dụng, mà là không hề có tác dụng. Ban đầu ở Long Nguyên Đàm, hắn chúng Long huyết mị độc đều có thể chống lại Âu Dương Sở Sở mị hoặc. Huống chi hắn hiện tại không chúng mị độc, đương nhiên, Diệp Thần cuối cùng vẫn là không có ngăn trở, cùng Âu Dương Sở Sở cái kia gì. Nhưng cuối cùng không phải Tử Viêm Tiên Đế điểm này mị hoặc chi lực có thể dung chuyển. Diệp Thần lộ ra một vẻ lễ phép mỉm cười, Tử Viêm Tiên Đế chính là đến từ hoàng cổ thời đại cái thế thiết yêu. Tiếng kêu tỷ tỷ cũng không sao. Tử Viêm tỷ tỷ. Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia vừa đúng thân cận, dường như bọn hắn là quen biết đã lâu láo hưu đồng dạng. A, có ý tứ. Tử Viêm Tiên Đế thấy Diệp Thần không có chút nào bị chính mình mị hoặc ảnh hưởng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phần này định lực cũng không giống như là một vị huyết khí phương cương tuổi trẻ tiên tôn nên có, hứng thú với hắn lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Không tệ, tiểu đệ đệ đạo tâm cũng là kiên cố. Tử Viêm Tiên Đế hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra động nhân lên. Đã như vậy, vậy tỷ tỷ sẽ phải không khách khí rồi. Dứt lời, Tử Viêm Tiên Đế ngọc thủ nhẹ nhàng bung lên. Hô. Trong chốc lát, chung quanh pháp tắc chi hỏa một hồi phun trào, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cán hỏa diễm trường thương, hướng phía Diệp Thần kích xạ mà đi. Diệp Thần ánh mắt run lên, ngọn lửa này trường thương mỗi một cán đều có thể thiêu cháy tất cả, như bị đâm trúng, chỉ sợ chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Tịch diệt. Tay trái của hắn bung lên, một sợi tịch diệt pháp tắc tự lòng bàn tay lan tràn ra, hướng phía kia đẩy trời phóng tới hỏa diễm trường thương bao phủ mà đi. Đồng thời, tay phải nâng lên kinh hồng kiếm, đối với trong biển lửa Tử Viêm Tiên Đế một kiếm chém ra. Ông. Hỏa diễm trường thương tiếp xúc đến tịch diệt pháp tắc sát na, lập tức hóa thành điểm điểm tử sắc tinh quang tiêu tán. Mà kinh hồng kiếm chém ra vĩnh hằng kiếm ý sẽ rách theo sóng lửa, lao thẳng tới Tử Viêm Tiên Đế mà đi. Tiểu đệ đệ, còn có hai lần đi. Tử Viêm Tiên Đế thấy Diệp Thần ứng đối nhanh chóng như vậy sắc bén, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nàng quanh thân ngọn lửa màu tím cấp tốc sôi trào lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cử kiếm. Đi. Tử Viêm Tiên Đế ngón tay ngọc điểm nhẹ, hỏa diễm cử kiếm gào thét lên đón nhận Diệp Thần chém tới vĩnh hằng kiếm ý hoành. Vĩnh hằng kiếm ý cùng hỏa diễm cử kiếm trên không trung va chạm. Năng lượng cường đại sóng xung kích tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong bốn ngược, biển lửa kịch liệt cuộn, nhấc lên ngập trời sóng lửa. Tiểu đệ đệ, có chút bản sự a. Tử Viêm Tiên Đế cười duyên một tiếng, an tỉ tỉ một kiếm thử một chút. Lời còn chưa dứt, nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, lòng bàn tay pháp tắc chi hỏa cấp tốc quái tụ, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Chạm. Tử Viêm Tiên Đế khẽ quát một tiếng, hỏa diễm trường kiếm đối với Diệp Thần cách không chém ra. Lệ. Một tiếng phượng hót cao vút vang tận mây xanh. Kinh khủng hỏa diễm kiếm ý ly kiếm về sau hóa thành một cái sinh động như thật hỏa phượng, mang theo đốt diệt tất cả uy thế. Dương cánh hướng phía Diệp Thần quét sạch mà đi. Chương 558, lại bị cưỡng hôn chương 558, lại bị cưỡng hôn hỏa phượng những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo biến hình. Một kiếm này, kinh khủng như vậy. Diệp Thần tâm thần cự chiến, một cấu nguy cơ sinh tử bao phủ trong lòng. Tiên đế trung kỳ toàn lực một kích, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn cấp tốc đem thể nội hỗn độn pháp tắc rót vào trong tay kinh hồng kiếm bên trong. Kinh hồng kiếm trên thân kiếm, vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc bắt đầu giao hòa. Hỗn độn bị nhất, chạm. Diệp Thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát lớn. Linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Hai tay cầm kiếm, đối với kia đập vào mặt kiếm ý hỏa phượng toàn lực chém xuống. Ông, một đạo hoàn toàn dung hợp hỗn độn pháp tắc vĩnh hằng kiếm ý tự kinh hồng mũi kiếm bắn ra, hướng phía kiếm ý kia hỏa phượng quét sạch mà đi. Kiếm ý những nơi đi qua, trung quanh tiêu đốt pháp tắc chi hỏa toàn bộ dập tắt. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn quy nhất chẳng cùng kiếm ý kia hỏa phượng mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa gợn sóng năng lượng, như là diệt thế như gió bão bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy một chút. Tràn ngập tại cả vùng không gian màu đỏ tím biển lửa, tại cô năng lượng này gợn sóng hạ trong nháy mắt bị toàn bộ dập tắt. Tử Viêm Tiên Đế kia luyện chuyển thân ảnh tại bên trong cơn bão năng lượng kịch liệt lóe lên. Oanh! Mà Diệp Thần thân ảnh thì giống như là như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào mảnh không gian này hàng rào bên trên. Phốc! Một ngụm nóng hổi nghịch huyết đột nhiên theo Diệp Thần trong miệng phun ra, trong hư không tung xuống một mảnh thê diễm huyết hoa. Khu cụ Diệp Thần thân hình theo không gian bích lũy bên trên trượt xuống, nửa quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt vài tiếng, môi cục một tiếng, khóe miệng đều có bọt máu tràn ra. Cuối cùng, vẫn là kém một chút a. Trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ hao hết, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới không nhẹ chấn động. Diệp Thần lao đi khỏe miệng vết máu, lắc lắc ung dung một lần nữa đứng thẳng người. Ta thua rồi. Vạn bối không phải Tử Viêm tỷ tỷ đối thủ. Hắn nhìn về phía thân ảnh đã một lần nữa ổn định lại Tử Viêm Thiên Đế, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào đổi phế chi sắc. Diệp Thần vốn là không nghĩ tới sẽ thủ thắng, tới khiêu chiến Tử Viêm Thiên Đế cũng chỉ là muốn kiểm nghiệm chiến lược của mình. "Tiểu đệ đệ, ngươi có thể tiếp được ta một kích toàn lực đã vô cùng không tầm thường. Có thể lấy tiên tôn tu vi đón lấy ta một kiếm này, ngươi vẫn là duy nhất một cái." Thử Viêm Tiên Đế nhìn xem Diệp Thần, nhịn không được khen ngợi nói: "Rất đáng tiếc, ta còn là bại." Diệp Thần lắc đầu, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là có một tia tiếc nuối. "Không, chúng ta chỉ có thể coi là ngang tay. Bất phân thắng bại chính là ta bại, ta chỉ là một sợi lạc ấn, không có linh lực tiêu hao. Mà ngươi trong chiến đấu có linh lực tiêu hao, cho nên là ngươi thắng." Tử Viêm Tiên Đế nhìn xem Diệp Thần, nói rất chân thành, trong mắt tràn đầy vẻ hân thượng. "Bản đế năm đó ở ngươi cảnh giới này thời điểm làm không được." Tử Viêm Tiên Đế đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bên lỗ thai một sợi tóc xanh, mặt lộ vẻ một tia hồi ức chi sắc. Theo Tử Viêm Tiên Đế dứt lời, trên tấm bia đá xếp hạng cũng theo 2000 biến thành 2.001. Diệp Thần trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng, không nghĩ tới Tử Viêm Tiên Đế càng như thế đem trận chiến đấu này phán định vì chính mình chiến thắng. "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã từng lập thệ, nếu có thiên kiêu tại cảnh giới trở xuống chiến thắng ta, bản đế liền lấy thân báo đáp." "Tiểu đệ đệ, ngươi là người thứ nhất tại cảnh giới phía dưới chiến thắng ta người." Tử Viêm Tiên Đế đôi mắt đẹp lưu chuyển, bị nhãn như tơ nhìn xem Diệp Thần. "A." Cái này Diệp Thần há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. "Thế nào? Ngươi còn không vui? Ghét bỏ tỷ tỷ lớn tuổi?" Tử Viêm Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt. "Vạn bối không phải ý tứ này, tỷ tỷ phong nhã hào hoa, xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Chỉ sợ liền nữ nhân nhìn đều muốn tâm động, huống chi vạn bối còn là cái nam nhân." Diệp Thần vội vàng khoát tay, thật không thể đem tất cả tu từ đều dùng tới đi. Phốc phốc. Tử Viêm Tiên Đế thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt biến xinh xắn động nhân. "Nhìn ngươi kia khẩn trương bộ dáng, tỷ tỷ đùa ngươi đây. Tỷ tỷ ta bất quá là một dấu ấn mà thôi, ngươi chính là một người, vậy cũng muốn tỷ tỷ chân thân còn sống mới được." Tử Viêm Tiên Đế thanh âm hơi run, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Diệp Thần trong lòng hơi động, bất kỳ an ủi vào lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lý. "Thiên đạo vô tình, mặc kệ ngươi đã từng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cho dù là trở thành bất tử bất diệt thánh nhân, lại không có thể được tới chân chính vĩnh hằng, cuối cùng vẫn là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong quy về hư vô." Sự thật này như là một cây gai, đâm vào Diệp Thần trong lòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu mảnh này biển lửa tinh không, muốn nhìn xuyên thiên đạo bia tầng tầng cách trở, nhìn về phía kia đỉnh cao nhất khu vực thần bí. "Một ngày nào đó, ta sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, giải khai phía trên kia ẩn dấu bí mật." Diệp Thần ở trong lòng âm thầm thề, ánh mắt kiên định. "Tiểu đệ đệ, thiên tư của ngươi tỷ tỷ cuộc đời ít thấy." Tử Viêm Tiên Đế cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia mảnh hư vô đỉnh, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thân thở. "Ngươi nhất định có thể đi đến kia đại đạo đỉnh phong, đi xem một chút." "Đi xem một chút?" Thanh âm của nàng mang theo vẻ chờ mong, nhưng lại như bị cái gì lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, muốn nói lại thôi. "Tỷ tỷ, ta minh bạch." Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, nhẹ nói. Hắn biết, Tử Viêm Tiên Đế muốn nói chỉ sợ cùng tầng thứ nhất vị kia Bạch Bảo công tử như thế, đều cùng này thiên đạo bia chỗ sâu nhất bí mật có quan hệ. Chỉ là, đạo này bí mật không muốn bị thế nhân biết, bị một đạo vô hình cấm chế bao phủ, không cách nào tùy tiện truyền ra ngoài. Tử Viêm Tiên Đế nghe vậy ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần nhẹ gật đầu. "Ta có thể cảm nhận được, ngươi nói không giống bình thường, vô cùng đặc biệt. Tiếp tục đi tới đích, không nên bị bất kỳ ngoại vật mê hoặc, đi ra thuộc về chính ngươi huy hoàng." Thanh âm của nàng rất là trịnh trọng, còn mang theo một tia mong đợi. "Ta biết." Diệp Thần trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Tịch Diệt Hồng Trần đầu này đại đạo hắn nhất định sẽ đi đến cực hạn, nhìn xem cuối con đường này đến tột cùng là như thế nào phong cảnh. "Tốt." Tử Viêm Tiên Đế trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ lại giúp ngươi một tay, mang theo ý niệm của ta đi xem một chút kia chỗ càng cao hơn phong cảnh." Dứt lời, Tử Viêm Tiên Đế kia biển chuyển thân ảnh lóe lên, thuấn di đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trong lòng giật mình, còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ ấm áp mềm mại xúc cảm liền khắc ở trên môi của hắn. "Nô." Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong đầu trống rỗng, hắn lại bị cuốn hôn. Hắn căn bản không nghĩ tới, vị này hoang cổ thời đại Tử Viêm Tiên Đế sẽ lớn như vậy gan, không bị cản trở. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần liền đã nhận ra không thích hợp. Một cỗ bàng bạc mênh mông đạo vận đang theo hai người đụng vào nhau, cánh môi tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Tử Viêm Tiên Đế là ấn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mở đi. Chương 559, đúc thành vạn pháp đạo thể, rời đi thiên đạo bia. Chương 559, đúc thành vạn pháp đạo thể, rời đi thiên đạo bia. Cố lực lượng này chính là tiên tiên đại đạo bản nguyên chi lực, có thể trợ hắn vạn pháp chi thể thành tựu vạn pháp đạo thể. Tiên tiên đạo thể. Diệp Thần chấn kinh, Tử Viêm Tiên Đế lại là tiên tiên đạo thể. Càng làm cho hắn rung động là, thiên đạo bia chỉ có thể in dấu xuống tu sĩ hình thái cùng bộ phận lực lượng, cùng một sợi ý thức. Mong muốn đem tiên tiên đạo thể loại này liên quan đến sinh mệnh bản nguyên, cùng đại đạo thân hòa thể chất cùng nhau in dấu xuống tới là chuyện không thể nào. Mà Tử Viêm Tiên Đế lại đem chính mình tiên tiên đạo thể cùng nhau lạc ấn tại thiên đạo bia trong không gian. Nàng tại sao phải làm như vậy? Tại sinh tiền bóc ra đạo thể bản nguyên, kia đối bản thân thiên tư tuyệt đối là hủy diệt tính đặc kích, tu vi rất xuống ngàn trượng đều là nhẹ. Nàng lại là như thế nào giấu giếm được thiên đạo quy tắc, đem như thế hoàn chỉnh đạo thể bản nguyên lạc ấn tại ngày này nói bia trong không gian. Đây hết thảy đều muốn sơ bố cục, đem mọi thứ đều giữ như tốt. Có thể nàng làm như thế tầm nhìn lại là cái gì? Chẳng lẽ chính là ở chỗ này chờ mình? Diệp Thần cũng sẽ không tin tưởng, có người có thể tại vô số kỷ nguyên trước tính tới chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vô số nghi vấn dường như sấm sét tại Diệp Thần trong lòng nổ vang, nhường hắn trong lúc nhất thời rung động đến khó mà ngôn ngữ. Diệp Thần lập tức tập trung ý chí, dẫn dắt đến kia cố mang theo Tử Viêm Tiên Đế đặc biệt đạo vận tiên tiên đại đạo bản nguyên dung nhập hắn vạn pháp chi thể. Ông Diệp Thần vạn pháp chi thể tại thời khắc này bắt đầu hằn phế biến. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu kinh mạch đều đang hấp thu cố này tinh thuần bản nguyên lực lượng. Kinh mạch của hắn biến cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn mấy lần, tựa như từng đầu lao nhanh không thôi giang hạ. Linh lực ở trong đó tốc độ lưu chuyển cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Mà Tử Viêm Tiên Đế Lạc Ấn cũng càng phát ra mở đi, ánh mắt nhưng thủy chung dịu dàng nhìn chăm chú lên Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn tương lai mong đợi. "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể làm, chỉ có nhiều như vậy." Nàng hư nhược thanh âm tại Diệp Thần đáy lòng vang lên. "Ngươi nhất định phải mang theo ý niệm của ta, leo lên kia đại đạo chi đỉnh, đi xem một chút." Phong cảnh nơi đó lời còn chưa dứt, Tử Viêm Tiên Đế Lạc Ấn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. "Tử Viêm tỷ tỷ." Diệp Thần trong lòng đau xót, một cỗ to lớn bi thương xông lên đầu. "Ngươi yên tâm, ta Diệp Thần định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Hắn muốn lớn tiếng gào thét, muốn mở miệng lại phát hiện mình bị kia cố bàng bạc đại đạo bản nguyên hoàn toàn kiềm chế, căn bản là không có cách mở miệng. "Ngươi." Tiên Thiên đại đạo bản nguyên hoàn mỹ dung nhập Diệp Thần vạn pháp chi thể. Một cỗ chí cao vô thượng đại đạo khí tức theo Diệp Thần thể nội bộc phát, quét sạch toàn bộ chuyên môn không gian. Diệp Thần thuận thế khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thể nội, dẫn đạo hắn vạn pháp chi thể tiến hành lộ sắc cuối cùng. Ngoại giới, hoang cổ bình nguyên. Thiên đạo trên tấm bia lại là một hồi kim quang hiện lên, Diệp Thần danh tự thăng lên đến thứ 2000 tên vị trí bên trên. Mà nguyên bản thuộc về thứ 2000 tên Tử Viêm Tiên Đế lại không phải hướng phía dưới lui lại, mà là hoàn toàn biến mất. Mau nhìn, Diệp Chí Tôn danh tự xuất hiện tại 2000 tên. Hoang cổ bình nguyên phụ cận thiên tiêu rất nhanh liền phát hiện thiên đạo địa xếp hạng biến hóa, kinh ngạc tốt lên. Một tiếng này kinh hô giống như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh động đến toàn bộ hoang cổ bình nguyên thiên tiêu. Cái gì? Thứ 2000 tên? Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Thần xâm nhập trước 3000 mà rung động chúng thiên tiêu, giờ phút này càng là nguyên một đám đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm thiên đạo địa. Tiên Đế trung kỳ, Diệp Chí Tôn. Hắn vậy mà thật chiến thắng Tiên Đế trung kỳ thủ con người. Có người thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, thanh âm khó có thể tin run rẩy. Kia là trải qua vô số kỷ nguyên sàng chọn xuống tới Tiên Đế trung kỳ, mỗi một cái đều có thể nghịch phạt thượng cảnh tồn tại. Diệp Chí Tôn đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung, đây là truyền kỳ. Ừ ngực. Không biết là ai chật vật nuốt ngụm nước bọn, thanh âm tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Cùng Diệp Chí Tôn dạng này yêu nghiệt sinh ở cùng một cái thời đại, sao mà may mắn, làm sao bi ai a. Một vị uy tín lâu năm thiên kiêu ngửa mặt lên trời thở dài, sự yêu ngạo của bọn họ tại Diệp Thần cái này hào quang chói sáng hạ bị nghiền ép đến nát bấy. Ai? Chờ một chút. Có một vị tâm tư cẩn thận thiên tiêu phát hiện không thích hợp. Các ngươi nhìn, nguyên bản xếp tại 2000 tên Tử Viêm Tiên Đế xếp hạng không phải hẳn là lui lại một gã sao? Thế nào trực tiếp biến mất? Hắn chỉ vào Thiên Đạo Địa nghi ngờ nói. Đúng a? Đây là có chuyện gì? Tử Viêm Tiên Đế danh tự vậy mà theo Thiên Đạo trên tấm địa hoàn toàn bị xóa đi. Phát hiện này trong nháy mắt lại đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Chúng thiên tiêu hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoang mang. Thiên đạo địa quy tắc dường như tại Diệp Thần nơi này lại một lần xuất hiện để bọn hắn không thể nào hiểu được biến cố. Thiên đạo địa nội bộ. Ông. Một cỗ đại đạo khí tức theo Diệp Thần thể nội bộc phát, hắn vạn pháp chi thể hoàn thành lộ sắc cuối cùng, trở thành vạn pháp đạo thể. Đây chính là vạn pháp đạo thể a. Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, cảm giác mình cùng đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm thân cận. Cảm giác chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể điều động thế gian này đủ loại lực lượng pháp tắc cho mình sử dụng. Tử Viêm tỷ tỷ, ngài đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy? Diệp Thần nhẹ giọng thì thào, rất là không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được Tử Viêm Tiên Đế kia phần chờ đợi. Ngươi yên tâm, ta đại đạo, ta sẽ kiên định đi xuống, cho đến đỉnh phong. Diệp Thần đứng người lên đối với hư không trịnh trọng cúi đầu, quét mắt một cái mảnh không gian này. Thiên đạo bia 2000 tên, hẳn là ta trước mắt mức cực hạn. Lại hướng lên, đều là Tiên Đế hậu kỳ, thậm chí Tiên Đế đỉnh phong cái thế thiên kiêu là ấn, tạm thời còn không phải ta có thể khiêu chiến. Diệp Thần trong lòng có rõ ràng phán đoán. Dưới mắt, vẫn là trước đem Tịch Diệt Hồng Trần đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo lại nói. Hắn hiện tại càng cấp thiết chính là tu luyện lĩnh hội Tịch Diệt Hồng Trần đầu này, hắn thiết tưởng hoàn toàn mới đại đạo. Diệp Thần tâm niệm vừa động, rời đi thiên đạo địa không gian. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hoang cổ bình nguyên một chỗ góc tối không người. Hắn quay đầu nhìn về phía kia xuyên thẳng trời cao thiên đạo địa, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Hắn tại thiên đạo địa 3500 tên vị trí thấy được Nhược Hy danh tự. Xông đến cái hạng này sao? Không tệ. Diệp Thần khẽ bước cảm. Mà Nhược Hy danh tự xuất hiện tại 3500 tên vị trí, lập tức ở trung quanh thiên kiêu bên trong nhấc lên một hồi không nhỏ gợn sóng. Mau nhìn, 3500 tên, kia là Diệp Chí Tôn Hồng Nhan. T lại một vị tuyệt thế yêu nghiệt a. Diệp Chí Tôn không những mình yêu nghiệt, liền bên cạnh hắn người cũng là một đám yêu nghiệt. Hoang cổ bình nguyên bên trên thiên tiêu nhóm nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần ánh mắt lại bắt được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, đang đi hướng thiên đạo địa. Ma Cơ, Tiêu Vô Ngân, Gia Cát Hung, Phó Tĩnh Nhàn, mấy người bọn họ sóng vai mà đi, thần sắc bình tĩnh, dường như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một bước ra đều vững như Thái Sơn, thiên đạo địa thả ra uy áp căn bản là không có cách dung chuyển bọn hắn mảy may. Các ngươi nhìn, thiên đạo địa kia kinh khủng uy áp giống như đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Có mắt sắc thiên tiêu chú ý tới bọn hắn. Một tiếng kinh hô, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Chương 560, nhập hồng trần. Chương 560, nhập hồng trần. T. Lại là bọn hắn. Mấy vị này đều là bạn tốt cùng Hồng Nhan chi kỷ. Bọn hắn cũng muốn khiêu chiến thiên đạo bia sao? Lần này có trò hay để nhìn. Hoang cổ bình nguyên phụ cận thiên tiêu trong nháy mắt bị ma cơ đám người phong thái hấp dẫn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên rời đi hoang cổ bình nguyên, hướng phía huyết u bí cảnh xuất khẩu phương hướng bay trốn đi. hắn phải sâu nhập lĩnh hội tịch diện hồng trần đầu này đại đạo, mà muốn chân chính dung nhập thế gian hồng trần, đi tự thể nghiệm phàm nhân sinh lão bệnh tử, thăng trầm. Diệp Thần ra huyết u bí cảnh, về trước một chuyến vô cực tiên cung. Tiểu Điệp còn tại trong mật thất bế quan. Diệp Thần thần thức xuyên qua cửa đá, kiểm tra một hồi tiểu Điệp tình huống. Ân, kim tiên đại viên mãn, lập tức đột phá huyền tiên cảnh. Khí tức ổn định, đạo cơ vững chắc, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Điệp nắm giữ trí nhớ kiếp trước, ngắn ngủi trong vòng 30 năm theo hư tiên đột phá tới huyền tiên cảnh, Diệp Thần không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn thần thức rời khỏi mật thất, không có quấy rầy tiểu Điệp bế quan, lặng yên không tiếng động rời đi vô cực tiên cung. Mấy ngày sau, Diệp Thần hóa thân thành một cái dung mạo thường thường không có gì lạ phàm nhân thanh niên, trên dưới 20 tuổi bộ dáng. Tại một cái tên là Thanh Hà trấn phàm nhân thành trấn bên trên, tên là đón khách tới khách sạn làm điểm tiểu nhị. Khách sạn không lớn, lại sạch sẽ gọn gàng. Diệp Thần mỗi ngày tại căn này trong khách sạn bận rộn, cho nam lai bắc vãng khách nhân bưng trà đổ nước. Nghe bọn hắn suy hư kinh nghiệm của mình, giảng thuật trên đường kỳ văn dị sự, cảm thụ cái này thế gian muôn màu. Ở chỗ này không có tiên pháp đạo thuật, không có huyết tinh tàn khốc cường giả tranh đấu, có chỉ là phàm nhân nhất chất phát chân thật nhất sinh hoạt, sinh lão bệnh tử, thăng trầm. Diệp Thần tâm cảnh tại dạng này bình thản bên trong càng phát ra trầm tĩnh, đối tịch diệt hồng trần đại đạo cảm nộ cũng càng phát ra khắc sâu. Nhoáng một cái, chính là 5 năm trôi qua. 5 năm này, Diệp Thần thủy chung là trong khách sạn cái kia chịu khó không nói nhiều là tiểu nhị, cùng trong khách sạn cái khác hỏa kế cùng ăn cùng ở, hoàn toàn chính là một cái thế gian tiểu tử nghèo. Một ngày này sáng sớm, khách sạn đại môn vừa mở ra, liền có một vị thân mang đánh mấy cái miếng vá vải thô áo gai lão giả xuất hiện tại cửa khách sạn. Lão giả tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hai mắt có vẻ hơi đục ngầu. Trong tay chống một cái nhánh cây sung làm vải trượng, bước chân thất tha thất đều, lộ ra cực kỳ phủ phiếm bất lực. Lão giả hướng về khách sạn trong môn nhìn quanh, muốn vào đến lại có chút do dự, một lát sau quay người liền muốn rời đi. Diệp Thần ánh mắt quét qua, liền chú ý tới vị lão giả này. Lão nhân gia, nhìn ngài đi đường không tiện, không bằng tiến đến nghỉ chân một chút, uống ngụm trà nóng ủ ấm thân thể. Diệp Thần nói liền tiến lên một bước, mong muốn nâng lão giả. Lão giả theo bản năng lui về phía sau một bước, có chút câu nệ. Tiểu hòa tử, ta chính là đi ngang qua. Lão giả thanh âm khàn khàn, mang theo một tia cuốn bách. Diệp Thần đem lão giả nâng tiến khách sạn, tìm một trương gần cửa sổ bàn trống. Lão nhân gia, ngài ngồi. Lão giả có chút bức dứt bất an ngồi xuống, hai tay chăm chú nắm chặt cây kia sung làm vải trượng nhánh cây. Lão nhân gia, ngài đây là thế nào? Ta nhìn ngài sắc mặt không tốt lắm. Diệp Thần rót chén trà nóng, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt lão giả. Lão giả nâng lên chén trà, thở dài, thanh âm mang theo một tia tang thương. Ai? Không nói gặp ngươi, tiểu hòa tử, lão hán trong nhà của ta gặp ai, hồng thủy đem ruộng đồng đều cho chìm, không thu hoạch được một hạt nào. Lão giả hốc mắt có chút phím hồng. Ta vậy lão bà tử cũng không vượt đi qua, cũng tại trận này hai bên trong đi. Lão giả thanh âm nghẹn nào, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia bi thống. Thật sự là không có đường sống, lúc này mới nghĩ đến đi tìm nơi nương tựa họ hàng xa, nhìn có thể hay không có phần cơm ăn. Có thể đoạn đường này buôn ba, thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi. Lão giả nói, lại là thở dài một tiếng. Đánh giá trong khách sạn bày biện, sợ mình cái này thân cũ nát ý phục làm bẩn người ta địa phương. Tiểu hòa tử, ta chính là quá mệt mỏi, tiến đến nghỉ chân một chút lập tức đi ngay, sẽ không làm bẩn ngươi nơi này địa phương. Lão giả nói, ánh mắt có chút thất vọng, sợ Diệp Thần ghét bỏ hắn. Lão nhân gia, ngài nói sao lại nói như vậy? Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ thương hại. Ngài chỉ quản ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi chính là, không có gì đáng ngại. Thanh âm hắn ôn hòa, quay người đi hướng bếp sau. Sau một lát, bưng một bát cháo nóng đặt ở trước mặt lão giả. Lão nhân gia, ngài một đường buôn ba tất nhiên là đói bụng, ăn trước ít đồ lót giả một chút à? Cháo hương xông vào mũi, lão giả bụng bất tranh khí ục cục kêu hai tiếng. Hắn hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, cũng không dám đi đón chén kia cháo. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiểu hòa tử, cái này, lão giả ta trên thân cũng không có bạc thanh toán a. Lão giả thanh âm rất thấp, sợ sau khi ăn xong khách sạn sẽ hướng hắn đòi hỏi tiền cơm. Diệp Thần mỉm cười, nụ cười chân thành. Lão nhân gia, ngài yên tâm ăn, chén này cháo không cần tiền. Hắn đem chén kia cháo lại đi trước mặt lão giả đẩy, ra hiệu hắn an tâm. Cái này thật không muốn tiền. Lão giả có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, trên đời này nào có ăn không bữa sáng, liền mở miệng lần nữa hỏi. Lão nhân gia, ngài cứ yên tâm ăn đi, thật không cần tiền. Diệp Thần ngữ khí khẳng định, cho lão giả một cái an tâm ánh mắt. Đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có gặp phải khó xử thời điểm, một bát cháo mà thôi, tính không được cái gì. Lão giả nghe vậy, đôi mắt giàn mua vận đục hiện lên một chút ánh sáng, sau đó là thật sâu cảm kích. Tiểu hòa tử, ngươi thật là một cái người tốt ta. Hắn không do dự nữa, tiếp nhận chén kia cháo nóng, cầm lấy thìa gỗ một ngụm nhỏ uống. Mấy ngụm cháo nóng vào trong bụng, trên người lão giả dường như khôi phục một chút khí lực, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Lão nhân gia, ngài ăn từ từ, không nóng nảy. Diệp Thần nhẹ nhàng nói. Lão giả buông xuống thìa, trung điệp thở dài, ai, tiểu hòa tử, không nói gặp ngươi, lão hán ta gọi Lý Căn, trong nhà mấy đời đều là Thanh Hà bên ngoài trấn tá điện. Năm nay nước mưa lớn, đê đã quyết miệng, hồng thủy đến một lần, cái gì cũng bị mất. Lão giả nói vành mắt vừa đỏ, dù bị chìm, phòng ở cũng sập, ta vậy lão bà tử cũng không chịu nổi, cứ như vậy đi. Hán tiểu tụy tay thật chặt cầm chén xuôi theo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong thôn chết chết, trốn thì trốn, ta là thực sự không có đường sống, mới nghĩ đến đi ngoài trăm dặm thị trấn tìm nơi nương tựa một cái bà con xa chất tử, nhìn có thể hay không cho phần cơm ăn. Có thể đoạn đường này, màn trời chiếu đất, thân thể này, thật sự là không chịu nổi. Diệp Thần nghe lão giả kể ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phàm nhân sinh mệnh tại thiên thai trước mặt, đúng là như thế yếu ớt không chịu nổi. Bọn hắn không có di sơn đảo hải thần thông, không có nghịch thiên cải mệnh tu vi, một trận hồng thủy liền có thể cướp đi bọn hắn tất cả. Lão nhân gia, ăn no rồi, ta lại cho ngài chuẩn bị chút lương khô trên đường ăn. Diệp Thần nói rằng, cái này, này làm sao có ý tốt, tiểu hòa tử, ngươi đã giúp ta đủ nhiều. Lão giả vội vàng khoát tay. Diệp Thần mỉm cười, thiện tay mà thôi mà thôi. Hắn cùng lão giả nói chuyện tiếng, nghe lão giả giảng thuật thế gian khó khăn, giảng thuật bọn hắn tại tai nạn trước mặt bất lực cùng dãy rủa. Theo lão giả trong đôi mắt đục ngầu thấy được một tia bất khuất, đối sống tiếp khát vọng. Đây cũng là phàm nhân, yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vận mệnh của roi, nhưng lại tại trong tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm một tia sinh cơ. Diệp Thần đối tịch diệt hồng trần đại đạo cảm ngộ, tại thời khắc này lại sâu hơn chút. Thì ra, cái này trong hồng trần cực khổ, không chỉ là sinh lão bệnh tử, yêu hận tình kỷ, càng là cái này ước vạn phàm trần sinh linh, tại vận mệnh bên trong đau khổ rẽ rủa cầu sinh kia phần bất khuất cùng cứng cỏi. Mà liên tại Diệp Thần cảm ngộ hồng trần lúc, huyết u bí cảnh bên trong lại đã xảy ra một cái chấn kinh toàn bộ tiên giới đại sự. Chương 561, thượng tiên giới. Chương 561, thượng tiên giới. Huyết u bí cảnh cuối cùng. Nơi này có một đầu bể rộng chừng trăm dặm màu đen sông lớn, tên là Giới Tinh Hà. Nước sông đen như mực, tản ra một cô ăn mòn tà dị khí tức. Giới Tinh Hà ven bờ trăm dặm không có một mảng cỏ, trong nước sông thỉnh thoảng bốc lên quỷ dị bạch khí. Từng kia từng sợi sương mù màu đen theo mà sông bốc hơi mà lên, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Một cỗ khó mà kháng cự hấp lực từ cái này đáy sông chỗ sâu truyền ra, bao phủ toàn bộ thủy vực trên không. Đây chính là huyết u bí cảnh cuối cùng sao? Lại tới đây Thiên Tiêu nhìn qua đầu này Giới Tinh Hà, trong mắt tràn đầy rung động. Thật là đáng sợ hấp lực. Ta cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị hút đi vào. Tới gần Giới Tinh Hà, Thiên Tiêu lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực bao phủ trên người bọn hắn, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tại Giới Tinh Hà bên trên ngự không phi hành. Cho dù là tiên đế, thậm chí là thánh nhân mong muốn vượt qua sông này cũng nhất định phải mượn nhờ cường đại phi hành pháp bảo. Dù vậy, cũng cần thời điểm cảnh giác bị tia kinh khủng hấp lực tràn nhập trong sông. Một khi bị hút vào Giới Tinh Hà liền lại không còn sống khả năng. Liền xem như thánh nhân rơi vào Giới Tinh Hà, cũng biết bị trong khoảnh khắc ăn mòn đến sạch sẽ, hóa thành một bộ xương khô, vĩnh rơi đáy sông. Các ngươi nhìn bờ sông, có người chỉ hướng Giới Tinh Hà bên bờ kinh ngạc thốt lên. Cái kia màu đen trong bùn, từng cỗ tu sĩ bạch cốt ngủ say trong đó, có chút đã bị nhuộm thành màu đen, tản ra chẳng lành khí tức. Những này xương khô tại uy mắng nói Giới Tinh Hà kinh khủng cùng vô tình. Không có ai biết đầu này Giới Tinh Hà đến cùng sâu bao nhiêu, càng không có người biết cái này đáy sông đến tột cùng mai táng nhiều ít vẫn lạc ở đây thiên kiêu xương khô. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn theo Giới Tinh Hà bờ bên kia truyền đến. Giới Tinh Hà bờ bên kia trong hư vô, một đạo to lớn trong suốt kết giới giống như mạng nhện vỡ ra. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia trong suốt kết giới đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư, lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ tiêu tán. Kết giới về sau lộ ra cảnh tượng, đúng là một mảnh cùng huyết u bí cảnh phương tiên địa này cực kỳ tương tự lục địa. Dãy núi chập trùng, rừng rậm dày đặc, trong không khí thiên địa linh khí so với huyết u bí cảnh bên này còn muốn nồng đậm. Kia, đó là cái gì? Giới Tinh Hà bờ bên kia lại còn có một phương thế giới. Tại Giới Tinh Hà phụ cận tiên tiêu, giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh đến tột đỉnh. Nơi này không phải huyết u bí cảnh cuối cùng sao? Chẳng lẽ huyết u bí cảnh bên ngoài còn có mặt khác thế giới? Tất cả mọi người bị trước mắt biến cố bất thình lình cho chấn động. Giới Tinh Hà bờ bên kia, đó là cái gì địa phương? Hẳn là kia là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, chưa từng bị thăm dò qua đất hoang. Có tâm tư linh hoạt tiên tiêu ánh mắt nóng bỏng, đi qua nhìn một chút, nói không chừng bờ bên kia có cơ duyên to lớn chờ lấy chúng ta. Có gan lớn tiên tiêu kìm nén không được kích động trong lòng, thế ra chính mình phi hành pháp khí, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía Giới Tinh Hà bờ bên kia phóng đi. Muốn chết. Tuổi khá lớn tiên tiêu thấy thế, thử lạnh một tiếng. Quả nhiên, vị kia tiên tiêu thân ảnh vừa mới bay đến Giới Tinh Hà trên không, một cỗ kinh khủng hấp lực theo Giới Tinh Hà đấy truyền đến. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá Giới Tinh Hà trên không. Vị kia tiên tiêu liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, cả người mang kiếm hướng phía dưới màu đen nước sông rơi xuống phía dưới, phù phù. Cái kia thiên kiêu trong nháy mắt bị đen nhánh nước sông thôn phệ, còn chưa kịp dây rủa liền hoàn toàn không có khí tức. Một bộ tàn phá bạch cốt theo lăn lộn nước sông phủ trầm một chút, lại cấp tốc bị hắc thủy nuốt hết. T, thật là đáng sợ. Giới Tinh Hà phụ cận thiên kiêu mắt thấy cảnh này hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân trực kích đỉnh đầu. Mới vừa rồi còn kích động sắc mặt mấy người trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám lại có chút qua sông suy nghĩ. Cái này Giới Tinh Hà cấm bay chi lực, không phải chúng ta có thể kháng cự. Không có đặc thù phi hành chí bảo, mơ tưởng vượt qua sông này. Giới Tinh Hà bờ lâm vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại cái kia màu đen nước sông lăn lộn tiếng vang trầm trầm. Giới Tinh Hà bờ bên kia còn có một phương khác thiên địa tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ huyết u bí cảnh. Lại thông qua ra vào huyết u bí cảnh người truyền khắp toàn bộ tiên giới. Cái gì? Huyết u bí cảnh Giới Tinh Hà bờ bên kia còn có một phương khác thế giới? Cái này sao có thể? Vô số kỷ nguyên đến nay đều coi là nơi đó là điểm cuối cùng, không có bờ bên kia tương quan ghi chép à? Toàn bộ tiên giới vì đó náo động, vô số thế lực, đạo thống đều bị tin tức này chấn kinh. Mau nhìn, bờ bên kia giống như có người. Một tiếng kinh hô lần nữa phá vỡ Giới Tinh Hà bờ bình tĩnh, chỉ thấy Giới Tinh Hà bờ bên kia xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ tại hoạt động. Thật sự có tu sĩ? Bọn hắn đây là muốn qua sông sao? giới tinh hà bờ bên kia có mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lái pháp bảo bay lên giới tinh hà trên không, hướng phía bên này bay tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đúng là tại vượt qua giới tinh hà. Bọn hắn vậy mà có thể qua sông. Chẳng lẽ bọn hắn không nhận kia kinh khủng hấp lực ảnh hưởng? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Huyết u bí cảnh, thậm chí toàn bộ tiên giới đều sẽ bởi vì là biến cố bất thình lình mà nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Không bao lâu, một nhóm ước chừng 5-6 người tu sĩ trẻ tuổi liền hữu kinh vô hiểm đáp xuống bên này trên bờ sông. Bọn hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại so tiên giới bên này cùng cảnh giới tu sĩ phải cường đại mấy phần. Cầm đầu là một vị thân mang cẩm y liễu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên anh tuấn, trên thân tản ra tiên đế đại viên mãn khí tức. Phía sau hắn đi theo mấy người, nam nữ đều có, hai đầu lông mày đều mang theo một tia ngạo khí. Đây chính là hạ tiên giới sao? Quá yếu. Cẩm y thanh niên đảo mắt một vòng giới tinh hà bờ tiên giới thiên tiêu, ngựa khí khinh miệt nói: Thiên địa linh khí như thế mỏng manh, chắc không được không có gì ra dáng nhân vật. Nơi này tu sĩ tư chất thường thường không có gì lạ, khó thành đại khí. Bên cạnh hắn một vị khuôn mặt xinh đẹp nữ tử cũng cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hạ tiên giới. Bên bờ tiên giới thiên tiêu nghe vậy sững sờ, xưng hô thế này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Có hạ tiên giới, chẳng lẽ còn thượng tiên giới tồn tại? Những người này chính là theo kia thượng tiên giới tới. Vô số suy nghĩ tại bọn hắn trong đầu hiện lên, nhưng càng nhiều hơn chính là bị đối phương kia khinh miệt trào phúng kích thích lửa giận. Các ngươi là ai? Dám như thế xem nhẹ chúng ta tiên giới thiên tiêu? Tại giới tinh hà bờ phần lớn đều là một chút huyết khí phương cương tuổi trẻ thiên tiêu, cái nào chịu được cái loại này ở trước mặt nhục nhã? Nguyên một đám trợn mắt nhìn. Chính là ta tiên giới thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, tàng long hoa hổ, há lại các ngươi có thể tùy ý dèm pha? Chớ nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tiên giới thiên tiêu mồm năm miệng mười phản bắt lên. Thế nào? Không phục. Cẩm y thanh niên sau lưng một gã tuổi tác hơi nhỏ thanh niên cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Trên người tán phát ra tiên tôn hậu kỳ tu vi khí thế, viễn siêu tiên giới cùng cảnh giới thiên tiêu. Không phục, liền đi ra tranh tài một trận. Để cho ta nhìn xem, các ngươi lần này tiên giới thiên tiêu, đến tuột cùng có mấy phần cân lượng. Hắn kiếm chỉ tiên giới chúng thiên tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị. Chương 562, hy vọng Diệp Chí Tôn không cần không dám phó ước. Chương 562, hy vọng Diệp Chí Tôn không cần không dám phó ước cuồng vọng. Ta đến chiếu cố ngươi. Tiên giới một vị tiên tôn đại viên mãn thiên kiêu gầm thét một tiếng, phi thân lên. Trường kiếm trong tay trực chỉ vậy đến tự bờ bên kia tiên tôn, chém xuống một kiếm. Kiếm khí bén nhọn mang theo tiên tôn đại viên mãn uy thế, muốn cho đối phương một bài học. Thử, không biết tự lượng sức mình. Đến từ bờ bên kia tiên tôn trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Đồng dạng là một kiếm chém ra. Oanh! Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phúc. Cái kia tiên giới tiên tôn đại viên mãn thiên tiêu, cả người như gặp phải trọng kích, đột nhiên bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc đường vòng cùng, trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, nghiêng cắm vào xa xa mặt đất. Mà cái kia qua sông mà đến tiên tôn lại vững vàng đứng tại chỗ, không động mảy may. Cái này sao có thể? Cùng là tiên tôn cảnh, vậy mà một chiêu bại địch. Giới tinh hà bên bờ tiên giới thiên kiêu nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi xuất chiến vị kia tiên tôn tại tiên giới cũng coi là một hào nhân vật, chiến lực không tầm thường. Nhưng tại qua sông mà đến tiên tôn trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích. Đây là như thế nào yêu nghiệt? Phóng nhãn toàn bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể làm được. Như thế nào? Hiện tại chịu phục a? Ta nói các ngươi hạ tiên giới người yếu, có lỗi sao? Qua sông mà đến tiên tôn ánh mắt khinh miệt đảo qua câm như hến tiên giới thiên kiêu trầm trọng nói. Phách lối lời nói như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào tất cả tiên giới thiên kiêu trên mặt. Trong nháy mắt khơi dậy tiên giới thiên kiêu nhóm lửa giận, nguyên một đám hai mắt xích hồng. Bọn hắn mặc dù bại, nhưng đối phương lại nói năng lô mãng, đem toàn bộ tiên giới đều dèm pha đến không đáng một đồng. Khẩu khí này, bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Hừ, ngươi ỷ vào chính mình tiên phú, càng như thế mở miệng đục nhã ta tiên giới không người. Một vị thân mang thanh sam, tuổi trẻ thiên kiêu kìm nén không được lửa giận trong lòng tiến lên trước một bước. Tại hạ bất tài, mong muốn linh giáo các hạ cao chiêu. Trường kiếm trong tay trực chỉ kia qua sông mà đến tiên tôn. Việc quan hệ tiên giới thiên kiêu tôn nghiêm, coi như biết rõ là bại, hắn cũng muốn tranh tài một trận, để bọn hắn biết tiên giới thiên kiêu không phải dễ chơi. A, vị kia cầm đầu công tử áo gấm tiến lên bước ra một bước, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm. Một bầy kiến hôi cũng là có chút cốt khí. Cũng được, đã các ngươi những này hạ tiên giới sâu kiến nhất định phải tự dứt lấy nhục, ta hôm nay liền thành toán các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả tiên giới thiên kiêu, ngựa khí cuồng ngạo tới cực điểm. Các ngươi cùng lên đi, đỡ phải nói ta ức hiếp các ngươi. Lời vừa nói ra, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, cuồng vọng đến cực điểm, khinh người quá đáng. Tiên giới thiên tiêu nhóm tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Đây là trần trụi nhục nhã, cùng tiến lên, thắng thắng mà không võ. Bại, kia càng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngươi chớ có phép lối. Có tiên giới thiên tiêu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại nhất thời ở giữa nói không nên lời ác hơn lời nói đến. Lý trí nói cho bọn hắn, đơn đả độc đấu, bọn hắn xác thực không phải là đối thủ. Nhưng nếu là cùng tiến lên, kia cẩm y thanh niên dường như xem thấu bọn hắn do dự, khinh thường rêu cợt nói, thế nào? Liên cùng tiến lên lá gan đều không có sao? Một đám phế vật. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đúng là chủ động xuất kích, trường kiếm trong tay hướng phía tiên giới tiên tiêu nhóm chém xuống. Muốn chết, mọi người cùng nhau xông lên, giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng này. Việc đã đến nước này, không có đường lui nữa, cũng không lo được cái gì lấy nhiều khi ít, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, giới tinh hà bên bờ đào quang kiếm ảnh điên cuồng xen lẫn, tiên pháp thần thông mạn thiên phi vũ, sát khí ngút trời. Kia cẩm y thanh niên thân pháp quỷ dị, kiếm pháp xảo trá sắc bén, tại hơn 10 vị tiên giới thiên kiêu vây công hạ du lưới đao có thừa. Tiên giới thiên kiêu nhóm mặc dù người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời các loại công kích như là mưa to gió lớn giống như chút xuống. Nhưng này cẩm y thanh niên thực lực sát thực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, phản kích sắc bén vô cùng. Phanh! Một gã tiên giới thiên kiêu né tránh không kịp, bị cẩm y thanh niên một trường vỗ tại ngực, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. A! Lại một gã thiên kiêu bị đối một kiếm chém bay, ngực bị kiếm khí vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ một lát sau về sau, còn có thể đứng đấy tiên giới thiên kiêu đã lắc đắc không có mấy. Đa số người đều đã mang thương ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức bị bại. Lúc trước còn quần tình kích phấn cảnh tượng, giờ phút này chỉ còn lại tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở ta trước mặt kêu gào phản kháng. Cẩm y thanh niên thu kiếm mà đứng, ánh mắt khinh miệt đảo qua những cái kia mặt mũi tràn đầy thất bại tiên giới thiên kiêu, trầm trọng nói: "Một đám gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hạ tiên giới quả nhiên danh xứng với thực, chính là một đám phế vật." Cay nghiệt đến cực điểm lời nói, giống từng thanh dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào mỗi một cái tiên giới thiên kiêu trong lòng. "Ngươi, ngươi chớ đắc ý." Một vị khỏe miệng còn mang theo vết máu thiên kiêu, dáng chống đỡ lấy giận dữ hét: "Chúng ta là bại, nhưng đây không tính là cái gì. Ta tiên giới chân chính thứ nhất thiên kiêu, Diệp Chí Tôn, hắn như ở đây, chắc chắn đưa ngươi cái loại này hết ngồi đáy giếng hoàn toàn nghiền ép." Thanh âm của hắn phẫn nộ, ánh mắt mang theo một tia bất khuất. "Đúng, chúng ta còn có Diệp Chí Tôn, còn có bên cạnh hắn mấy vị hảo hữu thiết phú, đều có thể đem các ngươi nghiền ép. Diệp thần, đó là bọn họ tiên giới thế hệ trẻ tuổi truyền kỳ, nhất định có thể đem những này tự cho mình thành cao gia hỏa đánh bại." "A." Kia cẩm y thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Các ngươi lần này tiên giới còn có thể được xưng chí tôn yêu nghiệt thiên tiêu." Hắn có chút hăng hái dò xét cái kia mở miệng thiên tiêu. "Có chút ý tứ. Hắn ở đâu? Ta cũng muốn đi chiếu cố hắn." Cẩm y thanh niên trong mắt lóe lên một tia chiến ý, "Ta ngược lại muốn xem, các ngươi lần này tiên giới chí tôn có đủ hay không tư cách nhường ta dẫm tại dưới chân." Hắn tự cao thiên tư chắc tuyệt, dù không được thiên tư còn cao hơn hắn cùng thế hệ tồn tại, chỉ cần có, vậy liền muốn đem đối phương dẫm tại dưới chân. Chớ nói chi là tại cái này tiên giới, còn có dám xưng chí tôn tồn tại, càng phải đem nó dẫm tại dưới chân, cho mình chính danh. Diệp Chí Tôn hành tung bất định, chúng ta tự nhiên không biết rõ hành tung của hắn. Lúc trước mở miệng tiên tiêu có chút niềm tin không đủ nói. "Bất quá," một vị khác thiên tiêu vội vàng nói bổ sung, "Diệp Chí Tôn lần gần đây nhất hiện thân là tại Thiên Đạo Địa. Hắn tại Thiên Đạo Địa khiêu chiến, một đường giết tới thứ 2000 tên." Trung quanh tiên giới thiên tiêu nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. "Thiên Đạo Địa, thứ 2000 tên." Cẩm Y thanh niên hơi nhíu mày, Thiên Đạo Địa chuyển ngôn hắn ít nhiều nghe nói qua, biết 2000 tên ý vị như thế nào. "Hừ, Thiên Đạo Địa 2000 tên lại như thế nào? Ta làm theo đem hắn dẫm tại dưới chân." Cẩm Y thanh niên tự tin, chính mình nhất định có thể đi vào Thiên Đạo Địa 2000 tên trong vòng. Chỉ là, hắn không biết là Diệp thần là lấy tiên tôn tu vi giết tới thứ 2000 tên. "Các ngươi đem tin tức thả ra, bản công tử là đến từ thượng tiên giới Tiêu Chiến Thiên, sẽ tại Thiên Đạo Địa dưới chân khiêu chiến Diệp Chí Tôn. Hy vọng Diệp Chí Tôn không cần nhát như chuột, không dám phó ước." Dứt lời, Tiêu Chiến Thiên mang theo mấy vị qua sông mà đến thiên tiêu, hóa thành mấy đạo lưu quang hướng phía Thiên Đạo Địa mà đi. Chương 563, khiêu chiến Diệp thần lạc ấn. Chương 563, khiêu chiến Diệp thần lạc ấn. Tiêu Chiến Thiên một đoàn người rời đi, giới tinh hà bờ bên kia cũng không bình tĩnh, còn có liên tục không ngừng thiên tiêu vượt qua giới tinh hà mà đến. Mỗi một vị qua sông mà đến thiên tiêu, trên thân đều tán phát khí tức đều muốn so tiên giới cùng giai tu sĩ mạnh lên mấy phần. Những người này đều là theo bờ bên kia tới, thật mạnh khí tức, cảm giác so Tiêu Chiến Tiên bọn hắn đều không kém. Tiên giới thiên tiêu nhóm trong lòng áp lực tăng gấp bội. Những này qua sông mà đến thiên tiêu đều tự xưng là thượng tiên giới thiên tiêu. Những này qua sông mà đến thiên tiêu bên trong, có một vị dáng người cân xứng, mặt như quan ngọc công tử văn nhã, càng làm người khác chú ý hắn gọi Mạch Như Ngọc, người cũng như tên, phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật phi phàm. Tay hắn nắm một thanh ngọc cốt quả xếp, khẽ đung đưa, không nói ra được phong lưu phong khoáng. "Tốt tuấn tiếu công tử, hắn cũng là thượng tiên giới tới sao?" Khí chất hào hào bất phàm. Trung quanh không ít tiên giới nữ thiên kiêu gặp người này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng mai con đi loạn. "Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song." Một vị tiên giới nữ thiên kiêu tự lẩm bẩm một câu, vừa đúng nói ra người này phong thái. Mạch Như Ngọc nghe bên thai liên quan tới Thiên Đạo Bia nghị luận, quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. "Thiên Đạo Bia a?" Hắn nhẹ giọng tự nói, khoe miệng ý cười càng đậm. "Ta Mạch Như Ngọc ngược lại muốn xem, nhưng tất cả thiên kiêu đều chạy theo như vị khiêu chiến, đến tuột cùng có nhiều khó." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thiên Đạo Bia chỗ hoang cổ bình nguyên phương hướng bay đi. Hoang cổ bình nguyên, thiên đạo dưới tấm địa. Theo thượng tiên giới thiên kiêu không ngừng tràn vào, nơi này sớm đã là người người nhốn nháo, hội tụ các phương anh kiệt. Mà lên tiên giới thiên kiêu Tiêu Chiến Thiên, muốn tại thiên đạo dưới tấm địa khiêu chiến tiên giới chí tôn Diệp Thần tin tức, càng là sớm đã truyền khắp toàn bộ huyết u bí cảnh. Vô số tu sĩ nghe hỏi chạy đến, đều muốn tận mắt chứng kiến trận này đã định trước bất phàm quyết đấu. Giờ phút này, Tiêu Chiến Thiên chính phụ tay đứng ở thiên đạo dưới tấm địa, có chút ngửa đầu quét mắt trên tấm địa đá xếp hạng. trong đó có mấy cái danh tự là hắn gần nhất thường xuyên có thể nghe được danh tự. Nhược Hy, 2500 tên. Ma Cơ, 3000 tên. Tiêu Vô Ngân, 2800 tên. Phó Tĩnh Nhàn, 3600 tên. Hắn ánh mắt có hơi hơi ngừng, đây đều là kia Diệp Thần người bên cạnh. Liên người đứng bên cạnh hắn đều có thể có này thành tích, xem ra cái này Diệp Chí Tôn cũng tịnh không phải chỉ là hư danh. Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống quét tới, lại thấy được một cái tên. Gia Cát Không, 4000 tên. Gia Cát Không không am hiểu chiến đấu, tại trải qua Chí Tôn Sơn chiến đấu sau, hắn biết sức chiến đấu tầm quan trọng. Sức chiến đấu không đủ, chẳng những rút không được gì, sẽ còn trở thành vướng nhíu. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu chú trọng lực chiến đấu của mình, đi theo Tiêu Vô Ngân luyện tập đại lượng chiến đấu võ kỹ. Tiêu Chiến Thiên nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, những người khác là cái gì xếp hạng hắn không quan tâm, mục tiêu của hắn chỉ có xếp hạng 2000 Diệp Thần. Tiên giới Thiên Tiêu nhìn xa xa thiên đạo dưới tấm bia đứng thẳng Tiêu Chiến Thiên, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Cái kia chính là buông lời muốn khiêu chiến Diệp Chí Tôn Tiêu Chiến Thiên. Khí thế hảo hảo sắc bén, không hổ là thượng tiên giới tới yêu nghiệt. Các ngươi nói, Diệp Chí Tôn sẽ ứng chiến sao? Một người lo âu hỏi. Đó còn cần phải nói, Diệp Chí Tôn chưa từng sợ qua khiêu chiến. Diệp Chí Tôn sẽ để cho hắn biết cái gì là chân chính Chí Tôn. Một tên khác đối Diệp Chí Tôn tràn ngập lòng tin Thiên Tiêu lập tức phản bác, ngựa khí kích động. Có thể tin tức đều truyền đi đã lâu như vậy, Diệp Chí Tôn vì sao chậm chạp không có hiện thân? Lúc trước người kia vẫn còn có chút lo nghĩ. Diệp Chí Tôn có lẽ đang lúc bế quan tu luyện, chưa nhận được tin tức a. Không sai, chờ Diệp Chí Tôn xuất quan, chắc chắn nhường hắn Tiêu Chiến Thiên biết lợi hại. Tiên giới Thiên Tiêu lao nhau, có người lo lắng, có người chờ mong, nhưng càng nhiều người trong mắt lóe ra đối Diệp Thần tín nhiệm. Tiêu Chiến Thiên đứng tại Thiên Đạo dưới tấm bia đã đợi chờ mấy ngày, có thể hắn muốn chờ Diệp Thần nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Sự kiên nhẫn của hắn ngay tại một chút xíu bị làm hao mòn. Diệp Thần, Tiêu Chiến Thiên thanh âm băng lãnh, mang theo một tia lửa giận. Đã ngươi co đầu rút cổ không ra, vậy ta liền trước đem ngươi tại Thiên Đạo trên tấm bia lưu lại là cơn đánh bại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, phải dùng loại phương thức này bức bách Diệp Thần hiện thân. Hắn cho rằng đánh bại Diệp Thần là cơn chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Dứt lời, Tiêu Chiến Thiên giơ bàn tay lên đặt tại Thiên Đạo trên tấm bia. Một đạo lưu quang hiện lên, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tiến vào Thiên Đạo bia nội bộ không gian. Mau nhìn, Tiêu Chiến Thiên tiến vào Thiên Đạo bia không gian, tất nhiên là muốn đi khiêu chiến Diệp Chí Tôn xếp hạng là cấn, cũng quá tùy tiện. Đúng vậy a, cái này rõ ràng là muốn bức Diệp Chí Tôn hiện thân. Diệp Chí Tôn không ra mặt nữa, này Thiên Đạo trên tấm bia xếp hạng chỉ sợ cũng muốn bị Tiêu Chiến Thiên dồn xuống đi. Tiên giới Thiên Tiêu nhao nhao nghị luận lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng lo lắng. Tiêu Chiến Thiên tiến vào Thiên Đạo bia không gian, một chiêu giải quyết cửa thứ nhất thủ quan người, trực tiếp liền tiến vào Diệp Thần xếp hạng không gian. Ngươi chính là cái kia cái gọi là Diệp Chí Tôn. A, cũng bất quá như thế đi. Chỉ là tiên tôn cảnh, cũng dám xưng Chí Tôn. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem Diệp Thần đứng lơ lửng lạc ấn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Thần lạc ấn chậm rãi mở mắt ra. Ngươi biết ta? Lạc ấn thanh âm mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, lại không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Lạc ấn chỉ có thể giữ lại lạc ấn hình thành một phút này trí nhớ lúc trước, đối với về sau chuyện đã xảy ra, nó hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thần lạc ấn cảm giác được Tiêu Chiến Thiên nồng đậm ý, có chút kỳ quái. Hừ, một cái rùa đen rút đầu bản công tử không hứng thú nhận biết. Tiêu Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng tận trào phúng. Dứt lời, hắn thủ đoạn khẽ đảo, một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao xuất hiện trong tay. Chiến. Tiêu Chiến Thiên không chút do dự, thân hình bạo khởi, trường đao trong tay phá toái hư không, hướng phía Diệp Thần lạc ấn đánh xuống. Ông. Một đạo kinh khủng đao ý trong nháy mắt quét sạch mà ra, lưới đao những nơi đi qua không gian xé rách rung động. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một đao, Diệp Thần lạc ấn ánh mắt bình tĩnh. Trong tay lạc ấn kinh hồng kiếm nâng lên, đón Tiêu Chiến Thiên trường đao một kiếm chém ra. Ầm ầm. Đao kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng dữ ba, quét sạch toàn bộ không gian. Đang. Đang. Tiêu Chiến Thiên cùng Diệp Thần lạc ấn đồng thời bị lực phản chấn động đến riêng phần mình lui về phía sau một bước. Ân. Có chút ý tứ. Tiêu Chiến Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ là tiên tôn cảnh lạc ấn có thể ngăn trở chính mình một kích mà không tán loạn. Cái này Diệp Thần, xác thực có mấy phần môn đạo. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiêu Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, tiên đế đại viên mãn linh lực điên cuồng vận chuyển, chút vào trường đao trong tay bên trong. Phá cho ta. Lại là quát to một tiếng, hắn lần nữa toàn lực một đao hướng phía Diệp Thần lạc ấn chém xuống. Một đao kia so vừa rồi càng hung hiểm hơn, thế không thể đỡ. Diệp Thần lạc ấn thân ảnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi sắc bén lưỡi đao, hướng phía Tiêu Chiến Thiên lấn người mà lên. Kinh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, góc độ xảo trá, hướng phía Tiêu Chiến Thiên cái cổ bắc ngang mà đi. Chương 564, hóa thân tên ăn mày, cảm ngộ hồng trần. Chương 564, hóa thân tên ăn mày, cảm ngộ hồng trần ân. Tiêu Chiến Thiên con ngươi co rụt lại, trong chớp mắt hắn đột nhiên ngửa về đằng sau đầu. Xoẹt. Kinh hồng kiếm giáng cổ của hắn biên giới sẽ qua, hắn trên trán một sợi sợi tóc phiêu nhiên rơi xuống. Hừ. Tiêu Chiến Thiên trên mặt hiện lên vẻ tức giận, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Vâng. Tiên đế đại viên mãn uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên đạo địa không gian. Diệp Thần lạc ấn tại cái này kinh khủng uy áp hạ, động tác rõ ràng có chút dừng lại, chỉ hoãn một sát na. Tiêu Chiến Thiên nắm lấy cơ hội, lần nữa đem lực lượng toàn thân hội tụ ở trên trường đao, dùng hết toàn lực một đao hướng phía Diệp Thần lạc ấn vào đầu chém xuống. Một đao kia, ngưng tụ Tiêu Chiến Thiên tiên đế đại viên mãn toàn bộ uy thế, mang theo kinh khủng đao ý chạm tại Diệp Thần in dấu lên. Phanh. Diệp Thần lạc ấn dưới một đao này thân hình bắt đầu biến hư ảo, chậm rãi tiêu tán. Mấy hơi thở về sau, Diệp Thần Lạc ấn lần nữa ngưng tụ thành hình, xếp hạng cũng theo 2000 tên trở xuống tới 2.001 tên. Hắn bại. Hừ, Chí Tôn, không gì hơn cái này. Tiêu Chiến Tiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo bia bên ngoài, thiên đạo trên tấm bia một hồi kim quang hiện lên, Diệp Thần xếp hạng hướng phía dưới rất xuống một vị, biến thành 2.001 tên. Thì ra 2000 tên danh tự biến thành Tiêu Chiến Tiên. Tiên giới Thiên Tiêu nhìn thấy thiên đạo trên tấm bia Diệp Thần xếp hạng rơi xuống một mảnh xôn xao. Không, tại sao có thể như vậy? Diệp Chí Tôn Lạc ấn lại bị đánh bại. Cái này Tiêu Chiến Tiên tiên phú thật chẳng lẽ siêu việt Diệp Chí Tôn? Vị đạo hữu này, ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Chí Tôn lúc trước khiêu chiến Tiên đạo bia thật là chỉ có tiên tôn cảnh, mà vị này Tiêu Chiến Tiên thật là thực sự tiên đế đại viên mãn, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Một câu bừng tỉnh người trong động, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng, bọn hắn một mực không để ý đến Diệp Thần ngay lúc đó cảnh giới. Đúng à, Diệp Chí Tôn lúc ấy là lấy tiên tôn cảnh khiêu chiến tới 2000 tên, cái này Tiêu Chiến Tiên lại là tiên đế đại viên mãn mới đánh bại Diệp Thần lớn, căn bản không có khả năng so sánh. Không sai, cái này Tiêu Chiến Tiên rõ ràng chính là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Coi như hắn Tiêu Chiến Thiên là tiên đế đại viên mãn lại như thế nào, chờ Diệp Chí Tôn tự mình ra tay, nhất định có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiên giới Thiên Tiêu nhóm bừng tỉnh hiểu ra, phẫn nộ chi tình lần nữa xông lên đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến Thiên trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Mà giờ khắc này tại thế gian thể nghiệm hồng trần Diệp Thần cũng không biết huyết u bí cảnh xảy ra sự tình, biết cũng sẽ không để ý tại đưa tiễn vị lão giả kia sau. Diệp Thần tại khách sạn chờ đợi một thời gian sau liền rời đi khách sạn. Muốn chân chính thể nghiệm hồng trần, không thể tổng chờ ở phía này nho nhỏ bên trong khách sạn, muốn tại thế gian hành động, đi thể nghiệm càng nhiều phàm trần tục sự. Hắn hóa thành một vị 27-28, khuôn mặt bình thường thế gian du hiệp. Một bộ thanh sam, một thanh kiếm sắt, một bình rượu đủ. Diệp Thần từng bước một đạp biến núi non sông ngòi, đi qua phồn hoa thành trấn, cũng đi ngang qua hoàng vu nông thôn. Hắn gặp qua tân hôn yến ngươi vui sướng, cũng đã gặp mất đi thân nhân thống khổ bị thương. Hắn gặp qua bội thu lúc hoang ca tiểu ngữ, cũng đã gặp hai năm bên trong người chết đói khắp nơi. Hắn từng gặp chuyện bất bình, lấy phàm tục võ kỹ ra tay, trừng phạt qua mấy cái ác bá thân hào nông thôn. Đã từng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cùng chân chính áp tiêu hán tử cùng nhau màn trời chiếu đất. Thời gian như giữa ngón tay cát, lặng yên trôi qua, lại là 5 năm trôi qua. 5 năm này, Diệp Thần nhìn hết thế gian các loại sinh ly từ biệt, thể nghiệm vô số hỉ nộ ai ô, hắn đối tịch diệt hồng trần đại đạo lý giải, sát thực lại sâu một tầng. Có thể hắn luôn cảm giác khoảng cách chân chính bắt lấy kia hạch tâm áo nghĩa còn kém một chút như vậy. Kia một chút xíu tựa như cách một tấm lụa mỏng, thấy được, sờ không được, thế nào cũng bắt không được. Đến tột cùng còn thiếu khuyết thứ gì? Diệp Thần đứng tại một đỉnh núi, quan sát phía dưới khói bếp lượn lờ thôn xóm rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là ta hồng trần lịch luyện còn chưa đủ khắc sâu? Du hiệp, mặc dù cũng được gặp may bụi, lại cuối cùng vẫn là cách một tầng. Nếu muốn thể nghiệm nhất cực hạn hồng trần, có lẽ hẳn là đi thể nghiệm kia tầng dưới chót nhất tuyệt vọng cùng dãy rủa. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa cải biến dung mạo của mình cùng khí tức, hóa thành một người quần áo lam lũ, bẩn thỉu tên ăn mày. Diệp Thần thu hồi trong tay kiếm sắt, ném xuống bầu rượu, chỉ để lại một cái chén bể. Từ đây, thế gian thiếu một vị thanh sam du hiệp, nhiều một cái có cấp tại thành trấn góc đường tên ăn mày. Hắn bắt đầu thể nghiệm bụng ăn không no đói khát, mùa đông khắc nghiệt thấu xương hàn phong. Vì một cái mốc meo màn đầu, hắn buông xuống tất cả tu sĩ tôn nghiêm cùng chó hoang tranh ăn. Hắn bị người chán ghét mà vứt bỏ, bị người xua đuổi, nhận hết bạch nhãn cùng quất đủ. Hắn gặp qua cái khác tên ăn mày vì nửa khối thịt bánh nướng ra tay đánh nhau, cũng đã gặp có tên ăn mày tại uy mắng trong tuyệt vọng chết quãng đầu đường. Sinh cùng tử giới hạn tại dạng này trong sinh hoạt biến mơ hồ mà rõ ràng. Tôn nghiêm tại sinh tồn trước mặt lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Lại là 10 năm trôi qua. Diệp Thần tại cái này tầng dưới chót nhất trong hồng trần sở soạn lần mò 10 năm. Tâm cảnh của hắn càng phát ra trầm ổn, đối tịch diện hồng trần cảm nộ cũng càng phát ra hỗn tạp. Hắn dường như đụng chạm đến nhiều thứ hơn, nhưng này mấu chốt nhất một chút, vẫn như cũ như chằng trong nước, hoa trong gương. Đến tột cùng là cái gì? Kia mấu chốt một chút, đến cùng là cái gì? Diệp Thần khoanh chân ngồi một cái miếu hoang nơi hẻo lánh, trên thân che kín quả khô, trong lòng tràn đầy hoang mang. Rõ ràng cảm giác đang ở trước mắt, vì sao ta chính là bắt không được? Hắn nhắm mắt tính tư, đem cái này 20 năm phạm trần kinh nghiệm ở trong lòng từng lần một chiếu lại. Theo điếm tiểu nhị bình thản, tới du hiệp kiến thức, lại đến tên ăn mày dãy rủa. Thật lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng lại mang theo càng sâu mê mang. Ta hiểu được, lại không rõ. Chỉ dựa vào thể ngộ hồng trần, dường như đã không cách nào đột phá cuối cùng này bình cảnh. Cái này 20 năm hồng trần lịch luyện, đã để hắn đối phàm nhân hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử có cực hạn thể nghiệm. Nhưng tịch diện hồng trần đại đạo, dường như không chỉ là những này. Có lẽ, ta cần đổi một cái mạch suy nghĩ. Về trước đi, lại làm tính toán khác ga. Diệp Thần lắc mình biến hóa, quần áo trên người làm lũ tên ăn mày bộ dáng trong nháy mắt biến mất, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Thân hình hắn lóe lên liền rời đi thế gian. Vài ngày sau, hắn về tới Vô Cực Tiên Cung. Tiểu Điệp vẫn tại trong mật thất bế quan, Diệp Thần thần thức dò vào, Tiểu Điệp tu vi đã đột phá tiên tôn cảnh giới. Diệp Thần không có quấy rầy nàng bế quan, thân ảnh lần nữa biến mất, trực tiếp tiến vào huyết u bí cảnh. Cái này 20 năm hồng trần du lịch, có rất nhiều cảm ngộ, cũng có rất nhiều không hiểu. Có lẽ, Tỷ Minh Viễn tiểu hòa thượng trò chuyện chút, có thể cho ta một chút không tưởng tượng được gợi ý. Hắn hồng trần đại đạo cùng Phật đạo có hiệu quả như nhau chỗ, chính mình không nghĩ ra, tìm Phật gia đại sư trò chuyện chút, nhất định đạt được không giống đáp án. Diệp Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Minh Ngục Cốc Uyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh Diệp Thần liền tới Minh Ngục Cốc Uyên phía trên, dưới vực sâu vẫn như cũ oán khí trùng thiên. Diệp Thần không thèm để ý chút nào, thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào vực sâu. Chỉ là, Diệp Thần Cương vị nhảy vào vực sâu, cái này trong thâm viên đoán khí bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Quỷ khóc sói gào hướng phía Diệp Thần thôn vệ mà đi. Ân. Diệp Thần nhíu mày, những này đoán linh đoán khí so trước kia càng thêm cường đại. Chương 565, Đỏ Trần Chân Ý chương 565, Đỏ Trần Chân Ý hử. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình sóng âm gợn sóng quét sạch hướng những cái kia dương nhanh múa vút đánh tới đoán linh. Phốc 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 sóng âm những nơi đi qua, những cái kia đoán linh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành khói xanh hoàn toàn chôn bụi. Ô còn lại đoán linh thấy này, quỷ khóc sói gào hướng phía vực sâu chỗ sâu chạy trốn, cũng không dám lại tới gần Diệp Thần mảy may. Diệp Thần không tiếp tục để ý những cái kia chạy trốn đoán linh, thân hình thoát một cái, đáp xuống Minh Viễn bên cạnh. Giờ phút này Minh Viễn đang hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, trong tay chàng hạt nhanh chóng vê động. Trong miệng phạn âm dồn dập đọc lấy vãng sinh chú, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, đang kiệt lực an ủi những này bạo động đoán linh. Diệp Thần lông mày cau lại, nhưng cũng không lên tiếng phải dậy, lặng lặng đứng ở một bên. Minh Viễn lặp đi lặp lại niệm tụng mấy lần vãng sinh chú sau, trong thâm viên những cái kia sao động bất an đoán linh dần dần bình ổn lại. Một lần nữa hóa thành từng kia từng sợi hắc khí lơ lửng ở trong vực sâu, không tái phát ra chói tai rít lên. Minh Viễn lúc này mới chậm rãi đình chỉ vê động nhập châu, thật dài thở dài ra một mạch, mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Thần, gạt ra một tia mệt mỏi nụ cười. A Di Đà Phật. Diệp thí chủ, hồi lâu không thấy, không ngờ ngươi ta gặp lại lần nữa vẫn là tại cái này Minh Ngục Cốc Uyên. Lần trước Diệp Thần lúc gần đi từng nói qua, hy vọng lần sau uống rượu không còn là cái này Minh Ngục Cốc Uyên bên trong, có thể qua mấy thập niên, hắn y nguyên còn tại cái này trong thâm uyên. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thuận thế tại Minh Viễn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Minh Viễn Minh, đây là có chuyện gì? Hắn chỉ những cái kia vừa mới an tĩnh lại bán linh, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc. A Di Đà Phật. Minh Viễn lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Không dối gạt Diệp thí chủ, những này toán linh tự hai mươi mấy năm trước liền đống nhiên bắt đầu biến như vậy táo bạo dễ giận, lại rất khó trấn an. Minh Viễn chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, đối với mấy cái này toán linh cảm giác sâu sắc đau lòng. Tiểu hòa thượng, ngươi không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Diệp Thần nhìn xem Minh Viễn, vẻ mặt nghiêm túc. Những này toán linh oán khí so ta lần trước lúc đến nồng đậm mấy lần không ngừng, lúc nào cũng có thể hoàn toàn mất khống chế. Diệp Thần vẻ mặt lo lắng, Minh Viễn mặc dù đã chứng đạo Phật chủ, nhưng nơi này toán linh không phải bình thường toán linh, mà là đến từ hoang cổ thời kỳ, oán khí cực nặng toán linh. Một khi hoàn toàn nổi điên, lấy Minh Viễn trước mắt tiên tôn cảnh tu vi tuyệt đối không cách nào chống cự. A Di Đà Phật. Diệp thí chủ không cần lo lắng, tiểu tăng trong lòng hiểu rõ. Một khi tình thế vượt qua tiểu tăng năng lực cực hạn, tiểu tăng tự sẽ nghĩ cách thoát thân, sẽ không bạch bạch chôn vùi tính mệnh. Minh Viễn chắp tay trước ngực, ngữ khí kiên định giống Diệp Thần bảo đảm nói. Diệp Thần khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia bán linh rơi vào trầm tư. Hai mươi mấy năm trước Diệp Thần trong miệng thấp giọng nỉ non, đó chính là Thiên Đạo Bia hiện thế thời điểm. Chẳng lẽ cái này bán linh dị biến cùng Thiên Đạo Bia xuất hiện có chỗ liên quan? Diệp thí chủ Minh Viễn thanh âm vang lên, cắt ngang Diệp Thần trầm tư. Ngươi lần này đến đây tìm bần tăng, thật là có chuyện quan trọng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, tạm thời đem bán linh sự tình dằn xuống đáy lòng. Trên tu hành gặp một chút không nghĩ ra sự tình, nghĩ đến tìm ngươi cái này Phật pháp đại sư trò chuyện chút, nhìn có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Hắn nói, cổ tay khẽ đảo, Say Nguyệt Tiên Hồ Lô liền xuất hiện trong tay. Từ ngực, từ ngực. Diệp Thần ngửa đầu rót hai cái, đem Say Nguyệt Tiên Hồ Lô đưa cho Minh Viễn. A, còn có trên tu hành chuyện có thể làm khó ngươi vị này tiên giới thứ nhất thiên tiêu. Minh Viễn tiếp nhận Say Nguyệt Tiên Hồ Lô ngửa đầu uống một hớp lớn, hơi kinh ngạc. Tiểu tăng cũng là muốn nghe xem là bực nào nan đề, có thể khiến cho Diệp thí chủ như vậy bối rối. Minh Viễn buông xuống rượu hồ lô, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, đối có thể làm khó Diệp Thần chuyện cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần lần nữa tiếp nhận hồ lô rượu được một hớp, đem cái này 20 năm tại thế gian kinh lịch cùng đối đại đạo hoang mang, hướng Minh Viễn giảng thuật một lần. Chờ Diệp Thần nói xong, Minh Viễn khẽ bước cằm. A Di Đà Phật. Diệp thí chủ có thể mở ra lối riêng, khai sáng ra một đầu trước nay chưa từng có chi đại đạo, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Chí tôn chi danh, danh xứng với thực. Minh Viễn tán thưởng một câu, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Hắn làm sơ trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, theo tiểu tăng nhìn, Diệp thí chủ chỉ sợ là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. A, xin lắng hay nghe. Diệp Thần mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn xem Minh Viễn, trong lòng mơ hồ cảm thấy Minh Viễn có lẽ có thể vì hắn bắt khai vân vụ. Hắn hồng trần đại đạo bản chất cùng Phật gia lý niệm hiệu quả như nhau, đây cũng là hắn cố ý đến đây thỉnh giáo Minh Viễn nguyên nhân, hy vọng có thể đạt được không giống đáp án. Minh Viễn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. A Di Đà Phật. Hồng trần chi diệu, ở chỗ tâm cảnh siêu thoát. Diệp thí chủ mặc dù dẫn thân vào hồng trần, nhưng ngươi từ đầu đến cuối đem mình cùng phàm nhân phân chia ra đến. Ngươi lấy một cái tu sĩ thị giác đi thể nghiệm thế gian khó khăn, nhưng lại chưa đem chính mình xem như một cái vì một miếng cơm ăn, vì sống sót mà đau khổ dễ dụa phàm nhân. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái con chúng, mà không phải hí bên trong người. Và anh, Minh Viễn lời nói như là một đạo kinh lôi, tại Diệp Thần trong đầu nổ vang. Diệp Thần tâm thần kịch chấn, Minh Viễn lời nói giải khai trong lòng của hắn tầng tầng hoang mang. Hắn mặc dù hóa thân phàm nhân hành tẩu hồng trần, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn như cũng là cái kia tiên giới chí tôn Diệp Thần. Hắn thể nghiệm nói khác, chính mình lại có thể tích lốc, hắn thể nghiệm rất lạnh, chính mình linh lực nhất chuyển liền có thể ấm áp như xuân. Hắn nhìn thấy phàm nhân hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, nhưng thủy chung là lấy một cái người đứng xem góc độ, mang theo thương xót đang nhìn, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trải nghiệm qua loại kia vì sinh tồn mà không thể không đem hết toàn lực dãy rủa, loại kia hám sâu vũng bùn không cách nào tự kiểm chế tuyệt vọng. Hắn chỗ thể nghiệm chính là hắn nhìn thấy hồng trần, mà không phải hắn chỗ thể nghiệm hồng trần. Hắn chưa hề chân chính dung nhập hồng trần. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Diệp Thần trong mắt bộc phát ra một vệt tinh quang. Muốn cảm ngộ chân chính hồng trần, thể nghiệm nhất cực hạn đỏ trần chân ý, nhất định phải chân chính hóa thân thành phàm nhân, đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào kia phàm tục hồng trần bên trong. Đi kinh nghiệm bọn hắn chân chính sinh lão bệnh tử, thể nghiệm bọn hắn vì sống sót mà nỗ lực mỗi một phần rẽ rủa cùng huyết lệ. Diệp Thần rộng mở trong sáng, trong lòng tầng kia bối rối hắn 20 năm mê vụ, tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy thoải mái. Minh Viễn huynh, đa tạ chỉ điểm. Chuyến này Minh Ngục Cốc Uyên, quả nhiên không có uổng phí đến. Diệp Thần giơ lên say nguyệt tiên hồ lô, ngửa đầu được mạnh mấy ngụm lớn tiêu giao say. Lấy giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ, sớm đã không cần những khách sáo kia cảm tạ chi tử, tất cả đều ở tại trong rượu này. Đến, uống rượu. Diệp Thần đem say nguyệt tiên hồ lô lần nữa đưa cho Minh Viễn. A Di Đà Phật, bần tăng cầu chúc Diệp huynh sớm ngày khám phá hồng trần, chứng được vô thượng đại đạo. Minh Viễn tiếp nhận hồ lô rượu cũng là ngửa đầu được mạnh mấy ngụm. Lúc trước xưng hô Diệp Thần là Diệp thí chủ là ra ngoài tăng nhân lễ tiết. Giờ phút này mấy ngụm rượu vào trong bụng, một câu Diệp huynh lại nói lấy hết giữa bọn hắn thâm hậu tình nghĩa. Chương 566, bắt đi niệm đù, bước ra Diệp Thần. Chương 566, bắt đi niệm đù, bước ra Diệp Thần. Ha ha ha. Ha ha ha. Mấy ngụm liệt rượu vào trong bụng, hai người nhìn nhau, lần nữa ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười tại cái này tĩnh mịch Minh Ngục Cốc Uyên bên trong quanh quẩn không ngớt. Ngay tại Diệp Thần cùng Minh Viễn tại Minh Ngục Cốc Uyên uống lúc, hoang cổ bình nguyên, thiên đạo dưới tấm địa, vốn cho rằng đánh bại Diệp Thần là cơn sau, vốn cho rằng có thể bước Diệp Thần hiện thân đánh với hắn một trận. Có thể hắn tại thiên đạo dưới tấm bia đợi Diệp Thần trọn vẹn 15 năm, Diệp Thần nhưng thủy chung chưa hiện thân. Tiêu Chiến Tiên trên mặt ngạo nghễ đã sớm bị âm trầm thay thế, chỉ còn lại vô tận lửa giận cũng có đủ. Hắn cảm giác chính mình bị nhục nhã quá lớn, Diệp Thần đây rõ ràng chính là đang xem thường hắn. Diệp Thần, ngươi đây là tại xem thường ta Tiêu Chiến Tiên sao? Hắn cảm giác mình tựa như một cái tôm kép ngại nhép, tại thiên đạo dưới tấm bia khổ đợi 15 năm, lại chờ được một cái chuyện cười lớn. Cái này 15 năm ở giữa, hắn sớm đã sai người tại bí cảnh bên trong đung lời, Diệp Thần e ngại hắn Tiêu Chiến Tiên, không dám ứng chiến. Tin tức sớm đã truyền đi xôn xao, toàn bộ huyết u bí cảnh tu sĩ cơ hồ không ai không biết. Có thể Diệp Thần lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian, đối đây hết thảy ngẩng mặt làm ngơ. Rốt cục Tiêu Chiến Thiên bị đè nén 15 năm lửa giận hoàn toàn bộc phát. Diệp Thần, ngươi gan này nhỏ như chuột rùa đen rút đầu. 15 năm, ngươi thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ. Ngươi chính là kẻ hèn nhát. Hèn nhát, ngươi cũng xứng xưng chí tôn. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Chiến Thiên ẩn chứa lửa giận thanh âm xen lẫn linh khí truyền khắp toàn bộ hoang cổ bình nguyên. Hoang cổ bình nguyên bên ngoài, Niệm Nhu đột nhiên ngẩng đầu. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Cái này Tiêu Chiến Thiên, khinh người quá đáng, dám như thế nói xấu nhục nhã sư tôn. Niệm Nhu nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp lửa giận dâng trào. Sư tôn là thiên, là nàng sùng kính nhất người, không cho phép bất luận kẻ nào có chút khinh nhẫn. Sư tôn danh dự, không cho bất luận kẻ nào làm bẩn. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn hóa thành lưu quang phóng tới hoang cổ bình nguyên, tìm kia Tiêu Chiến Thiên liều mạng. Coi như biết rõ chính mình tu vi kém xa Tiêu Chiến Thiên, nàng cũng quyết không cho phép sư tôn danh dự chịu như thế trả đạm. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng phải vì sư tôn vãn hồi một tia mặt mũi. Sư tôn tôn nghiêm, so với nàng tính mệnh quan trọng hơn. Tiểu Nhu, không nên vọng động. Ngay tại Niệm Nhu muốn khởi hành lúc, một cái ôn nhuận bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nàng trên vai thơm. Một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng truyền đến, đã ngừng lại thân hình của nàng. Niệm Nhu đột nhiên quay đầu, sư nương ma cơ tuyệt mỹ gương mặt đập vào mi mắt. Sư nương, thật là, sư nương, kia Tiêu Chiến Thiên khinh người quá đáng, dám nhục mạ sư tôn. Niệm Nhu mặt mũi tràn đầy tức giận. Ma cơ thần sắc bình tĩnh, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía thiên đạo địa phương hướng. Tiêu Chiến Thiên ý nguyên còn tại giận mắng, tôn kép ngại nhép mà thôi. Ngươi sư tôn là nhân vật bậc nào, há lại sẽ để ý cái loại này hạng giá áo túi cơm chó sủa. Ma cơ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không dậy nổi mảy may gợn sóng. Đối Diệp Thần có tuyệt đối tín nhiệm. Cái này Tiêu Chiến Thiên tu vi đã tới tiên đế đại viên mãn, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ma cơ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Niệm Nhu nói rằng, chúng ta không cần cho ngươi chí tôn thêm phiền toái. Cái này Niệm Nhu nghe vậy trên mặt có một tia không cam lòng, nhưng nàng biết sư nương nói câu câu đều có lý. Tu vi của các nàng cùng tiên đế đại viên mãn Tiêu Chiến Thiên so sánh, trên lệnh giống như là trời. Xính nhất thời chi dũng, hoàn toàn chính xác chỉ làm cho sư tôn thêm phiền, thậm chí có thể trở thành Tiêu Chiến Thiên áp chế sư tôn nhược điểm. Có thể vừa nghĩ tới sư tôn bị làm nhục như vậy, mà các nàng lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng liền đổ đắc hoàng. Ngay tại Niệm Nhu cùng Ma Cơ thấp giọng trò chuyện lúc, hai người lại chưa từng phát giác. Các nàng tự cho là ẩn nấp đối thoại, cùng Niệm Nhu lúc trước tiết lộ một tia kiếm ý, đã sớm bị Tiêu Chiến Thiên cảm ứng được. Tiêu Chiến Thiên tấm kia phẫn nộ trên mặt bỗng nhiên câu lên một vẻ nhanh ác đủ cười. A, rốt cục có Diệp Thần đồng đảng nhịn không được, muốn nhảy ra ngoài sao? Đợi 15 năm, đợi không được chính chủ, trước hết bắt các ngươi khai đao, ta nhìn kia rùa đen rút đầu còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm. Tiêu Chiến Thiên thanh âm băng lãnh trêu tức, dứt lời, thân hình lóe lên, hướng phía Niệm Nhu cùng Ma Cơ vị trí vội xông mà đi. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt hai người, Tiên Đế đại viên mãn uy áp hướng phía Niệm Nhu cùng Ma Cơ nghiền ép mà đi. Hai người các ngươi chính là Diệp Thần đồ đệ cùng Hồng Nhan a. Chỉ cần các ngươi tại trên tay của ta, ta nhìn Diệp Thần còn có thể trốn đến bao lâu. Tiêu Chiến Thiên cầm trong tay trường đao, mũi lao chỉ hướng Niệm Nhu, ánh mắt khinh miệt. Hèn hạ. Ma Cơ thân ảnh lóe lên, ngăn khuất Niệm Nhu trước mặt, hắc sát ma thương huyền hóa mà ra, ngăn khuất trước người. Tiêu Chiến Thiên, ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, hôm nay ta tất nhiên cùng ngươi không chết không nớt. Ma Cơ vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân linh khí cùng ma khí bốc lên, làm xong tùy thời liệu mạng chuẩn bị. Tiêu Chiến Thiên, ngươi đừng muốn tùy tiện. Ngươi nếu dám đụng đến ta sư đường, sư tôn ta định sẽ không tha cho ngươi. Niệm Nhu gương mặt xinh đẹp hàm sát, không sợ chút nào Tiêu Chiến Thiên uy áp. Ông. Một thanh trường kiếm theo trong tay nàng huyễn hóa mà ra, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Chiến Thiên. Thử. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tiêu Chiến Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay vung mạnh lên. Bá. Một đạo sắc bén huyết sắc đao mang xé rách hư không, hướng phía Ma Cơ cùng Niệm Nhu chém xuống. Ma Cơ sắc mặt đại biến, tiên đế đại viên mãn một đao kinh khủng như vậy, xa không phải nàng cùng Niệm Nhu có thể ngăn cản. Tiểu Nhu, mau lui lại. Ma Cơ quát một tiếng, giơ lên ma thương tiến hành đón đỡ. Oanh. Huyết sắc đao mang chạm tại ma cán thương trên cán thương, năng lượng kinh khủng gợn sóng như là kinh đảo hải lãng quét sạch ra. Phốc, phốc. Ma Cơ cùng Niệm Nhu bị chấn như diều đứt dây hướng về sau bay ngược mà ra, trong miệng riêng phần mình phun ra một đạo huyết tiễn. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Chiến Tiên trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn giương tay vồ một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành cự thủ hướng phía Niệm Nhu chộp tới linh lực đại thủ che khuất bầu trời, đem còn tại không trung lăn lộn Niệm Nhu một phát bắt được, giam cầm giữa không trung. Ha 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 ha. Tiêu Chiến Tiên phát ra một hồi đắc ý cười to. Nhường Diệp Thần cái kia rùa đen rút đầu có bản lĩnh đến thượng tiên giới tìm bản công tử. Lời còn chưa dứt, hắn dùng linh lực đại thủ nắm lên Niệm Nhu liền phá không mà đi. Tiểu Nhu. Ma Cơ thấy thế, muốn rách cả mí mắt, không lo được thương thế trên người, thân ảnh lóe lên, hướng phía Tiêu Chiến Tiên đuổi theo. Tiêu Chiến Thiên, ngươi dám làm loạn, phu quân ta định sẽ không tha cho ngươi. Ma Cơ gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên bóng lưng. Thử, tha ta. Chờ kia rùa đen rút đầu dám đặt chân thượng tiên giới rồi nói sau. Tiêu Chiến Thiên cũng không quay đầu lại, ngữ khí khinh thường. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền đã mang theo Niệm Nhu đi xa, chỉ để lại một chuỗi phách lối tiếng cuồng tiếu vang vọng trên không trung. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay tại Ma Cơ còn muốn tiếp tục truy kích lúc, một đạo tiêu căng thanh âm vang lên. Đối thủ của ngươi là ta. Cùng Tiêu Chiến Thiên đồng hành vị kia tiên tôn cảnh thanh niên ngăn khuất nàng trước mặt, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem nàng. Lan đi. Ma Cơ tâm hệ Niệm Nhu an nguy, không có tâm tư cùng người này dây dưa. Trong mắt sát ý bộc phát, trong tay ma thương hóa thành một đạo dải lụa màu đen, hướng phía thanh niên kia quét ngang mà ra. Chương 567, tuyệt sát cùng phản sát. Chương 567, tuyệt sát cùng phản sát. Thanh niên kia trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Thân hình hắn nhảy lên, phiêu nhiên lui lại, né tránh Ma Cơ cái này nén giận một kích, trở tay một kiếm hướng phía Ma Cơ bên hông chém tới. Ma Cơ giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở bị bắt đi Niệm Nhu trên thân, căn bản không muốn cùng thanh niên này làm nhiều dây dưa. Dưới chân bộ pháp một sai, thân pháp quỷ dị tránh đi thanh niên mũi kiếm, thân hình hóa thành lưu quang hướng phía Tiêu Chiến Tiên biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ân, có chút bản sự, nhưng ngươi trốn không thoát bản thiếu gia lòng bàn tay. Thanh niên kia thấy mình một kiếm thất bại có chút ngoài ý muốn, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vẻ khinh miệt cười lạnh. Dứt lời, thân hình hắn bạo khởi trường kiếm trong tay mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía Ma Cơ hậu tâm mạnh mẽ đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, là muốn một kích trọng thương Ma Cơ mà đi. Ma Cơ chỉ lo Niệm Nhu an nguy, đối tự thân phía sau đã là hoàn toàn không để ý thanh niên kia tiên tôn mũi kiếm mắt thấy là phải đâm vào Ma Cơ hậu tâm lúc. Trong chớp mắt, ông ra các không thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại Ma Cơ sau lưng, trong tay thiên cơ bản xoay tròn cấp tốc, nên hướng kia chí mạng một kiếm. Ken. Thanh niên tiên tôn kia nhất định phải được một kiếm bị ra các không thiên cơ bản vững vàng ngăn lại. Năng lượng kinh khủng gợn sóng đem không gian bốn phía đều chấn động đến có chút bặm mẻo. Sâu kiến, dám xấu bản thiếu gia chuyện tốt. Thanh niên tiên tôn một kích bị người ngăn cản lập tức giận tí mặt, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ cao, liền muốn hướng phía ra các không vào đầu chém xuống. Bá. Chỉ là, còn chưa chờ một kiếm này chém xuống, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, theo thanh niên kia trước mắt chợt lóe lên. Thanh niên kia tiên tôn giơ cao trường kiếm động tác bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trừng lớn, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Một đạo tinh mịn huyết tuyến tại hắn chân bóng trên cổ hiện hiện. Tiêu Vô Ngân thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại ra cắt không bên cạnh, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Chỗ mũi kiếm một giọt đỏ thắm máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, trong hư không toát ra một đóa yêu dị huyết hoa. Người thanh niên tiên tôn chật vật mở to miệng muốn nói gì, nhưng lời nói chưa mở miệng máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn trên cổ cái kia đạo tơ máu cũng trong nháy mắt hoàn toàn vỡ ra. Phúc. Máu đỏ tươi như là suối phun giống như bắn ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn bắt áo. Thanh niên tiên tôn buông tay ra bên trong trường kiếm, hai tay hoảng sợ che cổ của mình, ý đồ ngăn cản máu tươi sói mòn, lại không làm nên chuyện gì. Sinh cơ nhanh chóng biến mất, thân thể cũng không còn cách nào duy trì ngự không trạng thái, như là như diều đứt dây hướng xuống đất rơi thẳng xuống. Phanh. Thanh niên thi thể nặng nề ném xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Ân. Bay ở phía trước, đi theo Tiêu Chiến Thiên cùng nhau vượt qua giới tinh hà mà đến Trương Tam Lý Tứ cùng Xuân Đào Thu Cúc hai nam hai nữ, phát giác được phía sau dị động dừng thân hình. Khi bọn hắn quay đầu nhìn thấy đồng bạn chết thảm rơi xuống cảnh tượng lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi dám giết hắn? Mặc áo đỏ váy dài Xuân Đào chỉ vào Tiêu Vô Ngân, thanh âm sắc nhọn, tràn đầy không thể tin lửa giận. Chỉ là hạ giới tu sĩ, dám đối bọn hắn thượng tiên giới thiên kiêu hạ sát thủ. Các ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Làm gì thêm này hỏi một chút? Tiêu Vô Ngân ngữ khí nhẹ nhàng trả lời một câu, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng là ngưng trọng vô cùng. Đối phương bốn người đều là thực sự tiên đế cảnh cường giả, mà hắn cùng gia cắt không chỉ là tiên tôn cảnh tu vi. Hai đối bốn, vẫn là tu vi cảnh giới cao hơn nhiều bọn hắn bốn tên tiên đế, ở trong đó trên lệnh tựa như hồng câu, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng bọn hắn hôm nay mục đích vốn cũng không phải là vì chiến thắng những người này, mà là chỉ có thể là ngăn chặn bọn hắn, là Ma Cơ chia sẻ áp lực đổi bắt Tiêu Chiến Thiên, nghĩ cách cứu viện Niệm Nu.
Tốt, rất tốt.
Kia hai nam hai nữ nghe được Tiêu Vô Ngân cái này khiêu khích trả lời, trong mắt sát ý trong nháy mắt nổ bắn ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chôn cùng hắn a. Lời còn chưa dứt, cầm đầu Cẩm Bảo nam tử Trương Tam gầm thét một tiếng.
Giết!
Bốn đạo thân ảnh đồng thời bạo khởi, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cắt Không công kích mà đến. Tiên đế chi uy, quét sạch thiên địa. Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cắt Không hai người đối mặt bốn vị tiên đế, áp lực như núi.
Chết!
Kia cầm đầu Cẩm Bảo nam tử Trương Tam, trường kiếm trong tay mang theo khai sơn chi thế hướng phía Tiêu Vô Ngân giận bổ xuống.
Một kiếm khai thiên.
Tiêu Vô Ngân khẽ quát một tiếng, đem hết toàn lực nên đón tiếp lấy.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Vô Ngân trường kiếm trong tay cùng Trương Tam trường kiếm đụng vào nhau, dư ba đem quanh mình không gian đều xé rách ra một vết nứt.
Lại đến.
Tiêu Vô Ngân trong mắt chiến ý như lửa, lần nữa lấn người mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng Trương Tam lồng ngực.
Muốn chết.
Trương Tam gầm thét, tiên đế uy áp không giữ lại chút nào phóng thích, trong tay cự kiếm quét ngang mà ra.
Một bên khác, Gia Cắt Không trong tay thiên cơ bản xoay tròn cấp tốc, hướng phía Lý Tứ Công đã qua.
Xuân Đào cùng Thu Cúc hai vị nữ tử ở bên cạnh hiệp trợ Trương Tam cùng Lý Tứ chiến đấu.
Xuân Đào mười ngón tung bay ở giữa, chống rông ngưng tụ ra màu đen sát khí lưỡi dao.
Hắc sát đoạt hồn lưỡi đao.
Xuân Đào quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy.
Mấy chục đạo từ sát khí ngưng tụ mà thành màu đen lưỡi dao, hướng phía Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cắt Không hai người tập sát mà đi.
Mỗi một đạo màu đen lưỡi dao đều ẩn chứa ăn mòn thần hồn âm độc lực lượng, ác độc vô cùng.
Thật ác độc.
Gia Cắt Không hừ lạnh một tiếng, trong tay thiên cơ bản quang mang lóe lên, vô số phù văn màu vàng theo xoay tròn thiên cơ trên bản bắn ra.
Tại hắn cùng Tiêu Vô Ngân trước người cấp tốc xen lẫn thành một đạo kiên cố kim sắc hộ thuẫn.
Ken,
ken,
ken.
Màu đen lưỡi dao đâm vào kim sắc hộ thuẫn bên trên nhau nhau sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán.
Có chút bản sự.
Trương Tam ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Trước mắt hai cái này tiên tôn, vậy mà có thể đỡ hắn bốn vị tiên đế liên thủ công kích.
Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi.
Trương Tam nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên đế chi lực điên cuồng vận chuyển.
Chạm.
Hắn đem lực lượng toàn thân dốc vào trong trường kiếm trong tay, lần nữa một kiếm hướng phía Tiêu Vô Ngân giận chém mà xuống.
Một kiếm này so lúc trước càng là mạnh mẽ mấy lần.
Tiêu Vô Ngân ánh mắt hơi rét, mũi chân tại hư không một chút, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này cuồng bạo một kiếm.
Trích tiên xuất kiếm.
Tiêu Vô Ngân khỏe miệng đống nhiên câu lên một vệt cười lạnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt khóa chặt phía trước Trương Tam.
Đây là hắn mạnh nhất một kiếm.
Kinh khủng sát ý nhường Trương Tam vị này tiên đế cường giả đều cảm thấy run rẩy một hồi.
Trương Tam trong lòng hoảng hốt, Tiêu Vô Ngân một kiếm này nếu là chẳng thực, cho dù hắn là tiên đế, cũng tuyệt đối phải người bị thương nặng.
Hắn không dám có chút chủ quan, tranh thủ thời gian thu nạp thế công, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực phòng ngự.
Nhưng lại tại Tiêu Vô Ngân kia kinh thiên động địa một kiếm sắp chém xuống, Trương Tam cũng đã làm xong vạn toàn phòng ngự lúc.
Dị biến nảy sinh.
Chương 568, Thiên đạo giáng lâm chương 568, Thiên đạo giáng lâm. Tiêu Vô Ngân trường kiếm trong tay lại mũi kiếm nhất chuyển, tại một khắc cuối cùng chệ hướng phương hướng.
Lấy một cái quỷ dị góc độ, như thiểm điện chém về phía ngay tại khía cạnh phụ trợ công kích Xuân Đào.
Đáng chết.
Xuân Đào một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tin.
Nàng căn bản là không có nghĩ đến, Tiêu Vô Ngân cái này nhìn là tất sát Trương Tam một kiếm, mục tiêu vậy mà lại là nàng.
Dương Đông Tây.
Biến cố bất thình lình nhường nàng hoàn toàn đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không kịp tranh né.
Phốp thử.
Tiêu Vô Ngân trường kiếm trong tay theo Xuân Đào kia bộ ngực đầy đặn quét ngang mà qua, mũi kiếm mang ra một vệ thê lương huyết hoa.
Phốc.
Xuân Đào đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, mắt cấp tốc cảm đậm đi, mắt trợn trắng lên, thân thể liền thẳng tắp từ trên cao rơi xuống phía dưới.
Sinh cơ đoạn tuyệt.
Xuân Đào,
Trương Tam, Lý Tứ cùng Thu Cúc ba người thấy thế muốn rách cả mí mắt.
Bọn hắn đường đường bốn vị tiên đế vây giết hai vị tiên tôn, lại bị đối phương phản sát một người.
Đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Ngươi
hèn hạ vô sỉ.
Thu Cúc hai mắt xích hồng, duỗi ra tay run rẩy chỉ vào Tiêu Vô Ngân, thanh âm tràn đầy oán độc.
Hèn hạ.
Tiêu Vô Ngân nghe vậy nét miệng lên một vệt nỉa mai cười lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc trên mũi kiếm huyết châu.
A, binh bất tiếm trá, trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong.
Muốn trách thì trách các ngươi quá ngu.
Tiêu Vô Ngân nỉa mai khơi dậy Trương Tam lửa giận.
Ngươi muốn chết.
Trương Tam hai mắt đỏ bừng, như là một đầu nổi giận sư tử, trên người tiên đế uy áp điên cuồng kéo lên.
Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Dứt lời, Trương Tam thi triển ra một môn cực kỳ bá đạo kiếm pháp, hướng phía Tiêu Vô Ngân mánh chạm mà đi.
Kiếm băng những nơi đi qua, không gian đều vặn bẹo biến hình.
Thu Cúc cũng buộc phát toàn lực, một cây trường thương trong tay biến hóa mà ra, mũi thương hiện lên một vệt hàn mang, đâm về Tiêu Vô Ngân.
Lý Tứ cũng gia tăng đối ra các không công kích lực độ, trường kiếm trong tay lắc một cái, vô số đạo kiếm khí hướng phía ra các không kích xạ mà đi.
Tiêu Vô Ngân lấy một địch hai, không dám có chút chủ quan.
Hắn vận chuyển thân pháp, tại hai người trong công kích không ngừng xuyên thẳng qua né tránh.
Tiêu Vô Ngân tránh ra bên cạnh thân, mấy đạo kiếm khí sượt qua người, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu.
Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Thu Cúc một thương nhanh như thiểm điện, mang theo lạnh lẽo sắc ý, đâm thẳng Tiêu Vô Ngân cổ họng yếu hại mà đến.
Tiêu Vô Ngân con người co rụt lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng, đội vàng nghiêng người tránh né.
Phốp thử,
băng lãnh mũi thương lao xương vai của hắn đâm đi vào, mang theo một chùm máu đỏ tươi hoa.
Tiêu Vô Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, vai trái đã là một mảnh máu thịt bé bét.
Tình thế chuyển tiếp đột ngột.
Một bên khác,
Gia Cát Không tình huống cũng giống nhau không thể lạc quan. Hắn vốn cũng không quá am hiểu chiến đấu, chớ nói chi là hiện tại đối mặt chính là tiên đế cảnh Lý Tứ. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực vận chuyển trong tay thiên cơ bản, sớm thôi diễn ra Lý Tứ mỗi một kiếm quỹ tích tiến hành tránh né. Dù vậy, hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm, trên thân sớm đã thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Hai người chiến đấu càng thêm gian nan, mỗi một lần va chạm đều để bọn hắn khí huyết cuộn cuộn. Gia Cát Không trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, gắt gao bảo vệ tự thân yếu hại. Mà Diệp Thần tại Minh Ngục Cốc bên cùng Minh Viện uống luận đạo một phen sau, rời đi mảnh này tràn đầy oán linh chi địa. Hắn hóa thành một gã khí chất bình thường phổ thông tu sĩ tại huyết u bí cảnh trung du đãng, xem hắn không có ở đây cái này thời gian 20 năm, bí cảnh lại có biến hóa gì. Ân. Diệp Thần đống nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt lợi hại nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn cảm ứng được nơi đó có chiến đấu kịch liệt chấn động truyền đến. Là Tiêu Minh cùng Gia Cát Minh. Diệp Thần lông mày cau lại, hắn cảm ứng được Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát không khí tức. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xé rách hư không, hướng phía chiến đấu chấn động chuyển đến phương hướng kích xạ mà đi. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Thần liền đã vượt ngang khoảng cách vô tận, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mảnh này chiến trường không vực. Giờ phút này Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát không máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Trên thân hai người hiện đầy dữ tợn vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn áo bào, mặc dù không có thương tới yếu hại, đều là bị thương ngoài da, nhưng nhìn cực kỳ thê thảm. Muốn chết. Diệp Thần lửa giận trong lòng bốc lên, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát. Ông. Kinh hồng kiếm theo trong tay hắn huyễn hóa mà ra, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, như quỷ mị xuất hiện tại Lý Tứ bên cạnh thân. Kinh hồng kiếm hàn quang lóe lên, nhanh đến cực hạn, lặng yên không tiếng động xẹt qua Lý Tứ cổ họng. Lý Tứ đang toàn lực công kích ra các không, căn bản không có phát giác được tử thần giáng lâm, càng không có làm ra phản ứng chút nào. Ngươi là ai? Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, Lý Tứ trong lòng đột nhiên giật mình, vừa mở miệng nghiêm nghị chất vấn. Ách. Lời còn chưa dứt, hắn chỗ cổ liền truyền đến một hồi lạnh buốt đâm nói, một đạo tinh mịn huyết tuyến lặng yên hiện hiện. Lý Tứ con ngươi trong nháy mắt phóng đại, thần thái tan rã, viên tiêu mang theo kinh ngạc đầu theo trên cổ lăn xuống mà xuống. Phúc. Nóng hổi máu tươi như suối phun giống như theo hắn đứt gãy chỗ cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ hư không. Diệp Minh. Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, tĩnh mịch trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Đang cùng Tiêu Vô Ngân chiến đấu Trương Tam cùng Thu Cúc cũng là vẻ mặt chấn kinh, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Một chiêu, lại là một chiêu đeo đầu một cái tiên đế. Hai người linh hồn đều bốc lên, thế công im bặt mà dừng, trong nháy mắt cùng Tiêu Vô Ngân kéo ra trăm trượng khoảng cách, khiếp sợ nhìn về phía kia cầm kiếm mà đứng áo trắng thân ảnh. Lớn mật, ngươi là ai, lại dám đánh lén chúng ta? Trương Tam nhìn xem Lý Tứ kia chết không nhắm mắt đầu lâu, trong lòng hoảng sợ muôn dạng, nhưng như cũng ngoài mạnh trong yếu chất vấn. Diệp Thần lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát Không. Tiêu Minh, Gia Cát Minh, các ngươi thế nào? Diệp Thần thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua trên thân hai người vết thương, đáy mắt hiện lên một vẻ hàn ý. Diệp Minh, ngươi đã đến liền tốt. Là Tiêu Chiến Thiên. Hắn bắt đi Niệm Du. Tiêu Vô Ngân lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Ma Cơ cô nương đã đuổi theo, bọn hắn hẳn là muốn đi trước thượng tiền giới. Bắt đi Tiểu Du. Diệp Thần nghe vậy, thanh âm tựa như chín đu hàn băng, một cỗ sát ý ngút trời từ trên người hắn bộc phát ra. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó nghẹn ngào. Hắn đột nhiên quay đầu, băng lanh thấu xương ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Trương Tam cùng Thu Cúc, sát ý nghiêm nghị. Từ ngực. Trương Tam cùng Thu Cúc bị Diệp Thần cái này đáng sợ ánh mắt nhìn đến sắp nứt cả tim gan, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy ánh mắt, dường như bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, câm như hến. Thượng tiên giới. Diệp Thần thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Ta Diệp Thần tự hỏi chưa hề trêu chọc qua các ngươi lại dám vô cớ bắt đi đồ đệ của ta. Lời còn chưa dứt, vạn pháp đạo thể vô thượng uy áp theo Diệp Thần thể nội bộc phát, như là thiên đạo giáng lâm, hướng phía Trương Tam cùng Thu Cúc nghiền ép mà đi. Chương 569, tiến vào thượng tiên giới. Chương 569, tiến vào thượng tiên giới. Xa. Kinh khủng uy áp nhường Trương Tam cùng Thu Cúc hai chân như nhũn ra, suýt nữa bị giảm xuống đất. Trong lòng sợ hãi, câm như hến, tiên đế tôn nghiêm tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Thần tay cầm kinh hồng kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thân ảnh lóe lên, như quỷ mị theo Trương Tam cùng Thu Cúc giữa hai người xen kẽ mà qua. Bá, bá. Hai đạo kiếm quang tại Trương Tam cùng Thu Cúc bên hông chợt lóe lên. Diệp Thần không tiếp tục nhìn Trương Tam cùng Thu Cúc một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng phía giới tinh hà phương hướng kích xạ mà đi. Hắn phải nhanh một chút đuổi kịp Tiêu Chiến Thiên, cứu ra Niệm Nhu, kia là Minh Viễn duy nhất khuê nữ. Minh Viễn đem khuê nữ giao cho trên tay của hắn, hắn không thể để cho Niệm Nhu nhận tí xíu tổn thương. Cái này, làm sao có thể? Trương Tam khó khăn cúi đầu, nhìn về phía mình bên hông. Thu Cúc cũng là vẻ mặt mở mịt cùng không dám tin. Hai người bọn họ bên hông hiện ra hai đạo tinh mịn huyết tuyến. Phúc, phúc. Tại Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát Không ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Tam cùng Thu Cúc nửa người trên theo nửa người dưới của bọn họ bên trên trượt xuống, chặn ngang chặt đứt. Ai da? Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bẹn bẹn kéo dài nửa hơi liền im bặt mà dừng. Cắt thành hai đoạn thân thể vô lực từ trên cao rơi xuống, nội tạng cùng máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ vương vãi xuống, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tiêu Vô Ngân cùng Gia Cát Không liếc nhau, có Diệp Thần đuổi theo Tiêu Chiến Thiên, tất nhiên có thể đem Niệm Nhu cứu, bọn hắn cũng yên lòng. Hai người lập tức cũng không còn lưu lại, lẫn nhau đỡ lấy, chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ ẩn nút chữa thương. Giới tinh hà. Tiêu Chiến Thiên chân đạp phi kiếm, đang hướng phía bờ bên kia vượt qua. Niệm Nhu bị một đạo linh lực đại thủ một mực khống chế, giam cầm ở phía sau hắn, không thể động đậy. Tiêu Chiến Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, mau thả ta. Niệm Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, tại linh lực đại thủ bên trong liều mạng dãy rủa. Hừ. Tiêu Chiến Thiên cũng không quay đầu lại hừ lạnh một tiếng. Muốn trách thì trách ngươi phế vật kia sư tôn Diệp Thần. Bản công tử tại Thiên Đạo dưới tấm bia đợi hắn 15 năm, hắn cũng không dám ra ngoài ứng chiến, thật là một cái rùa đen rút đầu. Chỉ cần ngươi tại trên tay của ta, ta nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục co đầu rút cổ lên. Nghĩ đến đây 15 năm khuất nhục chờ đợi, Tiêu Chiến Thiên trong lòng liền lên cơn giận dữ. Hắn không tiếp tục để ý Niệm Nhu chửi rủa, ra tốc hướng phía giới tinh hà bờ bên kia bay đi. Tiêu Chiến Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa mới chạy đến Ma Cơ thấy Tiêu Chiến Thiên đã qua sông mà đi, vẻ mặt lo lắng. Nàng cầm trong tay ma thương hướng phía giới tinh hà ném ra ngoài, thả người nhảy lên, một cước đạp vào ma thương, vượt qua giới tinh hà truy kích mà đi. Ma Cơ mặc dù không kém, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiên tôn cảnh, giới tinh hà hạ chuyển đến kinh khủng hấp lực nhường nàng có chút thân hình bất ổn, lung la lung lay. Hừ, không biết tự lượng sức mình nữ nhân ngu xuẩn. Phía trước Tiêu Chiến Thiên thấy Ma Cơ dám truy vào giới tinh hà, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng sát ý hưu. Hắn tiện tay vung ra một đạo kiếm ý bén nhọn, hướng phía sau đuổi theo Ma Cơ kích xạ mà đi. Đây chính là tại tràn ngập kinh khủng hấp lực giới tinh hà trên không. Qua sông tu sĩ vốn sẽ phải toàn lực chống cự phía dưới hấp lực, hơi không cẩn thận bị ngoại lực một nắm nhiễu, liền có thể mất đi cân bằng, bị tiêu kinh khủng hấp lực hút vào giới tinh hà bên trong bị nước sông thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Tiêu Chiến Thiên một kiếm này nhìn như tùy ý, kỳ thực âm tàn đắc độc, rõ ràng là chạy theo hoàn toàn chém giết Ma Cơ mà đến. Không tốt. Ma Cơ con ngươi co rụt lại, cắn răng, thể nội linh lực cùng ma khí vận chuyển, đưa tay chính là một trường gỗ ra. Ma Long phá, ma khí hóa thành trường thương màu đen hư ảnh, hướng phía Tiêu Chiến Thiên đạo kiếm ý kia kích xạ mà đi. Vâng. Kiếm ý cùng hắc sắc ma thương ở giữa không trung chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía quét sạch ra, đem phía dưới giới tinh hà nước sông đều nổ lên cao mấy chục trượng màu đen sóng nước. Ma Cơ đứng mũi chịu sào, bị kia cùng bạo dư âm năng lượng xung kích. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị chấn động đến lung la lung lay, dưới chân cái kia vốn là khó mà chống lại cường đại hấp lực, cũng tại thời khắc này tăng cường mấy lần. Ma Cơ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, dưới chân ma thương cũng không còn cách nào gánh chịu thân thể của nàng, hấp lực cường đại từ phía dưới truyền đến, nắm kéo muốn đem nàng kéo vào kia hắc thủy bên trong. Sư Dương, bị Tiêu Chiến Thiên giam cầm, Niệm Nhu lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thê lương thét lên, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Ma Cơ liều mạng vận chuyển linh lực chống cự lại không làm nên chuyện gì, giới tinh hà hấp lực quá mức cường đại, nàng bất lực phản kháng. Kết thúc. Ngay tại Ma Cơ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cảm thấy tuyệt vọng lúc, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Diệp Thần dẫm lên kinh hồng kiếm trong nháy mắt đi vào nàng bên cạnh, một tay kéo qua nàng eo thon chi, đưa nàng ôm vào lòng. Phu quân. Ma Cơ nhìn thấy Diệp Thần đầy mắt kích động, chỉ cần có Diệp Thần tại, Tiêu Chiến Thiên hôm nay hẳn phải chết. Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng, dẫm lên kinh hồng kiếm, ra tốc hướng phía trước Tiêu Chiến Thiên truy kích mà đi. Phía trước, Tiêu Chiến Thiên phát giác được Diệp Thần đến, trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Diệp Thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu cuối cùng chịu hiện thân. Tiêu Chiến Thiên cách hư không, thanh âm rêu rêu nói. Bất quá, hiện tại đã chậm. Mong muốn cứu trở về bảo bối của ngươi Đồ Nhi, liền ngoan ngoãn đến thượng tiên giới tìm bản công tử a. Dứt lời, Tiêu Chiến Thiên dưới chân phi kiếm tốc độ thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại giới tinh hà trên không. Lưu lại một chuỗi tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại giới tinh hà trên không. Phu quân, làm sao bây giờ? Ma Cơ thấy Tiêu Chiến Thiên mang theo Niệm Nhu biến mất lo lắng và phần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Không sao, Tiểu Nhu không có việc gì, chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngọc thủ, không có chút nào khẩn trương. Hắn nắm cả Ma Cơ eo thon chi, dưới chân kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo kiếm băng, đuổi sát Tiêu Chiến Thiên mà đi. Đối với Niệm Nhu an nguy, Diệp Thần cũng không phải rất lo lắng. Đại Hoàng cùng thượng cổ hung thú cùng kỳ một mực tại Niệm Nhu bên người, vì nàng hộ đạo, đủ để ứng đối đa số nguy cơ. Chỉ là Niệm Nhu nha đầu này tính tình có chút xúc động lỗ mãng, vì tôi luyện đạo tâm của nàng, không đến Niệm Nhu tao ngộ chân chính nguy cơ sinh tử, Đại Hoàng cùng kỳ sẽ không hiện thân tương trợ. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền dẫn Ma Cơ vượt qua giới tinh hà, bước lên thượng tiên giới phía bên kia thổ địa. Nơi này cảnh tượng cùng huyết u bí cảnh cơ bản giống nhau, cũng là huyết u bí cảnh thuộc về thượng tiên giới một bộ phận. Diệp Thần thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm, tìm kiếm lấy Tiêu Chiến Thiên tung tích. Ở bên kia, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt bí cảnh trung tâm phương hướng một ngọn núi. Hắn lần nữa nắm ở Ma Cơ, hóa thành lưu quang hướng phía này tòa đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Một lát sau, hai người giáng lâm ở đằng kia ngọn núi chi đỉnh. Trên đỉnh núi sớm đã vây đầy khí tức cường hành tu sĩ trẻ tuổi. Những người này đều là đến từ thượng tiên giới thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại vừa mới hiện thân Diệp Thần trên thân. Mang theo một tia như có như không địch ý chương 570, đại chiến Tiêu Chiến Thiên chương 570, đại chiến Tiêu Chiến Thiên trước đám người phương, Tiêu Chiến Thiên đứng chắc tay, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh, hắn ngờ tới Diệp Thần sẽ đuổi theo, chuyên chờ đợi ở đây. Niệm Nhu bị một đạo linh lực giam cầm ở một bên. Sư tôn, nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, Niệm Nhu vành mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ không theo gương mặt trượt xuống. Trong lòng tự trách, đều do chính mình quá xúc động, không chỉ có không có thể giúp chút gì, không ngược lại liên lụy sư tôn, nhường hắn lâm vào hiểm cảnh. Không có chuyện gì Tiểu Nhu, có sư tôn tại, không sợ. Diệp Thần đối với Niệm Nhu ôn hòa cười một tiếng. Ân, ta không sợ. Niệm Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, nước mắt nhưng như cũng ngăn không được. Nàng không phải sợ chính mình tao ngộ nguy hiểm, nàng là lo lắng sư tôn cùng sư nương an nguy. Ở chỗ này có vài chục vị tiên đế tu vi tiên tiêu, mà sư tôn cùng sư nương mới tiên tôn cảnh. Một khi chiến đấu, sư tôn cùng sư nương đem lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh. Ha ha ha. Diệp Thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu còn có chút đảm lượng, vậy mà thật dám đuổi tới nơi này đến. Tiêu Chiến Thiên phát ra một hồi cùng tiếu, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này phân cao thấp. Ngươi nếu là thua, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi cái này mượt mà tiểu đồ đệ, coi như về bản công tử tất cả. Nói, hắn nâng lên một cái tay, mang theo dâm tà ý cười, liền muốn đi chạm đến Niệm Nhu kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Phi, tiểu nhân hèn hạ. Niệm Nhu đem đầu ngặt về phía một bên, chán ghét né tránh hắn tay bẩn, trong đôi mắt đẹp phun ra ngọn lửa tức giận. Ha ha, quả ớt nhỏ, còn có chút tính tình, bất quá, bản công tử ưa thế. Tiêu Chiến Thiên thu hồi bị Niệm Nhu tránh đi tay, trên mặt lộ ra một vẻ càng thêm nồng đậm trêu tức. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Thần, mang theo ở trên cao nhìn xuống kinh miệt. Chờ đánh bại ngươi sư tôn tên phế vật này, ta lại đến thật tốt điều giáo ngươi. Hắn cố ý tăng thêm điều giáo hai chữ, dâm tà chi ý không che giấu chút nào. Dâm tặc vô sỉ. Ma Cơ lông mày đứng đấy, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Ha ha ha. Trên đỉnh núi, đám kia đến từ thượng tiên giới thiên kiêu lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Tiểu nha đầu, Tiêu công tử để ý ngươi, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Một ga cẩm y thanh niên cao giọng hô, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Chính là Tiêu công tử thật là ta nhóm thượng tiên giới đỉnh tiêm thiên tiêu, tương lai nhất định là muốn trở thành chứng đạo thánh nhân tồn tại. Không sai, Tiêu công tử thật là vượt cấp đánh bại qua một tôn chuẩn thánh, uy danh hiển hách. Đối phó chỉ là một cái hạ tiên giới tiên tôn còn không phải dễ như trở bàn tay. Trên đỉnh núi, một đám tiên tiêu thổi lên Tiêu Chiến Tiên ngửa cầu vồng cái rắm. Tiêu Chiến Tiên nghe đám người định nói, trên mặt càng thêm dương dương đắc ý, đối Diệp Thần càng thêm khinh miệt lên. Diệp Thần mặt không biểu tình, nhẹ nhàng méo méo Ma Cơ kia mềm mại không xương ngọc thủ, ra hiệu nàng lui sang một bên. Ma Cơ biết Diệp Thần rất tức giận, gật gật đầu lui qua một bên. Diệp Thần ánh mắt hơi híp, gắt gao khóa chặt tại Tiêu Chiến Thiên trên thân. Cái này là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Diệp Thần một khi nheo mắt lại nhìn một người, vậy thì đại biểu cho người kia trong lòng hắn đã bị phán án tử hình, tất sát không nghi ngờ gì. Tiêu Chiến Thiên dám ngấp nghé bảo bối của hắn đồ đệ, còn dám dùng âu ngôn huế ngữ nói năng lô mãng, không thể tha thứ. Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, như là lợi kiếm theo Diệp Thần kia nhắm lại trong khỏe mắt buộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ trên đỉnh núi nhiệt độ dường như đều thấp xuống mấy phần. Đang chìm ngâm ở đang đắc ý Tiêu Chiến Thiên, cảm nhận được Diệp Thần kia cực hạn sát ý, trong lòng đột nhiên run lên. Hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, bắt đầu nghiêm mặt lên. Đáng chết. Tiêu Chiến Tiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Ta làm sao lại bị hắn một ánh mắt hù đến? Hắn bất quá là tiên tôn cảnh sâu kiến. Diệp Thần kia lạnh thấu xương sắc ý, lại nhường trong lòng của hắn cảm nhận được một tia run rẩy. Cao thủ quyết đấu, sinh tử thường thường chỉ ở một ý niệm. Một khi có một phương trong lòng sinh ra ý sợ hãi, vậy liền đã mất hạ phòng, cách chiến bại cũng không xa. Một cỗ xấu hổ lửa giận trong nháy mắt tại Tiêu Chiến Tiên đáy lòng bay lên, quét sạch toàn thân. Hắn đường đường thượng tiên giới đỉnh tiêm tiên tiêu, tiên đế đại viên mãn cái thế cường giả, vậy mà lại bị một cái hạ tiên giới tiên tôn ánh mắt hù đến. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng lại không biết, bây giờ Diệp Thần đã đúc thành vạn cổ duy nhất vạn pháp đạo thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều không bàn mà hợp đại đạo chí lý, nhất niệm lên liền có thể dẫn động thiên địa chi lực. Cái kia sát ý cũng không phải là bình thường sát khí, mà là ẩn chứa đại đạo ý chí thẩm phán. Tiêu Chiến Thiên bèn bèn chỉ là tâm thần có chút khẽ run lật, đã đủ để chứng minh tâm cảnh tu vi của hắn xác thực không phải bình thường. Hô. Tiêu Chiến Thiên ổn định lại tâm thần, đè xuống trong lòng kia một tia tim đập nhanh. Cường đại tiên đế uy áp theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, quét sạch tứ phương, dùng cái này để che giấu trong lòng mình kia một tia bất an. Ông. Trường đao trong tay của hắn phát ra một tiếng bù bù, mũi đao trực chỉ Diệp Thần. Tới đi. Nhưng bản công tử nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là hạ tiên giới chí tôn, đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Tiêu Chiến Tiên trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý, nghiêm nghị quát. Phi. Bị giam cầm Niệm Nhu lo lắng đồng thời, nhưng như cũ đối với Tiêu Chiến Tiên gắt một cái, đường đường tiên đế đại viên mãn, vậy mà có ý tốt khiêu chiến sư tôn ta một cái tiên tôn cảnh. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Niệm Nhu thanh âm thanh thúy mang theo không che giấu chút nào xem thường. Tiêu Chiến Tiên nghe vậy sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi. Tay cầm đao của hắn không tự chủ được gia tăng mấy phần lực đạo, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Cường giả chân chính chưa từng sẽ vì chính mình thất bại tìm kiếm lấy cớ, càng sẽ không để ý những này cái gọi là công bằng. Tiêu Chiến Tiên trong lòng tức giận không thôi, cưỡng ép cho mình giải thích. Dứt lời, trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, đột nhiên một đao hướng phía Diệp Thần giận chém mà đi. Tiên đế đại viên mãn kinh khủng kiếm ý xé rách trường không, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, trong nháy mắt liền đến Diệp Thần trước mặt. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một đao, Diệp Thần vẻ mặt băng lãnh. Ông. Trong tay kinh hồng kiếm chấn động, vạn pháp đạo thể dẫn động thiên địa chi lực, trực tiếp hướng phía Tiêu Chiến Thiên nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai đạo cực hạn kiếm ý cùng đao ý trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Một cỗ năng lượng kinh khủng dư ba như là gió lốc, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Ma Cơ cùng Niệm Nhu tay áo bị thổi làm bay phất phới, tóc xanh bay múa. Trung quanh những cái kia thượng tiên giới thiên kiêu nhao nhao biến sắc, đội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Một chút thực lực hơi yếu thiên kiêu thậm chí bị cỗ này dư ba chấn động đến hướng về sau rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà chặn. Cái này sao có thể? Tiêu công tử một kiếm này, liền xem như nửa bước thánh nhân cũng phải tạm lánh nó phong mang a. Hắn chỉ là một cái tiên tôn cảnh, làm sao có thể ngăn trở? Trên đỉnh núi Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Bọn hắn căn bản không cảm giác được Diệp Thần trên thân lưu truyền đạo vận, càng không cảm giác được hắn mỗi một cái động tác ở giữa chỗ hàm ẩn đại đạo chí lý, cùng kia thiên địa chi lực dẫn động. Chương 571, Vạn Pháp Đạo Thể Chi Uy. Chương 571, Vạn Pháp Đạo Thể Chi Uy. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chỉ là một cái hạ tiên giới tiên tôn, đối Diệp Thần cường đại không có một tia khái niệm. Đối một cái tiên tôn có thể tùy tiện đón lấy tiên đế đại viên mãn toàn lực một kích khó có thể tin. Tiêu Chiến Tiên sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm giác được Diệp Thần trên thân dũng động một cỗ không giống bình thường lực lượng, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể nhẹ nhõm đón lấy chính mình một kích toàn lực. Hừ, cũng là có chút bản sự. Tiêu Chiến Tiên gầm thét một tiếng, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dứt lời, trường đao trong tay của hắn vạch phá bầu trời, lần nữa toàn lực hướng phía Diệp Thần quét ngang mà đi. Ánh đao lướt qua chỗ, không gian đều bị cắt đứt ra. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng như cũ, thân hình hướng về sau hạ ngửa, toàn bộ thân thể 45 độ lăng không nằm nghiêng. Hô. Tiêu Chiến Tiên trường đao theo Diệp Thần trên đỉnh đầu quét ngang mà qua, đao phong chém xuống hắn mấy sợi sợi tóc. Ngay tại trường đao đảo qua trong nháy mắt, Diệp Thần toàn bộ thân thể dán chặt lấy mặt đất, cực tốc chuyển hướng Tiêu Chiến Tiên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt sẽ xuyên qua Tiêu Chiến Tiên bên trái dịch hạn, trong tay kinh hồng kiếm hướng lên bẩy lên, hướng thẳng đến Tiêu Chiến Tiên bả vai trái gọi đi. Không tốt. Tiêu Chiến Tiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên thay đổi thân eo, cưỡng ép phía bên phải nghiêng người né tránh. Diệp Thần khẽ miệng lật lên một vệt cười lạnh, sớm đã dự phán tới hắn tất cả động tác, chợt thân thể đột nhiên một cái bật lên bay. Trên không trung lăn lộn hai vòng, trong nháy mắt đi tới Tiêu Chiến Tiên phía bên phải. Bá. Tại Tiêu Chiến Tiên còn chưa làm ra cái gì phản ứng dưới tình huống, kinh hồng kiếm liền theo hắn vai phải hiện lên. Phốc thử. Một cánh tay phóng lên tận trời, mang theo một mảnh huyết vụ. Tiêu Chiến Tiên kia nắm chặt trường đao cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. A. Tiêu Chiến Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa bên quần áo. Tiêu công tử, trung quanh một đám thượng tiên giới thiên tiêu kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Chiến Thiên thu thập Diệp Thần dễ như trở bàn tay, nhưng trước mắt thế cục lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Ngươi dám làm tổn thương ta? Tiêu Chiến Thiên hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng, trong tay kinh hồng nhẹ nhàng lắc một cái, một giọt đỏ bừng máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Tổn thương ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, Diệp Thần giơ lên kinh hồng kiếm, lần nữa hướng phía Tiêu Chiến Tiên chém xuống. Một kiếm này, sắc ý nghiêm nghị, kiếm khí rất lạnh, thẳng đến Tiêu Chiến Tiên trên cổ đầu người. Tiêu Chiến Tiên toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn theo Diệp Thần kia ánh mắt lạnh như băng bên trong cảm nhận được sát ý nghiêm nghị quyết tâm. Cái này hạ tiên giới sâu kiến là thật dám giết hắn. Diệp Thần, ngươi dám? Tiêu Chiến Tiên vạn phần hoảng sợ, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Ta chính là thượng tiên giới Huyền Thanh Thánh Địa thiếu chủ. Ngươi như giết ta, Huyền Thanh Thánh Địa chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn thanh sắc lệ nội liễm quát tầm lên, chuyển ra sau lưng cường đại tông môn đến chấn nhiếp Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt không có chút nào chấn động, trong tay kinh hồng kiếm thế đi không giảm, mang theo tất phải giết ý hướng phía Tiêu Chiến Thiên cái cổ chém xuống. Huyền Thanh Thánh Địa cường đại cỡ nào hắn không biết rõ, coi như biết lại như thế nào. Hắn muốn giết người, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được. Tiêu Chiến Thiên thấy uy hiếp vô hiệu, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không thể chết, hắn còn có tiền trình thật tốt. Đều thất thần làm gì? Cùng tiến lên, cho bản công tử giết hắn. Giết hắn? Tiêu Chiến Tiên hướng phía trung quanh những cái kia ngây người như phong thượng tiên giới thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Đối, cùng tiến lên, giết hắn, là Tiêu công tử báo thủ. Trung quanh tiên kiêu lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo cùng nhau tiến lên, muốn đem Diệp Thần đưa vào chỗ chết. Hừ, một đám tiểu nhân vô sỉ, cũng xứng xương thiên kiêu. Ma Cơ thấy thế lông mày đứng đấy, gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng khẽ kêu một tiếng, thân ảnh nhanh như thiểm điện, hướng phía đám kia muốn vây công Diệp Thần thiên kiêu xông tới. Trong tay ma thương nhanh như thiểm điện, hướng phía xông lên phía trước nhất một vị thiên kiêu mi tâm đâm ra. Phốc thử, ma thương tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mũi thương liền tùy tiện xuyên thủng kia thiên tiêu đầu lâu. Kia thiên tiêu ánh mắt trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin. Hắn há to miệng muốn nói điều gì, lại chỉ phun ra một ngụm hỗn tạp bốc máu tươi. Thân thể cứng đờ, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt. Mà Diệp Thần vẻ mặt băng lãnh, miệt thị quét mắt một cái những cái kia chen chúc mà đến thượng tiên giới thiên tiêu. Để cho ta nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là thượng tiên giới thiên tiêu, đến tột cùng có mấy phần năng lực. Trong tay hắn kinh hồng kiếm rung động, thay đổi mũi kiếm, hướng phía những cái kia chen chúc đi lên thiên kiêu quét ngang mà ra. Một kiếm này ẩn chứa vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận, dẫn động tiên địa chi lực, nhanh đến cực hạn. Và anh, tất cả vây công đi lên thiên kiêu liền Diệp Thần góc áo đều không có đủ phải, liền bị hời hợt kia một kiếm quét trúng. Phúc, phúc, phúc. Mấy chục đạo thân ảnh như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, người giữa không trung liền cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Phanh, phanh, phanh. Bọn hắn trùng điệp ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần. Chỉ một kiếm, liền đem bọn hắn hơn 10 vị tiên đế cảnh thiên tiêu toàn bộ trọng thương. Cuối cùng là quái vật gì? Trong lúc nhất thời, câm như hến. Tiêu Chiến Tiên trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị Diệp Thần một kiếm quét bay, tâm thần rung mạnh. Diệp Thần cường đại vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn hiện tại mới hiểu được, Diệp Thần vì sao có thể được xưng là chí tôn, đây là một cái không treo chọc nổi kinh khủng tồn tại. Trốn, nhất định phải trốn. bản năng cầu sinh nhường hắn lập tức chọn ra phản ứng. Tiêu Chiến Thiên thân ảnh lóe lên, duỗi ra còn hoàn hảo tay trái, năm ngón tay thành chảo, hướng phía bị giam cầm Niệm Nhu chụp tới. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Chỉ cần đem Diệp Thần đồ đệ khống chế trong tay làm con tin, Diệp Thần nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Hắn liền có hy vọng sống sót. Tiểu nha đầu, tới làm bản công tử con tin a. Tiêu Chiến Thiên khắp khuôn mặt là điên cuồng. Chỉ là, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Niệm Nhu góc áo sát na. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét trống rông nổ vang. Một cái hình thể khổng lồ, thiêu đốt lên tử kim hỏa diễm kỳ lân trống rông xuất hiện tại Niệm Nhu trước người. Mở cái miệng rộng, hướng phía cực tốc mà đến Tiêu Chiến Thiên phun ra một ngụm có thể đốt diệt vạn vật kỳ lân chân hỏa. Thượng cổ thần thú kỳ lân. Tiêu Chiến Thiên con ngươi co rụt lại, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên mấy cái xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo kỳ lân chân hỏa chính diện xung kích. Người hộ đạo. Tiêu Chiến Thiên tâm thần cự chiến, tiểu nha đầu này bên người lại có thượng cổ thần thú hộ đạo. Cùng lúc đó, một đạo ngang ngược khí tức bộc phát, cùng kỳ cũng như quỷ mị giống như xuất hiện tại Niệm Nhu khác một bên, cánh đột nhiên hướng phía Niệm Nhu một cái. Giang giác. Cái kia đạo giam cấm Niệm Nhu linh lực xiềng xích đứt thành từng khúc, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Đại hoàng. Tiểu kỳ kỳ. Niệm Nhu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn rội ra tay nhỏ ôm cùng kỳ đầu một hồi trà đạp. Có đại hoàng cùng kỳ tại, nàng an tâm không ít. Giờ phút này Tiêu Chiến Thiên trong lòng sợ hai và phần, hiện tại không có con tin có thể uy hiếp Diệp Thần. Hắn không chút suy nghĩ, tế ra một cái gia tốc bí bảo, quay người liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng phía nơi xa trốn chạy. Muốn chạy? Người chạy trốn được sao? Diệp Thần thanh âm băng lãnh, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đuổi theo. Chương 572, truy sát chí thượng tiên giới. Chương 572, truy sát chí thượng tiên giới, chúng ta cũng đi truy. Niệm Nhu cùng Ma Cơ cùng Đại Hoàng nhảy lên cùng kỳ phía sau lưng, cùng kỳ hai cánh rung mạnh lên, cũng hóa thành một đạo thiểm điện, theo sát Diệp Thần mà đi. Trên đỉnh núi, chỉ để lại những cái kia bị Diệp Thần một kiếm trọng thương thượng tiên giới thiên kiêu nhóm còn tại thống khổ rên rỉ. Tiêu Chiến Thiên toàn lực thôi động ra tốc bí bảo, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Diệp Thần thần thức tản ra, bao phủ phương viên mấy vạn dặm xa, rất nhanh liền cảm ứng được Tiêu Chiến Thiên thân ảnh. Giờ phút này Tiêu Chiến Thiên đang hướng phía huyết u bí cảnh ở vào thượng tiên giới phương hướng lối ra chạy trốn. Coi là trốn về thượng tiên giới ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Thần kinh thường cười lạnh một tiếng, ra tốc hướng phía kia phương hướng lối ra truy kích mà đi. Cùng kỳ trở Niệm Nhu, Ma Cơ cùng Đại Hoàng cũng ở hậu phương đi sát đằng sau lấy Diệp Thần thân ảnh. Đáng chết Diệp Thần, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tiêu Chiến Thiên cảm ứng được sau lưng sát khí cách mình càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi không thôi. Một khi bị đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là mau chóng chạy ra cái này huyết u bí cảnh. Chỉ cần ra huyết u bí cảnh hắn liền an toàn, bí cảnh ngoài có hắn cường đại tông môn làm hậu thuẫn, coi như cho Diệp Thần 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giết chính mình. Thậm chí, chỉ cần Diệp Thần dám đuổi theo ra huyết u bí cảnh, hắn còn có thể nhường tông môn thánh nhân đối Diệp Thần tiến hành phản sát. Nghĩ đến cái này, Tiêu Chiến Thiên dẫn động thể nội tinh huyết chi lực, thôi động ra tốc bí bảo, cho bản công tử nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa a. Hắn cuồng hống một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, như thiểm điện hướng phía bí cảnh xuất khẩu phương hướng mà đi. Tiêu Chiến Thiên, hôm nay trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Diệp Thần thôi động vạn pháp đạo thể dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ bản thân, tốc độ giống nhau tiêu thăng đến cực hạn. Cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa khoảng cách, tại từng điểm rút ngắn. Hai người một trước một sau, tại cái này huyết u bí cảnh trên bầu trời diễn một trận sinh tử vận tốc cực tốc đuổi trốn. Những nơi đi qua, không khí đều bị ma sát phát ra chói tai âm bạo thành, mang theo cuồng phong sóng lớn. Mặt đất những cái kia đang tìm cơ duyên thiên tiêu, bị bất thình lình cuồng phong sóng lớn bén đến người ngựa ngựa lật. Bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng từ bầu trời chợt lóe lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Một gã nữ tu ổn định thân hình, nhìn lên bầu trời bên trong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Không biết rõ à, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế tại tranh đấu? Bên cạnh một gã nam tu cũng là lòng còn sợ hãi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tốc độ của hai người đều phát huy tới cực hạn, dòng giá tại huyết u bí cảnh trên không truy đuổi đã hơn nửa ngày. Ngay tại Tiêu Chiến Thiên tinh huyết đều nhanh muốn tiêu đốt hầu như không có lúc, huyết u bí cảnh thông hướng thượng tiên giới cửa ra vào cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ha 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 ha, là xuất khẩu, ta cuối cùng đã tới. Tiêu Chiến Thiên giống như điên, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn dữ tợn. Diệp Thần, có bản lĩnh liền đuổi theo thượng tiên giới giết ta, ta Huyền Thanh Thánh Địa chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, như là một đầu chó nhà có tang một đầu đâm vào xuất khẩu trong thông đạo. Diệp Thần thấy thế ánh mắt phát lạnh, sắc cơ nghiêm nghị. Hắn chợt giơ tay lên bên trong kinh hồn kiếm, vạn pháp đạo thể dẫn động thiên địa đại đạo chi lực. Lưu lại cho ta. Một tiếng gầm thét, một đạo ẩn chứa đại đạo chi lực kinh khủng kiếm ý, hướng phía kia xuất khẩu thông đạo chém tới. Chỉ là, đã chậm một bước. Tiêu Chiến Thiên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại ngoài thông đạo. Ầm ầm. Cái kia đạo kinh khủng lĩnh hằng kiếm ý chạm tại thông đạo nhập khẩu bên trên, toàn bộ thông đạo đều kịch liệt rung động mấy lần. Nhưng Tiêu Chiến Thiên đã mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng. Hừ, ta Diệp Thần muốn giết người, chạy trốn tới thượng tiên giới lại như thế nào? Diệp Thần thanh âm băng lãnh, lời còn chưa dứt thân ảnh lóe lên, hướng phía thượng tiên giới bí cảnh xuất khẩu thông đạo phóng đi. Sư tôn, phu quân cũng cần. Niệm Nhu cùng Ma Cơ lo lắng tiếng kinh hô tại Diệp Thần sau lưng xa xa truyền đến. Các ngươi chờ ta ở đây trở về. Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh đã đâm vào bí cảnh trong thông đạo, không chút do dự. Ông, cùng kỳ to lớn thân ảnh tại bí cảnh cửa thông đạo cực tốc dừng lại, quấy lên một hồi gợn sóng không gian. Sư nương, làm sao bây giờ? Niệm Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn về phía bên cạnh Ma Cơ. Ma Cơ lông mày chăm chú nhíu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thượng tiên giới không phải so hạ tiên giới, nơi đó có chân chính thánh nhân tọa trấn, xa không phải hạ tiên giới có khả năng so. Diệp Thần lần này đi hung hiểm và phần, nhưng nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng hiểu Diệp Thần, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Người sư tôn để chúng ta chờ hắn trở về, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Ma Cơ thanh âm mang theo một tia run rẩy, nàng mặc dù lo lắng Diệp Thần an nguy, nhưng cũng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần thực lực. Cho dù gặp phải chính mình không cách nào đối kháng cường địch, lấy thủ đoạn của hắn, mong muốn thoát thân cũng không phải việc khó. Hai người, hai thú, liền ngồi chờ tại cái này huyết u bí cảnh thông hướng thượng tiên giới cửa ra vào chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa lối đi kia, chờ đợi Diệp Thần trở về. Thượng tiên giới, huyết u bí cảnh lối vào, lật lên một hồi gợn sóng không gian. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, một đạo máu me khắp người, còn gãy mất một đầu cánh tay phải thân ảnh lão đạo theo bí cảnh trong thông đạo ngã ra. Chật vật không chịu nổi té ngã trên đất, chính là hốt hoảng chạy trốn Tiêu Chiến Thiên. Hắn dãy rủa lấy bò dậy, quay đầu nhìn một cái bí cảnh thông đạo, trong mắt tràn đầy hoán động. Diệp Thần, mối thù hôm nay, ta Tiêu Chiến Thiên nhớ kỹ. Tiêu Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong hàm răng chen, mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận hận ý ngày khác, ta ổn thỏa để ngươi gấp trăm lần hoàn lại trở về, để ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần đoạn hắn một cánh tay, cần hao phí to lớn một cái giá lớn khả năng trọng sinh. Càng mấu chốt chính là, hắn Huyền Thanh Thánh Địa thiếu chủ, thượng tiên giới đỉnh tiêm tiên tiêu, lại bị người chặt đứt một tay, hốt hoảng trốn về. Đây quả thực là đem hắn Huyền Thanh Thánh Địa thiếu chủ mặt mũi dẫm trên mặt đất ma sát, nhường hắn mất hết mặt mũi. Hắn Tiêu Chiến Thiên tại Huyền Thanh Thánh Địa uy nghiêm chắc chắn giảm mất đi nhiều. Không cần chờ ngày khác, chuyện hôm nay liền chấm dứt a. Ngay tại hắn oán độc gào thét lúc, một đạo băng lanh thanh âm tại phía sau hắn lung dung băng lên. Tiêu Chiến Thiên thân thể cứng đờ, một luồng hơi lạnh theo bàn chân trực kích đỉnh đầu. Hắn đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy Diệp Thần thân ảnh chậm rãi theo bí cảnh trong thông đạo đi ra. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Lá, Diệp Thần, ngươi vậy mà thật dám đuổi theo? Tiêu Chiến Thiên âm thanh run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn không thể tin được, Diệp Thần vậy mà gan to bằng trời, thật dám truy sát tới thượng tiên giới đến. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nơi này chính là địa bàn của hắn. Nơi này là hắn Huyền Thanh Thánh địa phạm vi thế lực. Chỉ cần hắn phát ra một đạo truyền âm, trong tông môn cường giả, thậm chí thánh nhân lão tổ đều có thể trong nháy mắt chạy tới nơi này. Diệp Thần đuổi tới nơi này đến, quả thực chính là mình đưa tới cửa muốn chết. Ha ha, ha 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 ha. Tiêu Chiến Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, sợ hãi trong lòng cấp tốc bị điên cuồng thay thế. Diệp Thần a Diệp Thần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới. Chương 573, chém giết Tiêu Đình Thiên, kinh động thánh nhân. Chương 573, chém giết Tiêu Đình Thiên, kinh động thánh nhân. Nơi này là ta Huyền Thanh Thánh địa phạm vi thế lực, chỉ cần ta một đạo tin tức truyền ra, ta thánh địa thánh nhân lão tổ trong chớp mắt liền có thể chạy tới nơi này, đưa ngươi chém giết. Tiêu Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đắc ý quên hình. A, vậy sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói, tại các ngươi lão tổ đuổi tới trước đó, ta có thể hay không giết ngươi? Dứt lời, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm lóe lên, một đạo ẩn chứa vạn pháp đạo thể ra chỉ vĩnh hằng kiếm ý hướng phía Tiêu Chiến Thiên bắn nhanh mà đi. Kiếm ý những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo khe hở. Lớn mật Diệp Thần, tới thượng tiên giới còn ngông cuồng như thế. Tiêu Chiến Thiên vừa sợ vừa giận, liều mạng tránh né, vĩnh hằng kiếm ý lau cánh tay trái của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A, một tiếng hét thảm, hắn nhịn đau đau nhức cấp tốc lấy ra một cái truyền âm ngọc giản bóp nát, hướng Huyền Thanh Thánh địa cầu viện. Lão tổ cứu ta. Tiêu Chiến Thiên căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thần công kích, chỉ có thể hy vọng Huyền Thanh Thánh địa các cường giả có thể cấp tốc chạy đến. Tiêu Chiến Thiên, hôm nay Huyền Thanh Thánh địa cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Thần vừa dứt tiếng, thân hình phóng lên tận trời, trong tay kinh hồng kiếm chém xuống. Chạm, mang theo tất phải giết ý vĩnh hằng kiếm ý hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng tới Tiêu Chiến Thiên. Kiếm ý bén nhọn đem Tiêu Chiến Thiên một mực khóa chặt, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Tiêu Chiến Thiên con ngươi phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm ý kia ở trong mắt chính mình phóng đại. Tử vong hàn ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn lạnh cả người, sắp nứt cả tim gan. Không, ta không thể chết. Tiêu Chiến Thiên trong lòng điên cuồng gào thét. Lớn mật tiểu nhi, dám làm tổn thương ta thiếu chủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở chân trời nổ vang. Đồng thời, chói mắt kiếm quang xé rách hư không, cấp tốc hướng phía Diệp Thần chém ra cái kia đạo vĩnh hằng kiếm ý chém xuống. Oanh! Chôi này đột nhiên xuất hiện lợi kiếm cùng vĩnh hằng kiếm ý đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng gần sóng, nhường không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Chôi này theo trong hư không chém tới lợi kiếm cũng bị mạnh mẽ bắn bay ra ngoài, bắn ngược từ trước đến nay lúc phương hướng. Một đạo thân mang màu đen đã bảo, râu tóc bạc trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, vững vàng đem chôi này bay ngược mà quay về lợi kiếm nắm trong tay. Lão giả khí tức quanh người bằng bạc, là một vị bán thánh cường giả. Ha ha ha. Diệp Thần, ta Huyền Thanh Thánh địa bán thánh trưởng lão tới, ngươi nhất định phải chết. May mắn trốn qua một kiếp, Tiêu Chiến Thiên trên mặt tuyệt vọng trong nháy mắt bị giữ tận thay thế, đắc ý quên hình cười ha ha. Lớn mặt thẳng ngãi danh, dám đem ta Huyền Thanh Thánh địa thiếu chủ bị thương thành bộ dáng như vậy, lão phu hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả tóc trắng trông thấy Tiêu Chiến Thiên thê thảm bộ dáng, lập tức lên cơn giận dữ, sát cơ bạo dũng. Diệp Thần nhàn nhạt liếc qua lão giả tóc trắng, lập tức ánh mắt lần nữa trở về Tiêu Chiến Thiên trên thân, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Chỉ là một cái bán thánh, liền muốn cản ta giết người. Dứt lời, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm hào quang lóe lên, lại là một đạo sắc bén vô song kiếm ý hướng phía Tiêu Chiến Thiên chém xuống. ngươi còn dám? Tiêu Chiến Thiên trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, kinh sợ không thôi. Tông môn ban thánh trưởng lão ở đây, Diệp Thần cái tên điên này lại còn dám đối với hắn hạ sát thủ. Lớn mật tiểu nhi, coi là thật cuồng vọng. Ngay trước lão phu mặt, lại vẫn dám động thủ hành hung. Lão giả tóc trắng giận tím mặt, trường kiếm trong tay rung động, một cỗ viễn siêu tiên đế đại viên mãn kinh khủng kiếm ý hướng phía Diệp Thần quét ngang mà đi. Cho lão phu chết. Đối mặt bán thánh cường giả lôi đình một kích, Diệp Thần quỷ dị cười một tiếng. Trong tay kinh hồng kiếm tiếp tục hướng phía Tiêu Chiến Thiên chém xuống, cũng không có né tránh ý tứ. Một bộ muốn cùng Tiêu Chiến Thiên lấy mạng đổi mạng dáng vẻ. Phốc thử. Lão giả tóc trắng trường kiếm nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, mạnh mẽ chạm tại Diệp Thần bên hông. Diệp Thần thân thể bị chặn ngang chặt đứt, trên dưới tách rời. Ha 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 ha. Tiêu Chiến Thiên nhìn thấy Diệp Thần bị chặn ngang chặt đứt, bộc phát ra điên cuồng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy báo thù khoái cảm. Diệp Thần, ngươi thằng ngu này chỉ là, hắn đáp ý còn chưa có nói xong, hiện ra nụ cười trên mặt liền đột nhiên cứng đờ. Diệp Thần kia bị chặn ngang chặt đứt thân ảnh đã hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân chính Diệp Thần thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở Tiêu Chiến Thiên sau lưng. Không tốt. Tiêu Chiến Thiên trong lòng giật mình, linh hồn đều bốc lên. Phốc thử. Còn chưa chờ Tiêu Chiến Thiên kịp phản ứng, kinh hồng kiếm đã theo hậu tâm của hắn đâm vào, xuyên thấu trái tim của hắn, mũi kiếm theo trước ngực của hắn thấu thể xuyên lên ra. Giọt giọt đỏ bừng máu tươi theo băng lãnh mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất tràn ra từng đóa yêu dị huyết hoa. Ách phốc. Tiêu Chiến Thiên miệng há ra, một ngụm hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi phun ra. Hắn gian nan cúi đầu, ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin nhìn chằm chằm theo trước ngực mình xuyên thấu mà ra mũi kiếm. Cái này làm sao? Khả năng Tiêu Chiến Thiên thân thể run nhẹ nhẹ, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Ngươi dám giết hắn? Lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Thiếu chủ vậy mà liền tại trước mắt của hắn, bị một cái tiên tôn cảnh sâu kiến một kiếm xuyên tim. Nhưng hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, hơi lạnh thấu xương theo lòng bàn chân của hắn cứng đờ kích đỉnh đầu. Tiêu Chiến Thiên cũng không phải bình thường tiên tiêu. Hắn nhưng là Huyền Thanh Thánh Địa thánh nhân lão tổ Tiêu đỉnh tiên duy nhất dòng chính huyền tôn, là lão tổ yêu thích, là Huyền Thanh Thánh Địa tương lai thánh chủ người nối nghiệp. Bây giờ lại chết tại trước mặt hắn xem như người hộ đạo có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thánh nhân lão tổ tất nhiên sẽ đem hắn rút gần lột ra, nhường hắn thần hồn câu diện. A a a, ngươi vậy mà thật giết hắn, ngươi tội không thể tha. Lão giả tóc trắng giận dữ không thôi, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy đối Diệp Thần hận ý. Tiêu Chiến Thiên tại trước mắt hắn bị Diệp Thần chém giết, hắn cũng đừng hòng sống, tại chính thức thánh nhân trong tay, hắn liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Kinh khủng bán thánh uy áp theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, ép không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ khí tức. Đây là bán thánh cường giả lựa giận. Là ai ăn gan hùm mật báo, dám trêu đến một vị bán thánh cường giả như thế nổi giận? Là huyết u bí cảnh phía lối bảo. Đi qua nhìn một chút. Lão giả tóc trắng nổi giận khí tức kinh động đến không ít hơn tiên giới cường giả, nhao nhao hướng phía bí cảnh nhập khẩu phương hướng chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, Huyền Thanh Thánh Địa. Phía sau núi tổ địa bên trong, một tòa uy nghiêm động phủ chỗ sâu, ngồi xếp bằng Huyền Thanh Thánh Địa lão tổ Tiêu đỉnh thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn là Huyền Thanh Thánh Địa duy nhất chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, thực lực kinh khủng như vậy. Phúc. Một khối đại biểu cho Tiêu Chiến Thiên tính mệnh hồn ngọc tại trước người hắn nổ tung, hóa thành một mịt. Ách. A a a. Là ai? Đến tột cùng là ai? Dám giết ta Huyền Tôn Nhi? Tiêu đỉnh thiên như bị sét đánh, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Ầm ầm. Tiêu đỉnh thiên thể nội thánh nhân uy áp không bị khống chế bạo phát đi ra, tại toàn bộ phía sau núi tứ ngược. Núi đá băng liệt, cổ mục hóa thành một mịt, vô số cấm chế bị trong nháy mắt xé rách. Chương 574, trời cao đấu kỵ anh tài. Chương 574, trời cao đấu kỵ anh tài. Toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, vô số cung điện lầu các tại cố uy áp này hạ nhau nhau đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đây là thánh nhân uy áp, là lão tổ. Lão tổ tại sao lại như thế nổi giận? Chẳng lẽ là tu hành xảy ra sai sót? Không. Cố khí tức này bên trong tràn đầy sát ý cùng bí thống. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì ngập trời đại sự, chọc giận lão tổ. Huyền Thanh Thánh Địa vô số trưởng lão, đệ tử tại thời khắc này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiêu đỉnh thiên hai mắt xích hồng, kinh khủng sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta tôn, lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, xé rách hư không, hướng phía Tiêu Chiến Thiên cuối cùng khí tức biến mất phương hướng mà đi. Giờ phút này, thượng tiên giới, huyết u bí cảnh lối vào. Nơi này đã hội tụ không ít bị kinh động thượng tiên giới cường giả, bọn hắn lơ lửng ở phía xa, xa xa quan sát lấy trong sân tình cảnh. Người trẻ tuổi kia là ai? Rất là lạ mặt. Nho nhỏ tiên tôn cảnh, cũng dám trêu chọc một vị bản thánh. Ở trên tiên giới chưa từng nghe nói qua có dạng này một hào nhân vật a. Chẳng lẽ là cái nào ẩn thế tông môn Tuyết Tàng Thiên Tiêu? Trẻ tuổi như vậy, liền có cái loại này dũng cảm cùng thực lực, nếu là không chết yếu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ai? Đáng tiếc lại trêu chọc phải một vị bản thánh, hôm nay chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này. Vây xem cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, có chấn kinh, có nghi hoặc, cũng có thật sâu tiếc hận. Giờ phút này, lão giả tóc trắng đã nổi giận tới cực điểm. Thân ảnh lóe lên, hướng phía Diệp Thần kích xạ mà đi, trường kiếm trong tay toàn lực chém xuống. Bán thánh lao giả nén giận một kích kinh khủng như vậy, kiếm ý những nơi đi qua hư không đều nứt to ra. Thế phải đem Diệp Thần hoàn toàn chốt bụi. Ai? Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. nơi xa ngắm nhìn một vị cường giả nhịn không được lắc đầu thở dài.
Đúng vậy à, như thế thiên tiêu, nếu có thể ẩn nhẫn nhất thời, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, đáng tiếc.
Bên cạnh một người khác cũng phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần mặc dù yêu nghiệt, nhưng đối mặt một vị bán thánh nén giận một kích, tuyệt không còn sống khả năng. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thần dưới một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhao nhao lắc đầu thở dài. Diệp Thần đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi rút ra xuyên thấu Tiêu Chiến Thiên kinh hồng kiếm.
Phúc.
Tiêu Chiến Thiên thi thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía trùng sắt mà đến lao giả tóc trắng, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Chỉ là bản thánh, cũng nghĩ lưu lại ta Diệp Thần tính mệnh. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ cuồng ngạo. Hôm nay ta giết Tiêu Chiến Thiên, là hắn gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Các ngươi Huyền Thanh Thánh Địa nếu là không phục, mong muốn báo thù cho hắn, cứ việc phóng ngựa tới. Ta Diệp Thần cùng nhau đón lấy.
Diệp Thần thanh âm băng lãnh thấu xương, vang vọng tứ phương.
Hắn sớm đã đúc thành vạn pháp đạo thể, đối phó chân chính thánh nhân có lẽ khó mà thủ thắng, nhưng chỉ là bản thánh, thật đúng là không có đặt ở trong mắt của hắn. Dứt lời, Diệp Thần vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận trong nháy mắt bộc phát, giơ lên trong tay kinh hồng kiếm, hướng phía lao giả tóc trắng nên đón tiếp lấy.
Ầm ầm,
hai đạo ẩn chứa cực hạn lực lượng kiếm ý đụng vào nhau. Trong chốc lát, tựa như hai ngôi sao đụng nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch.
Giang giác.
Hư không đều tại cỗ này trùng kích vào như là yếu đất thủy tinh đồng dạng, xuất hiện lớn diện tích đổ sụp, lỗ đen nhánh vết nứt không gian. Bốn phía hoa cỏ cây cối tại cỗ năng lượng này phong bạo quét sạch hạ, tất cả đều biến thành một biển.
Phúc.
Lão giả tóc trắng bị đánh bay ra mấy chục trượng có hơn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Diệp Thần cũng bị chấn động đến bay ngược ra một trượng có thừa, cầm kiếm cánh tay tê dại một hồi. Những cái kia lơ lửng giữa không trung vây xem cường giả cũng bị cái này kinh khủng sóng xung kích cùng, nguyên một đám hướng lui về phía sau mở một chút khoảng cách.
Thật mạnh.
Nửa bước thánh nhân toàn lực một kích quả nhiên kinh khủng như vậy.
Không đúng.
Các ngươi mau nhìn người trẻ tuổi kia.
Một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên.
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Thần chỉ là bị đẩy lui một trượng có hơn, lông tóc không tổn hao gì. Hắn vậy mà thật lấy tiên tôn cảnh tu vi, ngạnh hám một vị nửa bước thánh nhân nén giận một kích.
Còn mơ hồ chiếm thượng phong.
Tất cả vây xem cường giả đều hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy chấn kinh.
Một cái tiên tôn đón đỡ bán thánh một kích, không chỉ có không chết, ngược lại nhường bán thánh ăn phải cái lô bốn.
Đây là cái gì yêu nghiệt quái vật?
Thật bất khả tư nghị.
Có người nghẹn ngào thì thảo, thanh âm đều đang run rẩy.
Ngươi,
làm sao có thể?
Lão giả tóc trắng càng là hai mắt trừng trừng, kinh hãi không thôi.
Hắn một kiếm này, uy lực vô tận.
Tiên đế đại viên mãn cường giả cũng tuyệt không dám đón đỡ.
Nhưng trước mắt này tên tiểu tử không chỉ có tiếp nhận, còn đem hắn chấn thương.
Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào?
Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, một khe hở không gian lên đỉnh đầu bầu trời hiện hiện.
Tiêu Đỉnh Thiên theo trong vết nứt không gian bước ra một bước, quanh thân sát ý lan lộn, huyết hồng hai mắt gắt gao khóa chặt tại Diệp Thần trên thân.
Là Huyền Thanh Thánh Địa chuẩn thánh lão tổ.
Hắn thế nào đích thân đến?
Vị này người trẻ tuổi là thế nào chọc tới Huyền Thanh Thánh Địa?
Cần vị này chuẩn thánh hậu kỳ lão tổ tự mình ra tay.
Vây xem cường giả nhìn thấy Tiêu Đỉnh Thiên xuất hiện, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi.
Lão giả tóc trắng trông thấy Tiêu Đỉnh Thiên đến, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, câm như hến.
Diệp Thần cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp thánh nhân uy áp, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên.
Tiêu Đỉnh Thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Thần trước mặt.
"Là ngươi, giết ta Huyền Tôn Nhi."
Hắn chỉ vào trên mặt đất Tiêu Chiến Thiên thi thể, thanh âm giết lạnh, trong mắt sát ý hóa thành thực chất.
Trung quanh những cái kia vây xem thượng tiên giới cường giả, đem ánh mắt rời về phía Tiêu Đỉnh Thiên chỉ vào trên thi thể.
Lúc này mới thấy rõ, trên mặt đất cố kia chết không nhắm mắt thi thể, lại là Tiêu Đỉnh Thiên bị kia bảo bối Huyền Tôn Tiêu Chiến Thiên.
"T, kia,
kia là Tiêu Chiến Thiên công tử,
Huyền Thanh Thánh Địa tương lai người thừa kế, vậy mà chết."
Khó trách sẽ kinh động Tiêu Đỉnh Thiên vị này chuẩn thánh lao tổ đích thân tới. Khó trách hắn sẽ có khủng bố như thế sát ý.
Người trẻ tuổi kia thật sự là chọc thủng trời, cũng dám chém giết thánh nhân cháu ruột.
Tương đạo chân kinh, hãi nhiên, khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Diệp Thần trên thân.
Kết thúc.
Người trẻ tuổi kia cho dù là yêu nghiệt, tại chuẩn thánh trước mặt cũng chỉ có một con đường chết.
Ai?
Người trẻ tuổi vẫn là quá vọng động rồi, không hiểu được cẩn nhẫn.
Đáng tiếc, yêu nghiệt như thế thiên phú, trời cao đấu kỵ anh tài a.
Trong đám người vây xem, mấy vị quen biết cường giả âm thầm truyền âm trao đổi.
Đối Diệp Thần vị này yêu nghiệt tiên kiêu cảm thấy tức hận.
Là ta giết, hắn đang chết.
Diệp Thần đối mặt Tiêu Đỉnh Thiên chất vấn mặt không đổi sắc, đôi mắt nên tiếp Tiêu Đỉnh Thiên kia huyết hồng ánh mắt, ngựa khí đạm mạc,
không có sợ hãi chút nào.
Chương 575, ngấp nghé Diệp Thần đạo thể chương 575, ngấp nghé Diệp Thần đạo thể tốt.
Rất tốt.
Tiêu Đỉnh Thiên giận quá thành cười, quanh thân cùng bạo sát ý phun trào, cặp kia huyết hồng đôi mắt càng phát ra làm người ta sợ hãi.
Hắn không có lập tức đối Diệp Thần động thủ, làm người ta sợ hãi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sớm đã sủi lơ lão giả tóc trắng.
Lão giả tóc trắng đối đầu Tiêu Đỉnh Thiên kia băng lãnh làm người ta sợ hãi ánh mắt, dùng mình một cái, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh.
Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ.
"Ngươi không có bảo vệ tốt tôn nhi của ta."
Tiêu Đỉnh Thiên thanh âm cực độ băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm.
"Ngươi, đáng chết."
Trực tiếp cho lão giả tóc trắng tuyên bố tử hình.
"Lão tổ tha mạng a."
"Lão tổ tha mạng."
Lão giả tóc trắng hồn phi phách tán, điên cuồng hướng phía Tiêu Đỉnh Thiên dập đầu cầu xin tha thứ.
"Đông, đông, đông."
Đại địa đều bị hắn đập đến khẽ chấn động.
La tiểu tử này ra tay quá nhanh, quá quỷ dị.
"Lão nô, Lao nô căn bản là không kịp phản ứng. Hắn lời nói không có mạch lạc ý đồ giải thích, trốn tránh trách nhiệm. Một cái tiên tôn cảnh sâu kiến đều ngăn không được, ngươi vẫn là xuống dưới theo ta tôn nhi a. Tiêu Đỉnh Thiên ánh mắt xem thường. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay đối với quỷ dạp trên đất lão giả tóc trắng, một cỗ kinh khủng hấp lực theo hắn lòng bàn tay truyền ra. Lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao phủ, thân thể không bị khống chế bay về phía Tiêu Đỉnh Thiên. A! Trong nháy mắt, đầu của hắn liền bị Tiêu Đỉnh Thiên bàn tay chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Lão tổ tha mạng. Lão tổ. A! Lão giả tóc trắng cảm nhận được trên đầu truyền đến kinh khủng cự lực, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bị bóp nát đồng dạng. Kịch liệt đau nhức nhường hắn khuôn mặt bặm mẻo, hắn còn tại phí công phát ra sau cùng cầu xin tha thứ. Một cái phế vật, có tư cách gì cầu xin tha thứ? Tiêu Đỉnh Thiên thanh âm băng lãnh, bàn tay đột nhiên dùng sức bóp. Phanh! Một tiếng như dưa hấu bạo liệt tiếng vang truyền ra. Lão giả tóc trắng đầu, lại như cái dưa hấu đồng dạng tại Tiêu Đỉnh Thiên trong lòng bàn tay nổ bể ra đến. Đỏ trắng óc cùng máu tươi, hô tạc vỡ vụn xương đầu vang khắp nơi. Cảnh tượng cực độ tàn nhẫn huyết tinh. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đối với mình môn nhân đều tàn nhẫn như vậy, vây xem cường giả trong lúc nhất thời câm như hến. Tiêu Đỉnh Thiên tiện tay hất lên, đem lão giả tóc trắng thi thể không đầu ném đến một bên, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Thần, sắc ý nghiêm nghị. Hiện tại, đến phiên ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần nhìn thẳng Tiêu Đỉnh Thiên kia tràn ngập sát ý ánh mắt. "Tốt, vậy liền để ta xem một chút, chuẩn thánh hậu kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào." Dứt lời, Diệp Thần thể nội vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận lần nữa bộc phát, trong tay kinh hồng kiếm phát ra một hồi réo rắt sục sôi kiếm minh, chiến ý tăng gọn. Diệp Thần biết rõ, chém giết Tiêu Chiến Thiên, hắn cùng Tiêu Đỉnh Thiên đã là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có một trận chiến. "Hừ, rõ ràng, nho nhỏ tiên tôn, cũng dám khiêu chiến thánh nhân chi uy." Tiêu Đỉnh Thiên trong mắt sát ý cơ hồ muốn đem mảnh này thiên khung xé rách, đưa tay cách không hướng phía Diệp Thần đánh ra một trường. Một đạo mang theo hủy thiên diệt địa thánh nhân trường ấn hướng phía Diệp Thần đập mà đi, trường ấn những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ, vạn mèo biến hình. Kinh khủng uy áp khiến nơi xa vây xem cường giả đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hô hấp biến khó khăn. Kết thúc. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn. Người trẻ tuổi kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây xem cường giả đều theo bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng một vị thiên tài bất lạc. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, Diệp Thần cho dù lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể tại thánh nhân nén giận một kích ra đời còn. Đối mặt cái này đủ để nghiền nát tất cả thánh nhân trường ấn, Diệp Thần trên mặt lại không có lùi bước chút nào, chi ý hắn đem vạn pháp đạo thể chi lực thôi động đến cực hạn, vô thượng đạo vận tại quanh người hắn lưu truyền. Kinh hồng nhất kiếm. Diệp Thần phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, trong tay kinh hồng kiếm đón kia hủy thiên diệt địa thánh nhân trường ấn toàn lực chém xuống. Ông. Một đạo đan sen vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận vĩnh hằng kiếm ý ở giữa xé rách không gian, cùng thánh nhân trường ấn đánh vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Năng lượng kinh khủng gợn sóng như là diệt thế triều dâng đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cả tiên giới đều tại một kích này bên trong run rẩy, huyết u bí cảnh nhập khẩu phụ cận không gian càng là xuất hiện từng đạo khe hở. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra mấy chục trượng có hơn. Phúc! Người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm huyết tiễn, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn vậy mà không chết. Hắn thật đỡ được thánh nhân một kích. Một cái tiên tôn cảnh, vậy mà thật kháng trụ thánh nhân một trường. Nơi xa hư không, những cái kia coi là Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ vây xem cứng giả, giờ phút này cả đám đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin. Diệp Thần thân thể đập tầm ầm rơi vào mấy chục trượng có hơn trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. Hắn sử lấy kinh hồng kiếm nửa quỷ trên mặt đất, ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trôi nổi tại không trung Tiêu Đỉnh Thiên. Chuẩn Thánh hậu kỳ, quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so sánh. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, đối Chuẩn Thánh hậu kỳ chiến lược có một cái bước đầu dự đoán. Ban đầu ở Long Nguyên Đầm, hắn còn chưa đúc thành vạn pháp đạo thể, cùng Âu Dương Sở Sở liên thủ còn có thể miễn cưỡng chém giết mới vào thánh cảnh Hắc Long. Nhưng này lúc nếu là đối mặt Chuẩn Thánh hậu kỳ, tuyệt không phần thắng khả năng. Bây giờ, ta đã đúc thành vạn pháp đạo thể, cùng Chuẩn Thánh hậu kỳ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Diệp Thần còn có một chương chưa lộ ra trung cực cát chủ bài, có lẽ còn có một tia cơ hội thủ thắng. Diệp Thần giơ cánh tay lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Tiêu Đỉnh Thiên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, toàn thân rung động. Hắn theo vừa rồi một kích kia bên trong cảm nhận được Diệp Thần trên thân lưu chuyển lên một tia khí tức huyền ảo. Đạo vận, trên người ngươi lại có đạo vận lưu chuyển. Tiêu Đỉnh Thiên ánh mắt nóng bỏng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kích động. Ngươi là tiên tiên đạo thể. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiêu Đỉnh Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười điên cuồng. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Thế gian này vậy mà thật tồn tại trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, còn bị bản tọa cho gặp được. Tiêu Đỉnh Thiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt không còn là nhìn một cái giết tôn cửu nhân, mà là một cái hy thế kỳ chân. Chân chùi tham lam, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Đỉnh Thiên ở trong lòng cuồng hống. Chỉ cần đưa ngươi tiên thiên đạo thể tháo rời ra, tẩy ghép tới bản tọa trên thân. Bản tọa có hy vọng nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, chứng đạo chí tôn kia thánh nhân cũng không còn làm ngộng. Giờ phút này, Tiêu Đỉnh Thiên trong đầu nghĩ không còn là Tôn Nhi báo thủ, mà là đạt được Diệp Thần tiên tiên đạo thể. Đã hoàn toàn đem Tôn Nhi cái chết bi thống ném sau. Tiêu Chiến Thiên là ai? Chỉ cần hắn có thể được tới cái này tiên tiên đạo thể, chứng đạo chí tôn thánh nhân, quan sát vạn giới. chết một cái không huyền tôn tính là gì? Coi như đời sau chết hết lại cùng hắn có liên can gì? Đại đạo phía trước, thân tình bất quá là thoảng qua như mây khói. Là Tiêu Chiến Thiên bày ra như thế một cái tổ ra ra mặc niệm 3 giây. Chương 576, lão bất tử, cùng ta chơi lôi ngươi còn quá non một chút. Chương 576, lão bất tử, cùng ta chơi lôi ngươi còn quá non một chút. Nơi xa, những cái kia vây xem cường giả hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ cái này Huyền Thanh Thánh Địa chuẩn thánh lao tổ vì sao đông nhiên điên cuồng cười to. Bọn hắn làm sao biết Tiêu Đỉnh Thiên trong lòng kia điên cuồng suy nghĩ? Còn tưởng rằng là Tiêu Đỉnh Thiên bởi vì Huyền Tôn cái chết bi thương quá độ. Thiên Thiên đạo thể. Diệp Thần trong lòng cười nhạo. Lão già này ánh mắt chẳng ra sao cả, kiến thức cũng thiện cận đến đáng thương. Hắn đây chính là bao trùm vạn đạo phía trên vạn pháp đạo thể, há lại tiên thiên đạo thể có thể so? Hừ, quả nhiên vẫn là tà ma ngoại đạo. Diệp Thần ánh mắt nhắm lại, sát ý nghiêm nghị, muốn bóc ra đường của ta thể. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tu tiên giới từ xưa liền có thiết luật, bất kỳ tu sĩ nào bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào cướp đoạt người khác thể chất đặc thủ, huyết mạch bản nguyên, làm trái này thiết luật người liền coi là tà tu, vì thiên hạ tu sĩ chỗ không cho, người người có thể chu diệt. Tiêu Đỉnh Thiên ỷ vào chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, căn bản không đem cái này thiết luật để vào mắt. Coi như hắn làm, thánh nhân khác biết lại có thể thế nào? Thánh nhân chi chiến hung hiểm và phần, động một tí đại đạo sụp đổ, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Bọn hắn vốn là cùng thiên địa thể thọ, ai cũng sẽ không bởi vì một cái bọn hắn cho rằng việc nhỏ làm to chuyện, để tránh xuất hiện vẫn lạc phong hiểm. Tiêu Đỉnh Thiên hôm nay liền muốn nghịch thiên hành sự, tức đoạt Diệp Thần tiên thiên đạo thể, thành tựu chính mình chí tôn đại đạo. Nho nhỏ tiên tôn, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay, lão phu liền dùng ngươi đạo thể, đến thành tựu ta chí tôn đại đạo a. Dứt lời, Tiêu Đỉnh Thiên trong tay ngưng tụ ra một thanh tản ra hủy thiên diệt địa chi uy thanh kiếm. Thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía Diệp Thần bạo sông mà đi. Trong tay thánh kiếm xẹt qua chân trời, mang theo hủy diệt thánh uy hướng phía Diệp Thần vào đầu chém xuống. Kinh khủng kiếm áp những nơi đi qua, hư không cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, đối mặt thánh nhân hậu kỳ nén giận một kích, hắn không có lựa chọn cùng Tiêu Đỉnh Thiên cứng đối cứng. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù đúc thành vạn pháp đạo thể, nhưng ở chuẩn thánh hậu kỳ trước mặt như cũng ở vào yếu thế. Bá. Diệp Thần thân ảnh lóe lên, một cái không gian phiêu dược, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Tiêu Đỉnh Thiên thánh kiếm cơ hồ là lau góc áo của hắn chém qua. Sắc bén kiếm phong tại trên mặt hắn gầy ra một đạo vết máu. Vâng. Thánh kiếm chạm tại xa xa trên dãy núi, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, một tòa cự phong bị từ đó bổ ra, một phân thành hai. Tại bản thánh trước mặt trốn đi được sao? Tiêu Đỉnh Tiên thánh kiếm lần nữa giơ lên, liên tục hướng phía Diệp Thần chém ra vài kiếm. Kiếm quang như mưa, mỗi một đạo kiếm quang đều mang vô thượng thánh uy, đem Diệp Thần tất cả đường lui phong tỏa. Diệp Thần tại Tiêu Đỉnh Tiên như mưa rông gió bao trong công kích không ngừng xuyên thẳng qua né tránh, thân hình lơ lửng không cố định. Hắn đem vạn pháp đạo thể cảm giác thôi động đến cực hạn. Trong tay kinh hồng kiếm không ngừng đang tránh né đồng thời bung lên. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo đan sen vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận pháp tắc kiếm ý, không ngừng theo kinh hồng mũi kiếm bắn ra, bắn về phía Tiêu Đỉnh Thiên quanh thân yếu hại. Ầm ầm. Thánh đạo kiếm cùng đan sen vạn pháp đạo vận kiếm ý ở giữa không trung không ngừng va chạm, bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Năng lượng kinh khủng dư ba hướng bốn phía điên cuồng tứ ngược, hư không đều xuất hiện từng đạo khe hở. Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên thân ảnh tại cái này năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong như ẩn như hiện, nhanh đến cực hạn, để cho người ta khó mà bắt giữ. Chuẩn thánh hậu kỳ liền chút năng lực ấy, ngay cả ta một cái chỉ là tiên tôn đều bắt không được, ngươi cái này thánh nhân trình độ không khỏi cũng quá lớn chút. Diệp Thần một bên né tránh Tiêu Đỉnh Thiên công kích, một bên mở miệng tiêu khích, nhiễu loạn Tiêu Đỉnh Thiên tâm cảnh. Tiêu Đỉnh Thiên bị một cái tiên tôn cảnh tiểu bối trước mặt mọi người trào phúng, đây quả thực là đem hắn mặt mo đè xuống đất ma sát. Muốn chết. Tiêu Đỉnh Thiên giận tím mặt, hai mắt xích hồng. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình chuẩn thánh hậu kỳ vô thượng tồn tại, vậy mà tại trong thời gian ngắn không làm gì được một cái tiên tôn cảnh tiểu tử. Sau ngày hôm nay, hắn Tiêu Đỉnh Thiên chắc chắn trở thành cả tiên giới trò cười. Lão phu hôm nay chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, công kích cũng càng phát ra mãnh liệt lên, thế phải đem Diệp Thần hoàn toàn chấn áp. Hai người chiến đến Cửu Thiên chi thượng, thân ảnh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, kiếm ý sẽ lẫn, đem vùng hư không kia đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa hư không, những cái kia vây xem thượng tiên giới cường giả sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần đều giật mình. Cái này sao có thể? Một cái tiên tôn cảnh sâu kiến, vậy mà cùng một vị chuẩn thánh hậu kỳ đánh cho có đến có về. Người trẻ tuổi kia đến cùng là quái vật gì? Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, cũng là sau này không còn ai vạn cổ duy nhất. Lấy tiên tôn chi cảnh đối cứng chuẩn thánh hậu kỳ mà không bại, đây quả thực là thần thoại. Vây xem cường giả nhao nhao sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi. Cửu Thiên chi thượng, tầng mây bên trong, Diệp Thần thân ảnh quá mức nhanh nhẹn, lơ lửng không cố định, Tiêu Đỉnh Tiên chiêu chiêu chí mạng, lại không cách nào công kích tới Diệp Thần. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi trốn đến lúc nào thời điểm?" Tiêu Đỉnh Tiên bỗng nhiên gầm thét một tiếng dừng lại công kích, một tay phất lên. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thu to lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lan lộn, dường như ngày tận thế tới. "Tiểu tử, hôm nay liền để nguyên đếm thử ta Huyền Thanh Thánh Địa trấn phái thần thông, Cửu Tiêu Thánh Lôi kiếp tư vị." Tiêu Đỉnh Tiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Ầm ầm, một đạo thu to như thùng nước lôi đỉnh, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng phía Diệp Thần chém bổ xuống đầu. "A!" Diệp Thần cười nhạo một tiếng, tay trái giơ ra, trực tiếp đem hướng hắn bổ tới lôi đỉnh nắm trong tay. "Ha ha, lão bất tử, ngươi mặc dù già hơn ta, nhưng cùng ta chơi lôi, ngươi vẫn là quá non một chút." Diệp Thần chao phúng một tiếng, vận chuyển Thiên Đạo Châu đem nắm trong tay lôi đỉnh năng lượng toàn bộ hấp thu. Lôi đạo bản nguyên. Tiêu Đỉnh Tiên sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chỉ là một cái tiên tôn vậy mà nắm giữ bản nguyên chi lực. Lao đầu, Cửu Tiêu Thánh Lôi kiếp tư vị ta ngửi qua, hương vị cũng không tệ lắm. Hiện tại cũng nếm thử ta Lôi đỉnh hương vị. Dứt lời, Diệp Thần đưa tay hướng lên bầu trời vẫy tay một cái. Lôi đến. Lập tức, một đạo thô to như thùng nước tự sắc lôi long gầm hét, thẳng tắp hướng phía Tiêu Đỉnh Tiên đỉnh đầu đánh kích mà xuống. Hừ, nho nhỏ bản nguyên, làm sao có thể tổn thương được bản thánh? Tiêu Đỉnh Tiên hừ lạnh một tiếng, một đạo ẩn chứa kinh khủng thánh uy lôi đỉnh hướng phía tự sắc lôi long hung hăng bổ tới. Oeng. Ầm ầm. Hai đạo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, tại vô số hai nhiên ánh mắt nhìn soi mói đụng thẳng vào nhau. Trong chốc lát, bộc phát ra kinh khủng lôi đỉnh năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cả thiên giới bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, bày biện ra tận thế giống như kinh khủng cảnh tượng. Vô số sinh linh tại cỗ này tiên uy phía dưới run lẩy bẩy, nơi xa vây xem cường giả càng là câm như hến. Diệp Thần bị kia cuồng bạo dư âm năng lượng chính diện quét sạch, cả người như là trong cuồng phong lá rụng, hướng về sau bay ngược mà ra. Va sụp một tòa cao đến vạn mét sơn phong mới ngừng lại được. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra, sắc mặt trắng bệch. Chương 577, giới si hỏa thượng lại xuất hiện, không gian giam cầm. Chương 577, giới si hỏa thượng lại xuất hiện, không gian giam cầm. Tiêu Đỉnh Thiên cũng không chịu nổi. Hắn không ngờ tới Diệp Thần trưởng khống lôi đạo bản nguyên sẽ như thế cường đại. Hắn bị khủng bố dư âm năng lượng chấn động đến khí huyết cuộn, thân hình rút lui trăm trượng có hơn. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân, nhục thân cường hành vô cùng, điểm này xung kích đối với hắn mà nói bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi, lông tóc không thương. Thiên Thiên đạo thể quả nhiên cường đại. Tiêu Đỉnh Tiên ổn định thân hình, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem có chút chật vật Diệp Thần. Diệp Thần biểu hiện được càng là yêu nghiệt, liền càng chứng minh cái này Tiên Thiên đạo thể cường đại, hắn liền càng hưng phấn. Chỉ cần đem hắn đạo thể tháo rời ra, tẩy ghép tới trên người mình, hắn liền có thể đạt được Diệp Thần kia yêu nghiệt thiên tư. Tương lai có hy vọng chứng đạo chí tôn thánh nhân, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết đạo tổ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đạo thể, bản tọa chắc chắn phải có được. Tiêu Đỉnh Tiên quát chói hai một tiếng, cơ thánh kiếm trong tay thanh kiếm, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Diệp Thần công kích mà đi. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn đem Diệp Thần Tiên Thiên đạo thể chiếm làm của riêng. Khu cụ Diệp Thần ho nhẹ vài tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Muốn đoạt ta đạo thể? Lão giả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần thân ảnh lóe lên, vung lên kinh hồn kiếm, xông lên tận 9 tầng trời phía trên cùng Tiêu Đỉnh Thiên của nhau. Đồng thời, hắn đem theo Huyền Linh cốc thu hoạch tiên thạch toàn bộ vùi đầu vào Thiên Đạo Châu bên trong. Ngay tại Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên trên 9 tầng trời kịch liệt chém giết lúc, một chỗ rời xa chiến trường bí ẩn trong hư không. Hai đạo trung niên thân ảnh đứng song vai, bình tĩnh quan sát lấy xa xa kinh thiên đại chiến. Chậc chậc, lần này tiên giới tới tiểu tử, coi là thật không đơn giản a. Dám lấy tiên tôn cảnh tu vi nghịch phạt chuẩn thánh hậu kỳ, phần này dũng cảm cùng chiến lực đúng là hiếm thấy. Bên trái áo bào xám nam tử một tay chắp sau lưng, một tay khẽ vuốt dưới hàm râu ngắn, mở miệng tán thán nói, trong giọng nói tràn đầy thưởng thức. Thế nào? Sở huynh đây là coi trọng tiểu tử này? Động thu đồ tâm tư. Bên cạnh hắn thân mang bạch bào, mặt như con ngọc, khí chất nho nhã nam tử nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, trêu ghẹo nói: "Ha ha, chẳng lẽ Dạ huynh đối cái loại này vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt liền không có nửa điểm ý nghĩ?" Họ Sở áo bào xám nam tử liếc hắn một cái, xem thấu tâm tư của đối phương, nhàn nhạt phản bác: "Ha ha, yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi nếu nói không động tâm, đó mới là lừa mình dối người." Đêm họ bạch bào nam tử nghe vậy cũng không phủ nhận, bật cười lớn: "Người ta đều là quý tài người, đã đều coi trọng không bằng liền công bằng cạnh tranh một phen, như thế nào?" Đêm họ nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, đề nghị: "Tốt, bất quá, lần này ta tất nhiên được ngươi." Họ Sở nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu thắng chi sắc, gật đầu đáp: "Các ngươi nói đối tiểu tử này không thích hợp." Lúc này, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm đột ngột tại phía sau hai người vang lên. "Hắn nói cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt, cũng đừng nghĩ lấy dạy hư học sinh, không duyên cớ làm trễ nải khối này tài liệu tốt." Một cái mập mạp đầu chọc theo giữa hai người ló ra, tròn vo đầu bóng loáng bóng lưỡng, lộ ra phá lệ bắt mắt. Ngay sau đó, hắn mập mạp thân thể tại họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử giữa hai người gạt ra một vị trí. Người đến là một cái mập hòa thượng, thân mang một cái tắm đến trắng bệnh tăng bảo, trên vai hất lên cả sa đánh lấy mấy cái nhan sắc khác nhau miếng bá, đường may kém. Hòa thượng này trong tay trái nắm lấy một cái bóng loáng bóng lưỡng lớn chân heo, gặm đến say xương ngon lành, khóe miệng tràn đầy mỡ đông. Tay phải mang theo một vò rượu, một bên không có hình tượng chút nào gặm chân heo, thỉnh thoảng ngửa đầu bình mấy ngụm rượu. "Ta nói giới si hòa thượng, ngươi một người xuất gia, không hảo hảo tại ngươi trong miếu đổ nát niệm kinh ăn chay, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì?" Họ Sở nam tử lông mày nhíu lại, lườm bên cạnh mập hòa thượng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường: "Chúng ta đạo gia đại đạo bác đại tinh thâm, há lại ngươi rượu này thì hòa thượng có thể hiểu. Đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hỏng chuyện tốt của chúng ta." Chính là, đêm họ nam tử cũng lập tức hất đệm, trên mặt viết đầy không phục, trừng mắt mập hòa thượng: "Ngươi mập mạp chết bẩm, ngươi nói chúng ta sẽ dạy hư học sinh, chẳng lẽ ngươi rượu thịt hòa thượng là được rồi?" Hắc hắc. Mập hòa thượng giới si nghe vậy cũng không tức giận, nhếch miệng cười một tiếng, lại gặm một cái chân heo, mơ hồ không do nói: "Tiểu tử này cùng bần tăng hữu duyên, nên nhập ta không môn, mới có thể làm vinh dự ta Phật môn đại đạo." Đang khi nói chuyện, hắn lại rót một ngụm rượu lớn, đánh vang rội rượu nấc, không để ý sở, đêm hai người ánh mắt. Mập mạp chết bẩm: "Tiểu tử này thật là khối thượng đẳng ngọc thô, ngươi nhường hắn gia nhập Phật môn, đi theo ngươi hàng ngày gặm chân heo." Họ Sở nam tử bị hắn bộ dáng này tức giận đến nở nụ cười, niệm ai một câu: "Ai, cũng là a." Đêm họ nam tử cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí phụ hòa nói: cũng không biết ngươi rượu này thì hòa thượng có thể hay không thật dạy hư học sinh, đem một khối ngọc thô biến thành chỉ biết ăn uống phế vật đâu. Mập hòa thượng giới si nghe vậy buông xuống trong tay gặm một nửa chân heo, dùng bóng mỡ tăng vào tay áo tùy ý lau miệng, trên mặt vui cười chi sắc chậm rãi thu liễm, vẻ mặt đúng là biến trang trọng trang nghiêm lên. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, lời ấy sai rồi. Giới si hòa thượng ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người, chậm rãi nói rằng, bần tăng nhậu nhẹt cũng không phải là ham ăn uống chi dục, cũng không xa vào hưởng lạc, mà là nhờ vào đó hành tẩu hồng trần, thể nghiệm nhân gian muôn màu, lấy chúng sinh chi tướng, nộ Phật đạo chi vô thượng ảo diệu. Tiểu tử này làm việc không bám vào một khuôn mẫu, sát phạt quả đoán, nhưng lại trong lòng còn có đạo nghĩa, chính hợp ta cái này hồng trần lịch luyện, đại khai đại hợp tu hành chi đạo. Giới si hòa thượng một phen nói đến nghĩa chính ngôn tử, trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Hừ, mập mạp chết bẩm, ngụy biện tà thuyết cũng không phải ít. Kia chiếu ngươi nói như vậy, về sau cái này đệ tử Phật môn cũng giống như ngươi như thế, tay trái chân heo tay phải xách rượu há không mị quá hay. Họ Sở nam tử có chút đầu nhìn xem mập hòa thượng, giọng nhã báng. Ha ha, Sở huynh nói cực phải. Đêm họ nam tử cũng không nhịn được cười lên ha ha, phụ hòa nói. Nói không chừng cái này ăn thịt uống rượu, chính là ngươi giới si đại sư ngộ ra tới độc môn Phật đạo đâu. Vị lai Phật cửa đại hưng, coi như toàn bộ nhờ ngươi cái này rượu thịt chân kinh. A Di Đà Phật. Giới si hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai vị thí chủ đối ta Phật môn hiểu lầm vẫn là quá sâu a. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xa xa chiến trường, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắc, tiểu tử này cũng là kẻ hung hãn, lại là muốn mượn kia Tiêu lão quỷ tay, đem chính mình đạo thể cùng tu vi bước đến cực hạn, tốt một lần hành động đạt đến hoàn mỹ tiên đế chi cảnh. Giới si hòa thượng bóng loáng bóng lượng chán lung lay, mặt phi nộn bên trên lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Cùng lúc đó, cựu thiên chi thượng Diệp Thần cùng Tiêu đỉnh tiên chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới thiên khung rung động. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh? Không gian giam cầm. Tiêu đỉnh tiên tức sủi bọt mép, vàng bạc thánh nhân chi uy trong nháy mắt phong tỏa phương viên vạn dặm hư không. Chương 578, dạng này diệt ngươi cả nhà cũng sẽ không có tâm lý gánh chịu. Chương 578, dạng này diệt ngươi cả nhà cũng sẽ không có tâm lý gánh chịu. Diệp Thần không gian chung quanh bị khóa định, không cách nào lại lợi dụng không gian pháp tắc tại hư không tự do xuyên qua. Tránh né công kích cũng biến thành càng thêm khó khăn. Giờ phút này Diệp Thần đã máu me khắp người, quần áo tả tơi, chật vật đến cực điểm. Nhưng hắn chiến ý lại không giảm mảy may. Không được, còn chưa đủ. Diệp Thần nghiền ép lấy thể nội mỗi một phần tiềm lực. Vạn pháp đạo thể còn kém một chút như vậy liền viên mãn. Tại Tiêu đỉnh thiên chuẩn thánh hậu kỳ kinh khủng áp lực dưới, hắn đạo thể ngay tại phi tốc ngưng thực viên mãn. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, liền có thể đột phá. Diệp Thần vừa đánh vừa lui, thể nội thiên đạo châu đã sớm đem trước đó đầu nhập tiên thạch luyện hóa. Năng lượng tinh thuần tích xúc tới cực hạn, tùy thời có thể trợ hắn một lần hành động bước vào tiên đế chi cảnh. Cái này mới là hắn dám đối cứng chuẩn thánh hậu kỳ chân chính át chủ bài. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền đang lợi dụng Tiêu đỉnh thiên đến rèn luyện bản thân, đem vạn pháp đạo thể cùng tự thân đại đạo rèn luyện đến cực hạn viên mãn, lại đột phá tiên đế cảnh. Một khi hắn đột phá tiên đế cảnh giới, chiến lực đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu đỉnh thiên cũng không cách nào lại đối với hắn cấu thành uy hiếp, cho dù không thể chiến thắng, Diệp Thần cũng có thể thong dong rút đi, Tiêu đỉnh thiên cũng ngăn không được hắn. Hai người trên 9 tầng trời cấp tốc truy đuổi công phạt, hủy diệt chiến đấu dư ba quét sạch tứ phương. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã cách xa lúc đầu chiến trường, đi tới một mảnh hoàn toàn mới không vực. Phía dưới là liên miên chập trùng dãy núi còn cuốn tầng tầng lớp lớp cung điện lầu các khu kiến trúc. Còn có một đạo to lớn trong suốt lồng ánh sáng, tựa như một ngụm móc ngược lưu ly lơ chén, đem toàn bộ sơn môn bao phủ ở bên trong. Đây là một chỗ nội tình thâm hậu siêu cấp đại tông môn. Ân, thưa không có người chiến đấu. Phía dưới trong tông môn vô số đệ tử bị cửu thiên chi thượng chiến đấu cho kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Là lão tổ. Kia là lão tổ khí tức. Một trưởng lão kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lão tổ vậy mà tại cùng một người trẻ tuổi độc thủ. Chơi ạ, đối thủ là ai? Có thể cùng lão tổ chiến tới tình trạng như thế? Chờ một chút, người tuổi trẻ kia, tu vi của hắn giống như chỉ là tiên tôn cảnh. Một gã hạch tâm đệ tử rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cái gì? Tiên tôn cảnh? Một cái tiên tôn cảnh tiểu tử, vậy mà tại cùng chúng ta chuẩn thánh hậu kỳ lão tổ đánh cho có đến có vẻ. Lời vừa nói ra, toàn bộ tông môn tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, tâm thần kịch chấn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn huyền thanh thánh địa lão tổ, chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, vậy mà lại cùng một cái tiên tôn cảnh tiểu bối chiến đấu đến tận đây. Người tuổi trẻ kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tiêu đỉnh thiên cũng đã nhận ra phía dưới cảnh tượng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Hừ, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Hắn đường đường huyền thanh thánh địa chuẩn thánh lão tổ, hôm nay lại nhà mình tông môn đệ tử trước mặt bắt không được một cái tiên tôn cảnh tiểu bối, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi chạy trốn nơi đâu không tốt, hết lần này tới lần khác phải chạy đến ta huyền thanh thánh địa trên đầu đi tìm cái chết. Tiêu đỉnh thiên huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đã đến tình cảnh như vậy, hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Cũng không quan tâm bị thế nhân chế nhạo hắn huyền thanh thánh địa lấy nhiều khi ít, lấy mạnh lấn yếu đi vây công một vị tiên tôn cảnh tiểu bối. Bày trận. Tiêu đỉnh thiên hướng phía dưới tông môn gầm thét một tiếng hạ lệnh. Phía dưới huyền thanh thánh địa đệ tử các trưởng lão nghe tiếng sững sờ, lấy một tông chi lực đi vây công một vị tiên tôn cảnh tiểu bối. Kia là muốn bị đính tại toàn bộ tiên giới tuế nguyệt trường hà sỉ nhục trụ bên trên. Nhưng bọn hắn thánh nhân lão tổ tự mình hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám lãnh đạo, chỉ có thể lập tức hành động. Hiu. 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 Mấy chục đạo cường hành tiên đế cảnh cường giả xông lên trời cao, cấp tốc chiếm cứ từng cái phương vị, đem Diệp Thần bao quanh vây khốn ở giữa. Bọn hắn đồng thời bấm pháp quyết, từng đạo huyền ảo phù văn màu vàng từ đám bọn hắn lòng bàn tay bay ra, cấp tốc tại Diệp Thần trung quanh xen lẫn, hình thành một cái to lớn trận pháp màu vàng, tản mát ra làm người sợ hãi giam cầm chi lực. "Tiểu tử, đây là ta Huyền Thanh Thánh Địa trấn phái khốn trận, Càn Khôn Khóa Tiên trận. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, khỏi bị nỗi khổ ra thịt." Tiêu Đỉnh Thiên nhìn xem bị nhốt Diệp Thần, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn trêu tức. "Hừ, muốn vây khốn ta? Không dễ dàng như vậy." Diệp Thần hét lớn một tiếng, thể nội vạn pháp đạo thể vô thượng đạo vận ầm vang một phát, cùng trận pháp màu vàng kịch liệt lẫn nhau chống lại. Trận pháp màu vàng tại vạn pháp đạo vận trùng kích vào, lại mơ hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Một đám phế vật. Tiêu Đỉnh Tiên thấy thế tức giận đến giận tím mặt, cho bản thánh khóa kín hắn, muốn bắt sống. Hắn hướng phía chủ trì trận pháp hơn 10 vị tiên đế giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy năng lượng. Chỉ có bắt sống tài năng bóc ra Diệp Thần tiên thiên đạo thể. Kia hơn 10 vị tiên đế nghe được mệnh lệnh trong lòng run lên, không dám chậm trễ chút nào. Nhao nhao cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập pháp trận bên trong, tự thân linh lực cũng điên cuồng đưa vào. Ông, Càn Khôn Khóa Tiên trận co lại nhanh chóng. Từng đạo kim sắc xiển xích đột nhiên hiện ra quấn quanh hướng Diệp Thần. Diệp Thần trong nháy mắt bị cái kia kim sắc xiển xích tầng tầng quấn quanh không cách nào động đậy, giam cầm chi lực muốn đem hắn xương cốt đều nghiền nát. "Ai da." Diệp Thần cắn chặt răng liều mạng chống cự, trán nổi gân xanh lên. "Nhanh hơn, còn kém một chút xíu, chỉ cần kiên trì một chút nữa, ta vạn pháp đạo thể liền có thể hoàn toàn viên mãn." Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo hắn cái trán lan xuống, thấm ướt quần áo, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn bản có thể tùy thời dẫn động tiên tiếp, một lần hành động xông phá tiên đế cảnh giới. Nhưng hắn vì truy cầu cực hạn viên mãn cũng không có lựa chọn đột phá. Vì để cho chính mình đại đạo đi đến cực hạn, hắn nhất định phải tại vạn pháp đạo thể hoàn mỹ không một tì vết về sau lại tiến hành đột phá. Ha 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 ha. "Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu?" Tiêu Đỉnh Thiên thấy Diệp Thần bị Càn Khôn Khóa Tiên trận hoàn toàn khóa lại, ngửa mặt lên trời tùy tiện cười ha ha. "Chờ bản thánh rút ra ngươi tiên tiên đạo thể bản nguyên, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nhận hết mọi loại tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh." Tiêu Đỉnh Thiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng, ánh mắt khát máu. Diệp Thần nhường hắn mặt mũi mất hết, nhường hắn đường đường thánh nhân trở thành cả tiên giới cho cười, đấy lòng oán độc hoàn toàn bộc phát, tâm lý đã xảy ra bận mèo. Nơi xa hư không bên trong, tiểu tử này cuối cùng là phải không chống nổi. Họ sở áo bào xám nam tử hai tay đặt sau lưng, một bộ đương nhiên biểu lộ. Nên chúng ta xuất thủ, lại không ra tay tiểu tử này sợ là thật muốn bị kia Tiêu lão quỷ phế đi. Đêm họ Bạch bào nam tử cùng họ Sở nam tử liếc nhau, chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Thần. Cái loại này vạn cổ yêu nghiệt cũng không thể như vậy vẫn lạc. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đừng nội. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc, Giới Si Hòa Thượng viên kia quần quần thân ảnh ngăn ở trước người bọn họ. "Hai người các ngươi cũng đừng mù xem náo nhiệt gì, tiểu tử này không chết được." Giới Si Hòa Thượng gặm trong tay chân heo, mơ hồ không rõ nói. Họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử sức sở, nhưng bọn hắn biết Giới Si Hòa Thượng bản sự, cũng liền từ bỏ tính toán ra tay. Diệp Thần nghe được Tiêu Đỉnh Thiên ác độc ngôn ngữ sau nết miệng vị dị cười một tiếng. "Lão giả, đã dạng này, vậy ta diệt ngươi cả nhà cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng." Dứt lời, Diệp Thần thể nội Thiên Đạo Châu khẽ chấn động, một cỗ bàng bạc linh lực rót vào Diệp Thần thể nội. Chương 579 Diệt thế lôi kiếp khóa chặt chương 579, diệt thế lôi kiếp khóa chặt anh. Diệp Thần khí tức trong người cấp tốc xảy ra chất biến, khí tức liên tục tăng lên, đánh thẳng vào tiên đế hàng rào. Không tốt, tiểu tử này lại muốn trong chiến đấu đột phá tiên đế cảnh. Tiêu Đỉnh Thiên con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Đột phá tiên đế cảnh khó khăn cỡ nào, nhiều ít tiên tiêu yêu nghiệt cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến ngưỡng cửa kia. Diệp Thần lại nói đột phá đã đột phá, lại còn là tại sinh tử quan đầu lâm trận đột phá. Đây quả thực là tiên điên mới có thể làm chuyện. Thôi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đột phá tiên đế không chỉ có riêng là chiến lược tiêu thăng đơn giản như vậy. Diệp Thần đây là tại hắn Huyền Thanh Thánh Địa trên không đột phá, hạ xuống thiên kiếp sẽ cho toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa mang đến tai họa ngập đầu. Lấy Diệp Thần loại này nghịch thiên yêu nghiệt, hắn đột phá tiên đế dẫn tới lôi kiếp tuyệt đối không phải bình thường lôi kiếp. Cái kia uy lực chỉ sợ đủ để đem hắn toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa theo thượng tiên giới xóa đi. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Tiêu Đỉnh Tiên vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đánh ra một đạo bàng bạc thánh nhân linh lực rót vào Càn Khôn Khóa bên trong tiên trận. Kia hơn 10 vị chủ trì trận pháp Huyền Thanh Thánh Địa Tiên Đế trưởng lão, nghe được lão tổ gầm thét cũng là tâm thần run rẩy dữ dội. Bọn hắn lần nữa cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết dùng nhập pháp trận. Ông quấn quanh ở Diệp Thần trên người kim sắc xiển xích bắt đầu điên cuồng co vào, lực lượng kinh khủng muốn đem Diệp Thần hoàn toàn nghiền thành một mịn. "Lão giả, hiện tại biết sợ?" Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Chậm." "Oanh." Diệp Thần thể nội một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo không thể phá vỡ tiên đế hàng rào ầm vang vỡ vụn, kinh khủng tiên đế khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tại Diệp Thần cố này vừa tấn thăng tiên đế khí thế trùng kích vào, trận pháp màu vàng trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Mà Diệp Thần khí thế trên người lại không có dừng lại dấu hiệu, như cũng tại điên cuồng kéo lên. Tiên đế cấp 1, tiên đế cấp 2, tiên đế cấp 3. Diệp Thần tại tiên tôn cảnh giới đại viên mãn áp chế trọn vẹn mấy chục năm, căn cơ vững chắc, nội tình hùng hậu. Giờ khắc này bộ phát nhất phi trùng tiên, một lần hành động đột phá đến tiên đế cấp 3 viên mãn mới ngừng. Giang giác, Càn Khôn Khóa Tiên trận cũng tại thời khắc này phát ra một tiếng gào thét, ở vang nổ nát vụn, ở giữa không trung cho bụi. Chủ trì trận pháp hơn 10 vị tiên đế cường giả nhận trận pháp phản vệ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Thần tay cầm kinh hồng kiếm đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, khí thế bức người. Ầm ầm, oanh long long long. Cửu Thiên chi thượng, nguyên bản bầu trời trong xanh trong chốc lát gió nổi mây phun, đen nghịt lôi vân cấp tốc tại Diệp Thần đỉnh đầu hội tụ. Lôi vân lan lộn, tản mát ra làm cho người linh hồn đều run sợ lôi phạt khí tức. Cái này, đây là diệt thế lôi kiếp. Tiêu Đỉnh Tiên nhìn qua kia không ngừng hội tụ lôi vân, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Thần dẫn động lại là trong truyền thuyết liền thánh nhân cũng muốn cựu tử nhất sinh diệt thế lôi kiếp. Loại này lôi kiếp, một khi hạ xuống, chính là chân chính hủy thiên diệt địa, vạn vật không còn. Vô số ẩn thế bế quan lão quái vật tại thời khắc này nhao nhao bị bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía lôi kiếp chuyển đến phương hướng. Ầm ầm, diệt thế lôi vân phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, kinh khủng lôi uy quét sạch cả tiên giới. Tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố, làm cho cả thượng tiên giới sinh linh đều câm như hến, run lẩy bẩy. Nơi xa hư không bên trong, họ sở áo bào xám nam tử hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên kia hội tụ thành hình diệt thế lôi vân. Chậc chậc, tiểu tử này lại còn lưu lại như thế một tay, thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Hắn rất có thâm ý liếc qua bên cạnh gặm chân heo giới si hòa thượng. Giới si hòa thượng cùng một người không có chuyện gì như thế, vẫn như cố gặm chân heo, uống rượu. Thú vị, coi là thật thú vị. Đêm họ bạch bào nam tử nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng đang tính kế kia tiêu lão quỷ. Lợi dụng tiêu lão quỷ áp lực đến rèn luyện bản thân, một lần hành động đột phá, dẫn hạ cái loại này diệt thế lôi kiếp. Hắc, cái này tiêu lão quỷ hôm nay sợ là muốn đưa tại một cái tiên tôn. Không, hiện tại là tiên đế cảnh tiểu bối trong tay. Huyền Thanh Thánh địa bên trong, tất cả đệ tử, trưởng lão giờ phút này đều mặt xám như tro, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời kia tản ra khí tức hủy diệt diệt thế lôi vân, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run sợ. Kia là diệt thế lôi kiếp a? Một vị sống vài vạn năm thái thượng trưởng lão, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao lại? Thế nào lại là diệt thế lôi kiếp? Tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể dẫn tới loại này cấm kỵ chi kiếp? Kết thúc, toàn kết thúc. Chúng ta Huyền Thanh Thánh địa sắp xong rồi. Vô số đệ tử nước mắt chảy ngang, đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình lao tổ truy sát một cái tiên tôn cảnh tiểu bối, vậy mà lại cho toàn bộ tông môn đưa tới tai họa ngập đầu. Diệt thế lôi kiếp một khi rơi xuống, toàn bộ Huyền Thanh Thánh địa sơn môn cơ nghiệp đều muốn tại cái này lôi bi phía dưới hóa thành cho bụi. Cửu Thiên chi thượng, Tiêu Đỉnh Thiên nhìn qua kia không ngừng lăn lộn gào thét diệt thế lôi vân, sắc mặt khó coi. Huyền Thanh Thánh địa là hắn ước vạn năm tâm huyết, là hắn nền tảng, tuyệt không thể như vậy hủy diệt. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, bản thánh có thể thể, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Đỉnh Thiên cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ cùng sát ý, ngoài mạnh trong yếu hướng phía Diệp Thần quát. Chỉ cần tiểu tử này rời đi, đem diệt thế lôi kiếp mang đi, đợi hắn độ kiếp kết thúc sau lại ra tay bóc ra Diệp Thần tiên thiên đạo thể. Tiêu Đỉnh Thiên điểm này tiểu thủ đoạn làm sao có thể trốn qua Diệp Thần ánh mắt? Ha ha, thà ta không chết. Diệp Thần cười nạo một tiếng, băng lãnh trầm trọng nói: "Lão giả, ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, đi lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài tử vẫn được. Bây giờ nghĩ để cho ta đi, chấm chịu chết đi." Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới Tiêu Đỉnh Thiên. "Ngươi dám?" Tiêu Đỉnh Thiên kinh hãi, linh hồn đều bốc lên. Tu sĩ độ kiếp kiên kỵ nhất chính là có người ngoài xâm nhập kiếp vân phạm vi quá nhiễu. Một khi có người ngoài quá nhiễu, thiên kiếp liền sẽ đem nó cùng nhau khóa chặt là người độ kiếp, lôi kiếp uy lực cũng biết gấp đôi tăng gọn. Diệp Thần đây là muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ độ cái này diệt thế lôi kiếp. Tên điên, ngươi cái tên điên này! Tiêu Đỉnh Thiên vừa sợ vừa giận, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Một khi bị diệt thế lôi kiếp khóa chặt, cho dù hắn là chuẩn thánh hậu kỳ cũng đủ hắn uống một bầu, không chết cũng muốn lộ ra. Diệp Thần đây là muốn đem hắn hoàn toàn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận! Tiêu Đỉnh Thiên nghiêm nghị gào thét, thể nội thánh nguyên điên cuồng vận chuyển, mong muốn thuấn di thoát đi mảnh này bị lôi kiếp khí tức bao phủ không được. Chỉ là không gian chung quanh đã sớm bị kinh khủng thiên kiếp hoàn toàn giam cầm, diệt thế lôi kiếp ý chí đã đem hắn một mực khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Quá mức! Diệp Thần thân ảnh ở trong ánh chớp tới gần, thanh âm băng lãnh. Ha ha, lão giả, ngươi muốn bóc ra ta tiên thiên đạo thể, muốn đem ta rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh thời điểm, tại sao không nói quá mức? Diệp Thần đều bị Tiêu Đỉnh Thiên cái này vô sỉ sắc mặt trò khí cười. Chương 580, nói muốn diệt ngươi cả nhà, liền nhất định sẽ làm được. Chương 580, nói muốn diệt ngươi cả nhà, liền nhất định sẽ làm được ngươi. Tiêu Đỉnh Thiên tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên chi thượng kia lăn lộn diệt thế trong lôi vân, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phía Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên hai người đánh xuống. Tiêu Đỉnh Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, tim đập loạn, phẫn nộ cùng biệt khuất trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn đường đường thánh nhân, lại bị một tên tiểu bối bức đến tình cảnh như thế. A! Tiêu Đỉnh Thiên tức sủi bọt mép, không thể không giơ lên trong tay thanh kiếm, vung hướng cái kia đạo hướng phía hắn bổ xuống lôi đỉnh. Oanh! Thanh kiếm chạm tại lôi đỉnh phía trên, năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến, chấn động đến không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo run rẩy. Mà Diệp Thần lại tại kia lôi đỉnh bổ về phía hắn lúc, thân hình lóe lên, mang theo cái kia đạo đuổi sát không buông diệt thế lôi đỉnh, hướng phía dưới Huyền Thanh Thánh địa đáp xuống. Tiêu Đỉnh Thiên mong muốn bóc ra hắn tiên tiên đạo thể, đem hắn rút hồn luyện phách, nhường hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Kia thần hôm nay liền muốn diệt hắn cả nhà. Tên điên, hắn chính là từ đầu đến đuôi tên điên. Huyền Thanh Thánh địa bên trong đệ tử trưởng lão nhìn xem Diệp Thần kéo lấy cái kia đạo hủy thiên diệt địa lôi long lao xuống, dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Không, không được qua đây a. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Bọn hắn thét chói tai vang lên, gào thét, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Diệp Thần nếu như trên 9 tầng trời nên đón cái này diệt thế lôi kiếp, bọn hắn Huyền Thanh Thánh Địa dốc hết tất cả nội tình có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai, không đến mức hoàn toàn hủy diệt. Có thể cái này đáng chết tên điên vậy mà trực tiếp đem lôi kiếp dẫn đạo xuống tới. Đây là muốn đem hắn toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa hoàn toàn hủy diệt a. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, nhà mình lao tổ đến tột cùng tiểu tử này kết cái gì thù cái gì oán, lại dẫn tới như thế họa lớn ngập trời. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Vừa mới ngăn lại đạo thứ nhất lôi đỉnh Tiêu Đỉnh Tiền, nhìn thấy Diệp Thần cái này cử động điên cuồng muốn rách cả mí mắt, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra. Đây chính là ngươi đánh ta đạo thể chủ ý một cái giá lớn. Diệp Thần lộ ra một vẻ cười lạnh, ngươi mong muốn đoạt ta đạo thể, vậy ta liền diệt ngươi cả nhà. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần lao xuống tới Huyền Thanh Thánh Địa hộ tông kết giới trên không lúc, cái kia đạo kinh khủng lôi đỉnh đã đuổi kịp thân ảnh của hắn. Oanh két. Diệp Thần tay không bắt lấy cái kia đạo thô to như thùng nước diệt thế lôi đỉnh. Thể nội Thiên Đạo Châu điên cuồng vận chuyển, đem kia cùng bạo lôi phạt năng lượng cấp tốc hấp thu nhập Thiên Đạo Châu trong không gian. Âm kinh khủng lôi đỉnh dư uy theo Diệp Thần thân thể, hướng phía dưới Huyền Thanh Thánh Địa hộ tông kết giới đánh xuống. Oanh. Huyền Thanh Thánh Địa hộ tông kết giới một hồi đung đưa kịch liệt lên, từng đạo giống như mạng nhện vết rạn che kín toàn bộ kết giới. Toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa tựa như đã xảy ra động đất cấp 10, một hồi đất rung núi chuyển, sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt. Giang giác. Huyền Thanh Thánh Địa hộ tông kết giới ứng thanh mà nát. Kinh khủng lôi đỉnh dư ba, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía Huyền Thanh Thánh Địa nội bộ quét sạch mà đi. Ầm ầm. Huyền Thanh Thánh Địa vô số cung điện lầu các đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. A. Vô số tu vi thấp đệ tử tại đạo này lôi đỉnh phía dưới hôi phi yên diệt, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia tu vi tương đối cao trưởng lão cùng đệ tử mặc dù miễn cưỡng chặn lại lôi đỉnh dư ba xung kích, nhưng cũng là vết thương chẳng trị, chật vật không chịu nổi. Không. Tiêu Đỉnh Thiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, phẫn nộ trong lòng như núi lửa giống như bộc phát. Chuẩn Thánh hậu kỳ uy áp quét sạch mà ra, thân ảnh lóe lên, hướng phía Diệp Thần đáp xuống. Trong tay thánh kiếm hướng phía Diệp Thần chém ra một đạo đủ để hủy thiên diệt địa kiếm mang. Đối mặt Chuẩn Thánh hậu kỳ nén giận một kích, Diệp Thần không sợ chút nào, cầm trong tay Kinh Hồng kiếm đón Tiêu Đỉnh Thiên công kích mà lên. Keng. Kinh Hồng kiếm cùng thánh kiếm ầm vang tương giao. Lực lượng kinh khủng va chạm sinh ra sóng xung kích, như là vô hình lưỡi dao, cắt không gian xung quanh. Nhưng vốn là vỡ vụn không chịu nổi Huyền Thanh Thánh Địa càng thêm phá thành mảnh nhỏ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phía dưới vô số may mắn còn sống sót Huyền Thanh Thánh Địa trưởng lão cùng đệ tử, lần nữa bị tung bay, miệng phun máu tươi. Tiểu xuất sinh, ngươi hủy ta cơ nghiệp, phạm phải ngập trời tội ác, cho dù chết một vạn lần cũng khó mà thoát tội. Tiêu Đỉnh Tiên sát ý ngập trời, trong tay thánh kiếm lần nữa toàn lực hướng phía Diệp Thần giận chém mà ra, kiếm khí tung hành, thế phải đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Hừ, lão giả, nếu không phải ngươi cái này lão cẩu hàm ta tiên tiên đạo thể, làm sao đến mức này? Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khinh thường rêu cợt nói. Hắn nương tựa theo vừa tấn thăng tiên đế cấp 3 viên mãn cùng bản pháp đạo thể thực lực, cùng Tiêu Đỉnh Thiên chiến cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người kịch liệt chém giết, lên như diều gặp gió, lần nữa chiến đấu đến cửu thiên chí thượng. Cùng lúc đó, trên trời cao diệt thế lôi vân còn tại hội tụ áp vũ phát ra trầm muộn tiếng vang minh. Ầm ầm. Một đạo càng khủng bố hơn lôi long ngay tại kiếp vân trong cấp tốc áp vũ thành hình, tàn mát ra khí tức làm người ta run sợ. Giang giác. Một đạo diệt thế lôi long áp vũ thành hình, mang theo hủy diệt ý chí, chia binh hai đường, đồng thời hướng phía Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên đánh xuống. Đối mặt cái này hai đạo hủy diệt tất cả lôi long, Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên chiến đấu cũng không dừng lại, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Tiêu Đỉnh Thiên nhất định phải cuốn lấy Diệp Thần, đem hắn áp chế ở cửu thiên chi thượng, không cho Diệp Thần lần nữa mang theo lôi kiếp xông vào phía dưới tông môn. Nếu không, Huyền Thanh Thánh Địa hôm nay liền thật muốn hoàn toàn hủy diệt. Diệp Thần tự nhiên cũng thấy rõ Tiêu Đỉnh Thiên tâm tư, nhưng hắn khỏe miệng lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn có tốt hơn thủ đoạn đến bảo chế cái này lão cẩu tông môn. Lão giả, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ ngươi kia phá tông môn? Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười, thanh âm băng lãnh. Ta nói qua, muốn diệt ngươi Huyền Thanh Thánh Địa cả nhà, liền nhất định sẽ làm được. Dứt lời, hắn tay trái giơ ra, tay không đem vừa hạ xuống tới hai đạo diệt thế lôi đỉnh nắm trong tay. Ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh tại hắn lòng bàn tay tứ ngược, Diệp Thần thể nội Thiên Đạo Châu lần nữa điên cuồng vận chuyển lên. Đem đưa hai đạo cuồng bạo diệt thế lôi đỉnh toàn bộ hút vào Thiên Đạo Châu trong không gian. Cái gì? Tiêu Đỉnh Tiên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, sát ý trong lòng chưa giảm, giờ phút này lại bị một cô mãnh liệt hơn kinh hãi thay thế. Hắn cùng Diệp Thần đã là không chết không thôi tử địch, Diệp Thần vì sao muốn giúp hắn ngăn lại lôi phạt? Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, khoảng cách gần hạ, hắn cảm giác được rõ ràng, Diệp Thần vậy mà đem lôi đỉnh bên trong năng lượng hấp thu. Nơi xa trong hư không họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử cũng không thấy rõ Diệp Thần đây là ý gì. Ha ha. Chỉ có Giới Si Hòa thượng cười khẽ hai tiếng, túi đầu xuống tiếp tục gặm lên chân heo, hắn tại tiên ngoại tinh không đã từng gặp qua Diệp Thần năng lực, đã mơ hồ đoán được Diệp Thần muốn làm gì. Diệp Thần tay cầm kia hai đạo diệt thế lôi đỉnh, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra băng lãnh. Hắn vận chuyển thể nội vạn pháp đạo thể, đem lôi đỉnh chi lực cùng tự thân linh lực hoàn mỹ dung hợp, trên thân tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Chương 581, đạo thứ 10 lôi kiếp hạ xuống. Chương 581, đạo thứ 10 lôi kiếp hạ xuống. Ngươi cái tên điên này. Tiêu Đỉnh Thiên cảm nhận được Diệp Thần hấp thu thiên kiếp năng lượng cử động, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên kiếp, kia là thiên đạo chi phạt, vạn vật e ngại. Vượt qua có thể đạt được thiên kiếp chúc phúc chỗ tốt, độ không qua đi cái kia chính là hồi phi yên diệt. Huống chi đây là diệt thế thiên kiếp, so bình thường thiên kiếp cường đại mấy lần, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diệt. hắn một cái thánh nhân đối mặt cái này diệt thế thiên kiếp đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh không kịp. Mà Diệp Thần dám tay không đi bắt, đồng thời còn có thể đem kia cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng toàn bộ thu nạp nhập thể. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Tuyệt đối không thể lại để cho hắn hấp thu đi xuống. Tiêu Đỉnh Thiên trong lòng còi báo động đại tác, hắn cảm nhận được Diệp Thần càng là hấp thu lôi kiếp chi lực, thực lực liền càng là kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, hôm nay hắn chỉ sợ thật phải bỏ mạng nơi này. Chết cho ta! Tiêu Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thánh kiếm hướng phía Diệp Thần chém xuống, một đạo kinh khủng thánh nhân kiếm ý lao thẳng tới Diệp Thần. Hừ! Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt. Hắn cấp tốc đem tay trái nắm chặt lôi đỉnh toàn bộ hấp thu, tay phải kinh hồng kiếm vung lên. Kinh hồng! Một đạo vĩnh hằng kiếm ý trong nháy mắt phát sau mà đến trước, đánh trúng vào Tiêu Đỉnh Thiên chém tới thánh nhân kiếm ý hoành. Hai đạo kiếm ý va chạm, năng lượng kinh khủng gợn sóng, lại một lần nữa đem phía dưới vốn là vỡ vụn huyền thanh thánh địa cày một lần. Ầm ầm! Mà liền tại lúc này, trên trời cao, diệt thế trong lôi vân ấp đủ đạo thứ ba lôi kiếp ầm vang hạ xuống. Đến hay lắm! Diệp Thần bắt trước làm theo, lần nữa đem hai đạo lôi đỉnh tay không chộp vào tay, vận chuyển thiên đạo châu đem thiên kiếp năng lượng hấp thu nhập thiên đạo châu không gian. Tiếp xuống đạo thứ tư lôi đỉnh, đạo thứ năm lôi đỉnh, đạo thứ sáu lôi đỉnh, mãi cho đến đạo thứ chín lôi đỉnh. Diệp Thần từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, đem mỗi một đạo lôi đỉnh năng lượng đều hút vào thiên đạo châu trong không gian. Thiên đạo châu không gian giờ phút này đã lấp kín lôi phạt năng lượng, tùy thời có thể bộc phát ra nhường thánh nhân cũng run rẩy lực lượng. Chỉ là làm kia lôi kiếp thứ 9 hạ xuống sau, cửu thiên chi thượng diệt thế kiếp vân nhưng lại chưa tan đi, ngược lại càng thêm nặng nề lên, đang nổi lên một đạo càng cường đại hơn lôi đỉnh, tàn mát ra khí tức làm người ta run sợ. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp thế nào còn không tán đi? Phía dưới huyền thanh thánh địa may mắn còn sống sót trưởng lão cùng đệ tử, nguyên một đám run lẩy bẩy. Diệt thế thiên kiếp xuất hiện trong truyền thuyết. Đạo thứ 10. Huyền thanh thánh địa một vị sống vô tận tuế nguyệt thái thượng trưởng lão, nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Lời vừa nói ra, toàn bộ huyền thanh thánh địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, câm như hến. Số 9 là số lớn nhất, từ xưa đến nay, bất kỳ thiên kiếp đều chỉ có 9 đạo. Người trẻ tuổi kia đã bản thân siêu việt, đại đạo đạt đến viên mãn, xuất hiện biến số, mới có thể hạ xuống cái này đạo thứ 10 lôi kiếp. Nơi xa hư không, vây xem tu sĩ bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng kiến thức rộng rãi, nói ra trong đó bí mật. Sách, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ người ta cũng không có tư cách thu hắn làm học trò. Họ Sở nam tử đứng chắc tay, đối với bên cạnh đêm họ nam tử nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục. Cái loại này uy lực lôi kiếp, đã không phải là tiên đế cảnh có thể tiếp nhận. Đêm họ nam tử gật gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu tử này, có thể gánh vác sao? Sau đó lại nhìn về phía một bên còn tại gặm chân heo giới Si Hòa thượng, lông mày cau lại toát ra một tia lo lắng. A Di Đà Phật. Giới Si Hòa thượng miệng đầy chảy mỡ niệm tiếng niệm Phật, mơ hồ không do nói, bần tăng không biết rõ. Hắn trên miệng nói không biết rõ, trên tay nhưng lại kéo xuống một khối lớn chân heo thịt nhét vào miệng bên trong, trên mặt không có nửa phần vẻ lo lắng. Cửu Tiên Chi thượng. Tiêu Đỉnh Thiên ngẩng đầu nhìn kia đang nổi lên kiếp vân, dù là hắn là thánh nhân cũng cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tim đập nhanh. Kia đạo thứ 10 trong lôi kiếp ẩn chứa uy năng, đã đạt đến chứng đạo nguyên thủy thánh nhân trình độ. Hắn bây giờ chỉ là chuẩn thánh, khoảng cách kia nguyên thủy thánh nhân còn cách ban đầu, ngày mai, tiên tiên thánh nhân, vượt ngang mấy cái đại cảnh giới. Dạng này một đạo lôi kiếp hạ, hắn chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương. Càng quan trọng hơn là, đạo này lôi kiếp một khi rơi xuống, phía dưới toàn bộ huyền thanh thánh địa chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Đây là Tiêu Đỉnh Thiên không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không phải lo lắng những đệ tử kia sinh tử. Hắn ngay cả mình huyền tôn Tiêu Chiến Tiên sinh tử đều không để ý, như thế nào lại quan tâm cái khác sâu kiến chết sống. Con đường tu luyện, không tiến tắt thôi. Thánh nhân tu luyện càng là cần hải lượng tài nguyên đến trèo trống. Huyền thanh thánh địa là hắn kinh doanh nước vạn năm căn cơ, là hắn thánh nhân trên đường liên tục không ngừng tài nguyên bảo hộ. Huyền thanh thánh địa nếu là không có, hắn liền gây mất tài nguyên tu luyện nơi phát ra. Thánh đạo con đường không có tài nguyên trèo trống, cứ thế mãi, tu vi của hắn sẽ xuất hiện rút lui. Tuyệt không thể nhường đạo này lôi kiếp ở chỗ này hạ xuống. Tiêu Đỉnh Tiên hai mắt xích hồng, trong lòng gào thét. Hắn bung lên trong tay thanh kiếm, chuẩn thánh hậu kỳ lực lượng bộc phát, toàn lực ý kiếm hướng phía Diệp Thần chém xuống. Hắn muốn đem Diệp Thần bước ra huyền thanh thánh địa phạm vi bên trong. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Lão cẩu, muốn đem ta bước đi? Vậy ta lại không cho ngươi toàn nguyện. Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình như quỷ mị giống như tránh đi Tiêu Đỉnh Thiên kia kinh khủng một kiếm. Trong tay kinh hồng kiếm hướng phía dưới huyền thanh thánh địa chém xuống một kiếm. Một đạo đan sen vô thượng đạo vận vĩnh hằng kiếm ý hướng phía huyền thanh thánh địa chủ phong quét sạch mà đi, muốn đem toàn bộ huyền thanh thánh địa một phân thành hai. Ngươi! Tiêu Đỉnh Thiên muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Thần vậy mà như thế điên cuồng, tha rằng trọi cứng lôi kiếp cũng muốn trước hủy hắn tông môn. Hắn không thể không từ bỏ truy kích Diệp Thần, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia nói vĩnh hằng kiếm ý phía trước, huy kiếm ngăn cản. Oanh! Thánh nhân chi lực cùng vĩnh hằng kiếm ý đụng nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng lần nữa đem phía dưới thánh địa lại cày một lần. Cũng liền ở trong nháy mắt này, kiếp vân trong đạo thứ 10 lôi kiếp cũng đã ấp ủ hoàn tất. Ầm ầm, hai cái đủ để khai thiên tích địa diệt thế lôi long, mang theo thẩm phán hủy diệt ý chí, hướng phía Diệp Thần cùng Tiêu Đỉnh Thiên gào thét mà xuống. Vũ hành bắt quái bản, cho bản thánh ngăn trở. Tiêu Đỉnh Thiên vừa ngăn lại Diệp Thần kiếm ý, lập tức tế ra một cái thánh khí phòng ngự pháp bảo, Vũ hành bắt quái bản. Vũ hành bắt quái bản đón gió căng phồng lên, bắt quái hiện hiện, trong nháy mắt ngăn khuất đỉnh đầu của hắn. Oanh! Uy lực có thể so với chứng đạo nguyên thủy thánh nhân lôi long, mang theo hủy diệt thiên uy, mạnh mẽ đánh vào ngũ hành bắt quái trên bàn. Trong chốc lát, thiên địa nghẹn ngào. Ngũ hành bắt quái trên bàn thánh quang lấp lóe, từng đạo nhỏ xíu vết rách như mạng nhện tốc tốc lan tràn ra. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy rên rỉ, cái này bồi bạn tiêu đỉnh thiên ức vạn năm thánh khí ầm vang vỡ vụn. Lôi long dư uy thế không thể đỡ, rắn rắn chắc chắc đánh vào tiêu đỉnh thiên ngực. Phúc. Tiêu đỉnh thiên lọt vào trọng kích, một ngụm thánh huyết cuồn phún mà ra. Cả người đâu như là một quả rơi xuống thiên thạch, từ trên 9 tầng trời rơi thẳng xuống. Vâng. Trung điệp rơi đập tại huyền thanh thánh địa trung ương trên quảng trường, ném ra một trận bóng rổ lớn hô to.